Chương 29, biết khó mà lui cũng là một cái tốt phẩm chất. Từ khi rời đi Ngọc Thô trấn về sau, Giang Phi cơm nước không vào, đêm không thể say giấc, mỗi lần ngủ say đều sẽ bị bừng tỉnh. Hắn đang sợ. Hắn sợ hai buổi sáng lúc thức dậy, lông mày của chính mình đã không thấy tăm hơi. Không có biện pháp khác, Giang Phi chỉ có thể cùng hòa thượng nói đến đạo lý. Cái gì oan oan tương báo khi nào, oan gia nghi kết không nên giải loại hình lời nói thay nhau ra trận. Hòa thượng chỉ là nhàn nhạt nói ra, đau lòng vẫn phải tâm dược ý đi, hỡi chung còn cần người bổ chung. Giang Phi biết, hòa thượng đây là quyết tâm muốn cạo hắn lông mày. May mắn, tại thức ăn ngon thế công dưới, hai người cuối cùng biến chiến tranh thành tơ lụa. Bọn hắn lưu trình vẫn còn tiếp tục. Nhân sinh đường rất dài, có thể thế giới có đôi khi cũng rất nhỏ, đi tới, Giang Phi về tới Tạng Đà trấn. Nơi này có thể nói là Giang Phi mộng bắt đầu địa phương. Cũng là ở chỗ này, Giang Phi tự tay chém giết con thứ nhất làm hại nhân gian đại yêu. Đã cách nhiều năm, trở lại chốn cũ, hắn đã làm tốt bị hoan nên chuẩn bị. Một cái anh hùng trở về, có một ít mỹ nhân ôm ấp yêu thương, lấy thân báo đáp cái gì, rất bình thường, tuyệt không lạ thường. Có thể không như mong muốn, không có người nhận ra hắn. Lúc này mới qua mấy năm công phu, năm đó may mắn một khối ăn hồ yêu thịt mọi người, đều đi. Bị trên chấn người đuổi đi. Đáng nhắc tới chính là tiên trưởng cùng hồ yêu cố sự rốt cục hết thể đều kết thúc, biến thành một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Những cái kia ăn hồ yêu thịt người, tự nhiên bị trở thành tội ác tại trời người xấu. Cho nên bọn hắn bị đuổi đi. Năm đó là Giang Phi chế tạo pho tượng vẫn như cũ đứng lặng tại tiểu trấn trung tâm, ngoại trừ bộ dáng xấu xí một chút, địa phương còn lại có thể nói là uy phong lấm lấm, bá khí lộ ra ngoài. Không hơn trăm họ lại điêu một cái mới pho tượng, là cái kia hồ yêu. Hòn đá kia hồ yêu không phải tại tiên trưởng dưới kiếm đau khổ cầu xin tha thứ, mà là giúp vào bên cạnh song túc song tê. Giang Phi nhìn thấy người đều tê. Lúc đầu hắn còn muốn cho hòa thượng hào hảo phổ cập khoa học một cái kia chút quang huy sự tích. Không nghĩ tới hòa thượng chỉ vào pho tượng kia, trực tiếp tới một câu, Giang thí chủ, cái này xấu không kéo mấy pho tượng làm sao có điểm giống ngươi. Giang Phi. Đại khái là mệt mỏi, Giang Phi là mệt mỏi thật sự, hắn không muốn nói chuyện. Mọi người thường nói làm việc tốt không lưu danh, cũng là có rất nhiều các phương diện nhân tố. Không biết vì sao, Tảng Đá Trấn cũng tương tự có rất nhiều võ giả tu sĩ tụ tập ở đây. Nghe người ta nói là có một cái thượng cổ đại năng động phủ sắp mở ra, rất nhiều tu sĩ võ giả mộ danh mà đến, đều muốn tìm kiếm chút vận may, nhìn xem có thể hay không đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa. Đại quan đầu, nếu như ngươi là một cái tu sĩ đại năng, sẽ ở trước khi chết đem mình tất cả mọi thứ đều làm thành một cái bí cảnh để cho người ta thám hiểm sao? Hòa thượng nghĩ nghĩ, nói, ta khả năng sẽ đem tất cả đồ vật lưu cho bằng hữu, Giang thí chủ ngươi đây. Ta cũng là. Giang Phi làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì những tu sĩ kia đại năng sẽ như bệnh ngốc, đều sắp phải chết, còn muốn làm phó bản đi ra, đây không phải dành đến nhất cả chứng sao. Còn cố ý để cho người ta tới quấy rầy an bình, đến cùng là vì cái gì đây? Không nghĩ ra. Nhưng hắn nghe qua một ví dụ, một thiên tài thiếu niên trải qua thiên tân bạc khổ, xông qua vô số khốn cảnh, cuối cùng rốt cục đã tới đại năng giả trước mộ. Sau đó vị thiên tài kia thiếu niên quật khởi, trở thành một phương cường giả. Có thể tên thiếu niên kia từ bí cảnh đi ra một khắc này, hắn đã không còn là hắn. Vị kia chết đã lâu đại năng giả chỉ bằng một tia thần thức, đoạt xá hắn. Tu hành giới có một câu cảnh cáo, bí cảnh có phong hiểm, truyền thừa cần cẩn thận, dự phòng bị đoạt xá, từ người ta làm lên. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có vô số tu sĩ tràn vào bí cảnh bên trong. Có thể trong lúc rảnh rỗi, gần nhất đoạn đường này cũng không có gặp gỡ cái gì đại yêu, Giang Phi toát ra một cái ý nghĩ, hòa thượng, nếu không chúng ta cũng đi à? A Di Đà Phật, Giang thí chủ đây là chán sống sao? Hòa thượng kỳ thật rất dễ nói chuyện, có thể nhận định đồ vật là rất khó thay đổi chủ ý, thế là một trận sơn chân hải vị qua đi. Hòa thượng xỉa răng nói, Giang thí chủ, ngươi cảm động ta, vẫn tăng liền bồi ngươi đi cái này một lần a. Bí cảnh còn chưa bắt đầu, Tảng Đá Trấn đã tụ tập càng ngày càng nhiều người, thậm chí còn xuất hiện hai tên trúc cơ kỳ cường giả. Bí cảnh lực hấp dẫn cùng sức cạnh tranh có thể thấy được luôn đốn. Tại 14 tháng 7 một ngày này, một cái rất may mắn thời kỳ, bí cảnh mở ra. Giã ngoại hoang vu, một đoàn mê vụ cửa hang cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì cửa vào rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể chứa được một người thông qua. Bí cảnh chỗ động khẩu sắp xếp lên một hàng dài. Mỗi người đều rất tự giác, không có chen ngang tình huống phát sinh. Cũng không phải là các tu sĩ tố chất cao bao nhiêu, mà là mọi người tu vi đều không khác mấy tình huống dưới, chen ngang người sẽ bị cùng công chi. Có một tên trúc cơ kỳ cường giả liền ỷ vào mình tu vi cao, không nhìn quy tắc này. Kết quả hiện trường hơn 200 vị tu sĩ võ giả đồng thời xuất thủ, vị này trúc cơ kỳ đại lao tại chỗ phân đều bị đánh tới. Giang Phi cũng xuất thủ, với lại lên tay liền là một chiêu cao sơn lưu thủy. Đến phiên Giang Phi tiến vào bí cảnh thời điểm, đã là qua gần nửa canh giờ. Đây là hắn lần thứ nhất thăm dò bí cảnh, nhìn xem rộng lớn vô biên không gian, trong lúc nhất thời vậy mà không biết đi con đường nào. Người phía sau trực tiếp chửi ầm lên, có đi hay không a? Tại cái này làm môn thần nha, không có ý tứ. Tiến vào bí cảnh náo loạn một điểm nhỏ nhặt đệm, bất quá cũng coi như thuận lợi. Hòa thượng nói ra, đi bên nào? Giang Phi do dự một hồi, cuối cùng vẫn là cảm thấy giao cho ông trời chú định. Nước chảy kiếm rời khỏi tay, trên không trung vòng vo hai vòng, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Một bộ động tác xuống tới nước chảy mây trôi tơ lụa, Giang Phi khóc khóc nói ra, lưỡi kiếm chỉ chính là ngươi ta chỗ hướng chỗ. A Di Đà Phật, Giang thí chủ. Hòa thượng thở dài, tiếp tục nói, đó là lối ra, là chúng ta tiến đến địa phương a. Giang Phi bên cạnh nhìn thấy tu sĩ xoay người cười to, mặt mũi một cái bằng hữu chân chính, tại thời khắc mấu chốt là sẽ không rơi mặt mũi ngươi, nhất là có người ngoài tại thời điểm. Giờ khắc này, Giang Phi liền biết, hắn cùng hòa thượng ở giữa đã cách một tầng thật đáng buồn dày vết ngăn. Giang Phi không có quên mục đích của chuyến này, hắn cũng là đến tìm kiếm kỳ ngộ. Mặc dù thiên phú bình thường, còn có thể dùng thời vận không đủ đến miễn cưỡng giải thích, nhưng cố gắng qua đi còn là vô dụng, cái kia vấn đề liền không chỉ một. Mượn nhờ ngoại lực tăng cao tu vi, không mất mặt. Hắn cũng không cầu nhiều, tùy tiện đến cái dị hỏa hoặc là lao ra ra giới chỉ là đủ rồi. Dù sao sư phụ đã từng dạy qua hắn, nói người không thể quá tham lam, phải học được thỏa mãn. Có thể đi lên phía trước không có mấy bước, Giang Phi liền thấy một cỗ thi thể. Một cái nam nhân, thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả giày cũng rơi mất, xem xét liền không cứu sống nổi. Giang Phi nhận ra người này, nam nhân này vừa rồi xếp hàng thời điểm là tại trước mặt hắn không bao xa. Hòa thượng như lâm đại địch, cảnh giác nhìn xem xung quanh, A Di Đà Phật, xem ra cái này bí cảnh không đơn giản nha. Con đường tu hành, một bước một cấn, dẫm lên dưa hấu vẫn là điệu lôi, hết thảy đều tràn ngập không biết. Giang Phi sắc mặt nặng nề, suy nghĩ một phen qua đi, đối hòa thượng nói ra, nếu không chúng ta bây giờ lui ra ngoài a. Chương 30, tiểu nhân cũng muốn che giấu mình ti tiện, nhân sinh chính là như vậy, người vĩnh viễn cũng không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước, cho nên người nhất định phải học được chân quý. Giang Phi liền rất hiểu, hắn rất hiểu chân quý. Chân quý sinh mệnh. Có lẽ có ít đồ vật chỉ có mất đi về sau mới học được chân quý, nhưng sinh mệnh không ở trong đám này. Hòa thượng nghe nói như thế lúc, rõ ràng sững sờ. Phải biết bọn hắn tiến đến bí cảnh còn không có thời gian một nén nhang. Giang thí chủ, ngươi là thật cầu a? Cứ như vậy, Giang Phi ngay cả lôi chảnh chứ, đem hòa thượng ném ra bí cảnh. Bên ngoài những cái kia còn tại xếp hàng người nhất thời luôn uống, nhao nhao tiến lên hỏi xảy ra chuyện gì, Giang Phi cũng không có giấu giếm, đem nhìn thấy nói ra. Chân thành đối đãi, đổi lấy lại là xem thường. Cái này thăm dò bí cảnh, nào có không chết người nha, đạo hưu vẫn là quá cẩn thận. Đúng vậy a, không có gặp nguy hiểm, nơi nào thu hoạch. Không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ sứ sống, đừng lãng phí thời gian. Tiến nhanh đi. Không có ai để ý Giang Phi hảo ngôn khuyên bảo, không đến chỉ trong chốc lát, tất cả tu sĩ võ giả đều tiến nhập bí cảnh bên trong. Hòa thượng nhìn xem cái kia bí cảnh cửa vào, hỏi, Giang thí chủ, bần tăng nhìn xem bí cảnh quả thực bất phàm, sợ là thật có đại cơ duyên, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Giang Phi nói ra, hòa thượng, mượn nhờ ngoại lực tăng lên tu vi thủy trùng không phải biện pháp, vẫn là cước đạp thực địa ổn thỏa một điểm. Có thể ngươi không phải mới vừa nói như vậy, người là sẽ thay đổi. Mặc kệ hòa thượng nói thế nào, Giang Phi liền là không nhận sợ, hắn khăng khăng đó là thượng thiên chỉ dẫn an bài. Thẳng đến cuối cùng, Giang Phi vẫn là không có lại bước vào cái kia bí cảnh, hòa thượng bồi tiếp hắn cùng nhau về tới tảng đá trấn. Liên tiếp hơn 10 ngày trôi qua, thẳng đến bí cảnh quan bế, cũng không có một cái nào tu sĩ võ giả đi tới. Có lẽ chính như hòa thượng nói tới như vậy, cái kia bí cảnh bên trong thật sự có cơ vận lớn, đáng tiếc bọn hắn cũng không phải bị tuyển triệu thiên mệnh chi tử, vô phúc tiêu thụ cái kia phần khí vận. Giang Phi cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình có tốt như vậy mệnh, cho dù có, đó cũng là ở trong mơ. Hắn chỉ là một người bình thường, một cái người rất bình thường mà thôi. Hai người cố sự vẫn còn tiếp tục, bọn hắn lần nữa lên đường. Tôn Chỉ vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là trừ ma vệ đạo, chảm yêu trừ ma. Khi đi ngang qua một thôn trang thời điểm, không có gì vãng nhìn thấy tường hòa, trong không khí mùi máu tươi dị thường nồng đậm. Bốn phía đều là từng trồng bạch cốt, cùng mùi máu tươi cùng nhau xuất hiện, vẫn là một cỗ nồng đậm yêu khí. Hai người ở trong thôn bốn phía lục soát, chỉ tìm được 200 phó bạch cốt. Toàn bộ thôn đã ngay cả không có bất kỳ ai. Đầu này đại yêu đến cùng tàn nhẫn đến trình độ nào, rõ như ban ngày. Hai người bọn họ mai táng người trong thôn, hòa thượng niệm lên vãng sinh chú. Cùng vãng sinh chú cùng nhau cùng nổi lên, còn có hòa thượng cái kia ngập trời chiến ý có thể Giang Phi lại nhạy cảm đã nhận ra, đầu này đại yêu, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó. Từ yêu khí trình độ để phán đoán, đối phương rất có thể ở vào luyện khí cao dài tiêu chuẩn. Giống bọn hắn cái này một cái luyện khí tầng 2, một cái luyện khí tầng 4, coi như lại đến nhiều một đôi, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hòa thượng, nếu không, Giang thí chủ, lần này không đồng đạo, nếu là ở bí cảnh, bần tăng có thể lui, có thể đây là nhức đầu yêu. Sẽ chết à? Hòa thượng lắc đầu, nói, cùng lắm thì chết, bần tăng không sợ. Giang Phi còn muốn nói thêm gì nữa, có thể hòa thượng đã đi. Giang Phi muốn đuổi theo đi, có thể chân như là mọc ra dễ, làm sao cũng không động được, giống như bị dính trên mặt đất. Đúng vậy, chân bị dính trên mặt đất, Giang Phi chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Hắn là từ chừng nào thì bắt đầu sợ chết. Giang Phi quên. Có thể là vĩnh sinh nguyên nhân, có thể là đã thấy nhiều thế gian này mỹ cảnh, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu, Giang Phi bắt đầu sợ hãi. Hắn sợ hãi mất đi thân nhân, bằng hữu, hắn cũng hại sợ tử vong. Hắn còn nhớ rõ giấc mộng của hắn, là đi khắp thế gian này, đi xem một chút. Chẳng yêu trừ ma, hắn có thể làm. Nhưng hắn không muốn liên lụy mình mệnh. Thằng đến hòa thượng bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, Giang Phi chân từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước kia. Đúng vậy a, hắn là sợ hãi. Có thể đối mặt tử vong, lại có ai có thể thản nhiên đối mặt đâu? Dầm dạp trong rừng, nơi đây mùi máu tươi nồng đậm đến cực hạn, trên mặt đất tứ tán lấy rất nhiều xương cốt, còn có bị gặm ăn qua huyết đủ. Pháp sư, cứu ta, cứu ta. Máu me đầm địa hòa thượng sau lưng, là một cái chỉ còn lại một nửa thân thể nam nhân. Cứu ta. Hơi thở nam nhân không có, ở giữa không trung tay vô lực rủ xuống, cho đến chết một khắc này, nam nhân vẫn như cũ muốn tóm lấy cái này cái phao cứu mạng. Thí chủ yên tâm đi, bần tăng sẽ để cho yêu nghiệt này cho các ngươi bồi táng. Hòa thượng khí tức rất loạn, loạn rối tinh rối mù, là một cái tu sĩ, hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất thổ nạp vận khí đều không thể làm đến. Tạo thành đây hết thảy, là trước mắt đầu này đại yêu, một cái tu vi tại luyện khí 6 tầng chuẩn yêu. Hòa thượng sát thiền trượng còn nắm ở trong tay, nhưng hắn đã múa bất động. Đầu này chuột yêu năng lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, với lại cảnh giới bên trên khác biệt, để hắn vô luận là phương diện nào đều không chiếm ưu. Có thể hòa thượng vẫn là không có lui. Lui một lần, liền sẽ có lần thứ hai, liền sẽ có ngàn vạn lần. Hòa thượng không muốn lại lui. Năm đó sư phụ chết tại đại yêu trên tay thời điểm, hắn đã lui qua một lần. Hắn không muốn lại có lần thứ hai. Hòa thượng đã từng mơ tới qua tử vong của mình, là tại một cái phá chùa miếu bên trong biên tịch. Bất quá bây giờ xem ra, mộng vẫn là không thực tế. Đại hòa thượng, ngươi cái này lão chân nhân thịt, nhìn lên đến cũng không tốt ăn, không đến đều tới, liền chớ đi à. Chuột yêu xì xì cười, lông xù sắc mặt dính đầy đỏ tươi chất lỏng, nhìn qua rất là buồn nôn. Yêu nghiệt, đừng nói nhảm, bần tăng hôm nay liền là chết, cũng phải đào ngươi một lớp ra. Ngoài miệng còn tại gượng chống lấy, có thể hòa thượng đã minh bạch, thân thể của hắn đã sớm không động được. Liền chết như vậy sao? Hòa thượng trợn mắt trừng trừng, hắn nhìn chằm chằm dần dần tới gần chuột yêu. Hắn muốn đem tấm này mặt xấu nhớ kỹ, một mực nhớ kỹ, ngày khác tại địa ngục trùng phùng, chính là báo thù thời điểm. Chuột yêu giơ lên lợi chảo, cũng là giờ khắc này, ngân quang chợt hiện. Thước sắt chạm ngay rối, kiếm ngân vang trăm dặm ở giữa. Cũng là giờ khắc này, Giang Phi thân ảnh xuất hiện, cùng những cái kia cũ tiểu thuyết nhân vật nam chính, Giang Phi tới cứu trận. Có thể sự xuất hiện của hắn cũng không xuất khí, vẫn là chiêu kia cao sơn lưu thủy, vẫn là cái kia một thanh kiếm. Huy kiếm thời cơ, khí thế đều là tuyệt hảo. Có thể thực lực cách xa, là Giang Phi cùng chuột yêu ở giữa hồng câu. Kiếm của hắn bèn bèn đâm xuyên qua chuột yêu lồng ngực, nhưng đối phương cũng không có ngã xuống. Bất quá một chiêu này lên hiệu quả, chuột yêu lung lay sắp đổ, nhìn như đến nọ mạnh hết đà, nhưng dù sao cũng là luyện khí 6 tầng đại yêu, há lại sẽ như vậy mà đơn giản liền mất đi chiến lực. Nhưng Giang Phi nhanh hơn nó, một cái tay khắc bóp lấy chuột yêu bà bay, đối cái kia không môn mở rộng cổ họng liền cắn đi lên. Máu, đầy mắt đỏ thẫm, không phải Giang Phi, là yêu bật máu. Chuột yêu máu đều là tanh hôi mùi, có thể Giang Phi không có nhả ra, thẳng đến chuột yêu tắt thở, hắn còn tại vững vàng cắn đối phương. Hòa thượng không thể tin nhìn trước mắt một màn này, Giang thí chủ, ngươi. Cực kỳ lâu, Giang Phi mới thả miệng, phun ra cái kia miệng đầy tanh hôi máu chuột, tứ chi của hắn đều đang run rẩy, thân thể là như thế, thanh tuyến cũng thế. Hòa thượng, ta không phải ngươi a, ta không phải ngươi a. Ta không có ngươi thực lực như vậy, ta tới rất có thể sẽ chết. Giang thí chủ, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì anh hùng, ta giết qua người, ta không có ngươi như vậy từ bi, ta chính là một cái tiểu nhân a. Giang Phi thanh âm dần dần nhỏ bắt đầu. Có thể giống ta như vậy tiểu nhân, cũng phải làm điểm chuyện tốt để che giấu một cái mình ti tiện nha. Giang thí chủ, rất nhiều lời nói ngăn ở trong cổ họng, hòa thượng muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hòa thượng chỉ có thể dùng Giang Phi lời nói trả lời, Giang thí chủ, chờ ngươi không có về sau, cũng sẽ ra xá lợi tử. Chương 31, hòa thượng chết từ cái thôn kia sau khi trở về, Giang Phi thay đổi. Giang Phi nói không nên lời, nhưng chính là cảm giác có chút không đúng. Hòa thượng nói hắn là tìm được cuộc sống ý nghĩa, có thể Giang Phi không tin. Vẹn vẹn còn sống mà thôi, ở đâu ra ý nghĩa gì? Hòa thượng nói, Giang thí chủ, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Từ cái thôn kia sau khi trở về, hòa thượng cũng có chút không đồng dạng. Giang Phi học qua y y, hắn hiểu y thuật, hắn nhìn ra được hòa thượng tụ nội thương rất nặng. Trước kia cái này đại quang đầu đi trên đường là hổ hổ sinh phong, hiện tại cái kia sắt thiền trượng đều muốn xem như quải trượng dùng. Về tảng đá chấn trên đường, hòa thượng có đến vài lần suýt nữa té ngã. Giang Phi đi đỡ, nào ngờ tới cái này con lựa chọc còn già mồm, cùng cái tiểu cô nương nói cái gì bẩn tăng có chân, mình sẽ đi. Giang Phi lúc này liền định trở về, ngươi cái này nếu là ngã, người khác còn tưởng rằng ngươi muốn ngoa nhân đâu. Bất quá hòa thượng cũng có lòng tự ái của mình, thẳng đến hắn trèo chân ngã sắp xuống, bị vùi dập giữa chợ, toàn bộ quy trình một mạch mà thành. Giang Phi cuối cùng vẫn là Giang Phi đem hòa thượng cõng về tảng đá chấn. Hòa thượng bị thương rất nặng, Giang Phi một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp mắng tên chọc đầu này là cái ngốc tớt. Ta nếu là lúc ấy không có tới, ngươi đầu này con lựa chọc xem như giao phó ở đó. A Di Đà Phật, có thể ngươi vẫn là tới, không phải sao? Nhưng ta nếu là không có tới đâu? Không có tới liền không có đến, bần tăng một người cũng có thể làm được cái kia yêu nghiệt. Nói xong, hai người lại đấu lên miệng tới. Kỳ thật ta biết ngươi sẽ đến. Giang Phi sửng sốt một chút, nói, vì cái gì? Giang thí chủ, tâm của ngươi mặc dù đen chút, có thể phẩm tính vẫn là chịu được. Những lời này là đang khích lệ ý tứ. Bất quá cũng miễn cưỡng có thể lọt vào thai. Giang Phi cũng sống rất nhiều năm, hắn tự hỏi không có loại kia lòng nhiệm nghĩa, làm những cái kia anh hùng sự tích, cũng là xây dựng ở cam đoan an toàn của mình phía trên. Ngày đó, hắn tại sao phải đi, Giang Phi mình đều nói không chính xác. Đầu óc một đoàn tương hồ, thân thể lại mình động đi lên. Có lẽ chính như chính hắn nói, hắn chỉ là muốn làm chút sự tình để che giấu một cái mình ti tiện hành vi thôi. Có thể Giang Phi biết, thật sự là hắn đang sợ. So với tử vong, hắn sợ hơn một người. Hắn đã không muốn lại trở lại loại kia một người sinh sống. Hắn sợ hãi hòa thượng sau khi chết, liền rốt cuộc không gặp được người như vậy. Có thể cùng hắn nhìn thế gian này, đi khắp thiên hạ người, có lẽ cũng chỉ có cái này đại hòa thượng. Lại là một cái bình thường tiểu trấn, Thiên Thủy trấn. Nhắc tới Thiên Thủy trấn có danh khí nhất, định thuộc cái kia đứng lặng ở ngoài thành hòn Bạc Phu. Trên trấn lao nhân nói cực kỳ lâu trước kia, Yến quốc cùng nước láng giềng đánh nhau. Rất nhiều người đều bị bắt trắng đinh, bên trong một cái vừa mới thành hôn người trẻ tuổi cũng không có trốn qua một kiếp này. Hắn lên chiến trường, cũng không trở về nữa. Người tuổi trẻ thê tử mỗi một ngày liền đứng ở ngoài thành trông coi, chờ lấy trượng phu trở về. Nghe nói cái này chờ đợi dòng dã 20 năm, nữ nhân kia chết. Nàng cả đời không tiếp tục cả, thời điểm chết cũng không ai cho nàng tống trung. Ngay lúc đó hoàng đế nghe nói về sau, xây một khối hòn vọng phu đặt ở bên ngoài trấn mặt. Có lẽ là tảng đá kia có linh tính, một ngày nào đó, một cái tu sĩ tại hòn vọng phu cảm ngộ tiến giai, sự tình truyền đi về sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ mộ danh mà đến. Một người tiến giai có thể nói là ngẫu nhiên, có thể làm rất nhiều người đều thành công thời điểm, vậy liền không đồng dạng. Khối này hòn vọng phu cũng bị người gọi trở thành nộ đạo thạch. Giang Phi ở trên trời nước chấn ngẩn ngơ liền là 2 tháng, mỗi ngày có thể làm, liền là nhìn xem khối kia hòn vọng phu ngẩn người. Bình tĩnh đến không thể lại cuộc sống yên tĩnh, sắp đem hắn còn sót lại góc cạnh đều san bằng. Nước chảy kiếm tựa như cũng dì xét. Khối kia ngộ đạo thạch cố sự nói không chừng liền là giả, Giang Phi các loại còn đi sờ soạn nửa năm, tu vi vẫn là dậm chân tại chỗ. Hòa thượng bắt đầu từ ngày đó, người trở nên rất suy yếu, một khi hoạt động lâu, thở lên khi đến như cái phá phong dương. Mặc dù hòa thượng không nói gì thêm, có thể Giang Phi biết hòa thượng đã không có nhiều thiếu thời gian có thể sống. Luyện khí tầng 4, hoặc hứa hòa thượng tu vi muốn dừng bước nơi này. Giang Phi vẫn là câu nói kia, hắn tình nguyện phạm sai lầm, cũng không nguyện ý không hề làm gì. Có một ngày, Giang Phi đối đại hòa thượng nói, "Hòa thượng, chúng ta đi thôi." "Đi cái nào?" "Đi tìm có thể chữa trị ngươi người, đi tìm có thể cứu ngươi thuốc." "Giang thí chủ, bần tăng đã hơn 50, đến biết thiên mệnh thời điểm, đừng lãng phí sức lực. Không thử một chút làm sao biết?" Giang Phi ngữ khí vô cùng khẳng định, "Sư phụ ngươi thủ còn chưa báo, ngươi cảm tâm sao?" Xế chiều hôm nay, hòa thượng suy nghĩ thật lâu, niệm kinh thanh âm một mực tiếp tục đến nửa đêm. Ngày thứ hai, hòa thượng tìm tới Giang Phi, nói, "Giang thí chủ, ta không báo thủ." Giang Phi sửng sốt, hắn không nghĩ tới đợi một đêm, đổi lấy lại là như thế một đáp án. "Vì cái gì?" "Sư phụ của ta, trước khi đi liền dặn dò qua, để cho ta không muốn báo thủ." "Thế nhưng là..." "Giang thí chủ, bần tăng đã bị cửu hận khốn hơn nửa đời người, ta không muốn ngươi cũng dạng này, cho nên, cũng là thời điểm buông xuống." Bất quá hai người vẫn là một lần nữa bước lên đường đi. Bất quá từ một ngày này bắt đầu, hòa thượng là thật thay đổi. Hắn vẫn là thường xuyên nhộn nhẹ, vẫn là ghét ác như cửu, vẫn là chạm yêu trừ ma, có thể cho Giang Phi cảm giác không đồng dạng. Giang Phi không ngừng học tập y thuật, có thể đối mặt hòa thượng tương thế, vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Có lẽ là hòa thượng thật mệnh không có đến tuyệt lộ, lão thiên gia thật mở mắt, Giang Phi thăm dò được có một loại để cho huyết ảnh cỏ dược thảo, đối trị liệu nội thương rất hữu hiệu. Có thể loại thảo dược này chỉ có tại những cực hàn đó chi địa tài có thể còn sống, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Với lại chỉ có hái xuống thời điểm lập tức phục dụng mới có trị liệu nội thương công hiệu. Điều kiện rất hà khắc, nhưng Giang Phi thấy được hy vọng. Vì tin tức này, Giang Phi bỏ ra rất nhiều tiền, hòa thượng nói hắn lãng phí, số tiền này nếu là lấy ra ăn uống, đầy đủ hai người bọn hắn dùng tới đã nhiều năm. Hai người thu thập xong hành lý, một đầu đâm vào liên miên không dứt trong núi tuyết. Nơi cực hàn, trời lạnh đến đáng sợ, đối thể lực của con người cùng tinh thần đều là cực lớn khảo nghiệm. Hòa thượng sống đến bây giờ, cũng là toàn dựa vào Giang Phi chế biến phương thuốc. "Giang thí chủ, bần tăng sợ là không tìm được huyết ảnh cỏ liền muốn lạnh chết. Người cái kia một thân thịt sợ cái gì lạnh?" Hai người đỡ lấy, tại tuyết trắng mịt mùng bên trong chậm rãi tiến lên. Muộn rồi tìm sơn động nghỉ ngơi, lạnh liền nhóm lửa sưởi ấm, đói bụng liền uống tuyết nước ăn vỏ cây. Băng thiên tuyết địa bên trong, muốn tìm điểm đồ ăn thật rất buồn ngủ khó, mang tới những cái kia lương khô đã sớm đã ăn xong. Có thể chống đỡ bọn hắn tiếp tục đi tới đích, chỉ có ý chí. Tham dò tiến độ càng ngày càng chậm, hòa thượng mỗi đi đến một đoạn đường liền đến nghỉ ngơi một hồi, như thế lặp đi lặp lại lấy, Giang Phi không biết theo tốc độ như vậy, bọn hắn lúc nào mới có thể tìm được huyết ảnh cỏ. "Hòa thượng, nếu là tìm tới huyết ảnh cỏ, ngươi gọi ta một tiếng cha cũng không quá đáng." "Giang thí chủ, bần tăng tình nguyện đời sau làm trâu làm ngựa để báo đáp, cũng không có khả năng nhận giặc làm cha. Nếu là ngươi kiếp sau thật làm trâu làm ngựa, ta nhất định đổ cỏ cho ngươi ăn." Chương 32, hòa thượng lại còn sống tuyết hương vị là lạnh lạnh, băng băng, lập tức liền có thể xuyên qua trong lòng. Xuyên tim, thơm bay lên. Đầy trời phất phới bông tuyết, vô số, đem thiên địa dung thành trắng xóa hoàn toàn. Trước kia có người nói, có tuyết rơi không bung rủ, cũng coi là cùng đi đến đầu bạc. Câu nói này tại cùng còn trên thân nhất định là không thể thực hiện được, bởi vì hắn không có tóc. Cái kia chùi lụi chán, tại trắng loa như tuyết bên trong dị thường chói sáng. Hòa thượng có đến vài lần nói qua muốn trở về, Giang Phi đều nhất nhất đem ý nghĩ mắng trở về. Ngây thơ quá lạnh, lạnh đến người hoàn toàn không muốn động. Trời không phụ người có lòng, khi tiến vào nơi cực hàn ngày thứ 25, tại đầy mắt tuyết trắng bên trong, Giang Phi thấy được một vòng tiên diễm màu đỏ thắm. Hắn nhớ kỹ trong sách thuốc miêu tả, huyết ảnh cỏ liền là dài cái dạng này. Huyết ảnh cỏ tại vách núi treo leo phía trên, đó cũng không phải cái gì tin tức xấu, lấy Giang Phi thân thủ, tiến đến hái cũng không khó khăn. Tin tức xấu là, huyết ảnh cỏ bên cạnh có một bóng người đang đến gần. Có người muốn nhanh chân đến trước. Nhịp tim cùng hô hấp tại gia tốc, phản phất huyết dịch đều bị kéo ra đồng dạng, Giang Phi không thể nào tiếp thu được, thành quả đang ở trước mắt, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Tinh huyết trong nháy mắt thiếu đốt, lập tức thân pháp thi triển đến cực hạn, đoạt tại người kia trước đó, Giang Phi trước một bước tháo xuống huyết ảnh cỏ. Người kia ha chịu lui qua miệng con vịt bay đi, đi theo Giang Phi liền đuổi theo. Trên đỉnh núi, hai người cầm kiếm rằng có lấy. "Huyết ảnh cỏ là ta trước hai đến, ngươi có thể đi." Không có chút nào chỗ thương lượng, Giang Phi ngự khí liền cùng trong tay nước chảy kiếm băng lãnh. Người kia là cái mặt lộ vẻ giàn mua phụ nhân, từ khí tức đến kết luận là luyện khí 3 tầng tu vi. Có thể Giang Phi không có nhượng bộ, đối phương tu vi là cao hơn hắn, nhưng hắn cũng có sức đánh một trận. Lấy đại sư huynh đã từng dạy qua hắn thiêu đốt tinh huyết bí pháp, dù cho là đối mặt luyện khí tầng 4 đối phương, hắn hoàn toàn có tới đánh cược một lần năng lực. "Thiếu hiệp, lao thân đường đều có thể tặng cho ngươi, duy chỉ có máu này ảnh cỏ, không được." Cái kia nữ tu cũng là không chịu nhượng bộ nửa phần. Tại tu hành giới, chuyện giết người đoạt bảo rất nhiều, huống hồ cái này vật vô chủ, ai cầm tới chính là của người đó, liền lại như thế một cái lý. Ta lặp lại lần nữa. Lui ra. Giang Phi diện mục dần dần trở nên dữ tợn bắt đầu, cút cho ta. Nữ tu mặt lộ khổ tường, y nguyên cắn răng kiên trì nói, cái kia huyết ảnh của là ta trước nhìn thấy. Giang Phi không cần phải nhiều lời nữa, linh khí đã vận chuyển đến quanh thân, trong tay nước chảy kiếm dục dịch. Hắn sẽ chỉ cao sơn lưu thủy một chiêu này, có thể mặt đối với người này, một chiêu liền đủ. Chính làm Giang Phi chiến y đến chi cao thời khắc, cái kia nữ tu đông nhiên ném ra kiếm, hai chân khẽ cong, cứ như vậy hướng phía Giang Phi quỳ xuống. Nữ tu sau lưng khoác lấy áo choàng cũng theo đó trượt xuống, phía sau lưng nàng lộ ra một người. Một cái rất gầy nam nhân, không là bình thường gầy, hai má thịt đều lõm vào, trần lộ ra ngoài cổ cũng là một bộ da bọc xương dáng vẻ. Tại cái này trời đông giá rét hoàn cảnh bên trong, nữ tu trên lưng gầy nam nhân không có chút nào linh lực điều động, không có linh khí chống cự rét lạnh, lại cũng sẽ không run rẩy. Thiếu hiệp, đây là nhi tử ta, hắn thương 17 năm, ta còn hắn 17 năm, van cầu ngươi, đem huyết ảnh có cho ta đi, cầu van ngươi. Nữ tu cởi xuống dây thừng, đem gầy nam nhân phóng tới trên mặt đất về sau, không ngừng mà đập lấy đầu. Tươi máu nhuộm đỏ tuyết trắng, cái kia nữ tu còn đang không ngừng đập lấy đầu, đau đớn tựa hồ mảy may đối nàng không có tác dụng. Van ngươi, thiếu hiệp, mau cứu nhi tử ta a. 17 năm, ta thật sự là vác không nổi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Van ngươi. Nữ tu nước mắt đông lạnh trở thành băng sương, có thể Giang Phi sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi. Nếu là ở bình thường, hắn sẽ đang thương nữ nhân này, nhưng là hiện tại không được. Đúng, hiện tại không được. Đột nhiên, sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Giang thí chủ, đem huyết ảnh cỏ cho nàng a. Giang Phi quay người lại, kinh ngạc nhìn người nói chuyện. Hòa thượng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bần tăng biết. Vậy ngươi biết máu này ảnh cỏ chúng ta tìm bao lâu sao? Bần tăng biết. Không có huyết ảnh cỏ, ngươi sẽ chết. Bần tăng đều biết. Hòa thượng cứ đi như thế tới, lấy qua Giang Phi trong tay huyết ảnh cỏ. Bần tăng chỉ nửa bước còn tại trong Phật môn đầu nha, làm không được thấy chết không cứu. Hòa thượng, mắt thấy hòa thượng cầm huyết ảnh cỏ hướng cái kia nữ tu đi tới, Giang Phi vẫn là ép không được hết lửa giận, đem huyết ảnh cỏ đoạt trở về. Ta có thể giúp nàng tiếp tục tìm huyết ảnh cỏ, nhưng thảo dược này ngươi muốn trước ăn. A Di Đà Phật. Hòa thượng thở dài, tiếp tục nói, Giang thí chủ, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Giang Phi không nói lời nào, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hòa thượng. Bần tăng khi đó bị thương, trên đường đói xong chóng mặt, là ngươi đem ta mang về y quán, cho ta ăn ở, còn nhớ rõ sao? Giang thí chủ, trước kia ngươi không phải như vậy, trước kia Giang thí chủ không phải như thế. Và còn chưa có xuống chút nữa nói, hắn trực tiếp đi tới, lần nữa đem bàn tay hướng Giang Phi trong tay huyết ảnh cỏ. Nắm chặt tay, cuối cùng vẫn là không có thể bắt ở Giang Phi buông lòng tay ra. Ngươi thành toàn người khác, vậy còn ngươi? Một cái lao đổi một cái tiểu nhân, cái này mua bán không lỗ. Hòa thượng đột nhiên cười lên, không có chút huyết sắc nào mặt lộ ra càng thêm tái nhợt, Giang thí chủ, ngươi quên sao? Bần tăng là cái chết Bồ Tát nhà. Giang Phi đưa mắt nhìn hòa thượng đem huyết ảnh cỏ phóng tới cái kia gầy trong miệng nam nhân, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn quay lưng lại, không nhìn nữa. Thân thể phảng phất đã mất đi lực lượng, trong tay nước chảy kiếm rơi tại trong đống tuyết. Cái kia gầy nam nhân ăn huyết ảnh cỏ, bệnh hoạn sắc mặt rốt cục lộ ra một tia hồng nhuận phân tớt. Phần này màu đỏ, cũng là mảnh này thế giới màu trắng duy nhất sát thái. Tạ tạ đại sư, tạ tạ đại sư. Nữ tu nước mắt nước mũi đều đông lạnh trở thành một khối, có thể nước mắt vẫn là không ngừng mà rơi đi xuống. A Di Đà Phật, thí chủ xin đứng lên, thượng tiên có đức yếu sinh, lệnh lang mệnh không có đến tuyệt lộ, người hiền tự có thiên tướng, rất nhanh sẽ khá hơn. Đúng vậy a, rất nhanh sẽ khá hơn, rất nhanh sẽ khá hơn. Nữ tu giật mình tại cái kia tại chỗ, phản phục lẩm bẩm câu nói này, niệm rất lâu rất lâu. Hòa thượng dùng tiền trượng chống đỡ thân thể, từng bước đi trở về. Đi vào Giang Phi bên cạnh lúc, hòa thượng nhặt lên nước chảy kiếm, nhét về đến Giang Phi trong tay. Giang thí chủ, bần tăng. Không cần nói, đi thôi. Giang Phi đột nhiên cười, cười đến rất đắng chát. Hòa thượng trải qua muốn nói, nhưng lại ngừng, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói một câu, tạ ơn. Thuận đường đi trở về, trời tuyết vẫn đang rơi, tựa như là một trận luân hồi bắt đầu, bọn hắn lại một lần đứng ở điểm xuất phát. Đều cùng đi đã nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa là ai, đều đã không thể quen thuộc hơn nữa. Không có oán trách, chỉ là vận mệnh này thật quá mức bất công. Chương 33, một cái mâu thân cố sự nơi cực hàn, trong một cái sơn động, bốn người. Ba người ngồi xếp bằng, một cái nằm. Giang Phi hướng trong đống lửa thêm lấy củi lửa, nhặt được gỗ vụn đều là ướt rầm rề, muốn thiêu đến lấy, vẫn phải trước dùng linh lực qua mạnh. Hòa thượng thì là ở một bên đả tọa thổ nạp. Nhìn xem nhi tử chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, Hồ Xuân Phượng nước mắt vẫn là khó mà ức chế. 17 năm không có ai biết cái này 17 năm nàng là làm sao qua được. 17 năm trước, hai tử một bệnh không dậy nổi, ngay cả cơ bản nhất sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Hai tử không nói gì, không có cách nào giao lưu, trưởng phu cũng bởi vậy đi thẳng một mạch. Đã từng thế non hẹn biển cuối cùng chỉ trở thành một câu nói xuông, Hồ Xuân Phượng cũng nghĩ qua từ bỏ, cũng nhìn xem hải tử cặp mắt kia, nàng vẫn là không có làm như vậy. Hồ Xuân Phượng sinh ra ở Thiên Thủy trấn một cái tu hành thế gia, gia tộc tuy nhỏ, có thể trong nhà vẫn là có một vị luyện khí tầng 9 cường giả trấn giữ. Đáng tiếc bởi vì là thân nữ nhi nguyên nhân, nàng lấy được chú ý cũng không nhiều. Hồ Xuân Phượng thiên phú so Giang Phi không tốt đẹp được nhiều ít, cho đến gần 30 tuổi, nàng vẫn là một cái sau thiên võ người. Tại một cái tu hành gia tộc bên trong, thiên phú như vậy nhất định là muốn bị từ bỏ. Gia tộc thông gia, để nàng nhất định không có cách nào thu hoạch một phần chân thành tha thiết tình yêu. 30 tuổi một năm kia, nàng và cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm nam nhân thành hôn. Hai người trải qua không liên hệ với nhau sinh hoạt, nam nhân kia ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Hỗ Xuân Phượng muốn quản qua, có thể nàng không còn được. Một cái nhược nữ tử tại thế đạo này bên trong, cũng chỉ có thể dạng này sao? Vẹn vẹn truy cầu thuộc tại hạnh phúc của mình, đều vô cùng khó khăn. Hỗ Xuân Phượng không cách nào phản kháng, bởi vì nàng phát hiện mình có bầu. Trong bụng sinh mệnh phảng phất trở thành công xiềng, đem nàng trói đến xích sao, trói buộc đến không thể thở nổi. Có thể làm cái kia tiểu sinh mệnh đản sinh một khắc này, nàng đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy, thế gian này tựa hồ cũng không có như vậy hỏng bét. Cái kia phiến bị sương khói bao phủ đệ nhất thế giới lần nên đón ánh nắng. Những ngày tiếp theo, nàng đem mình tất cả tinh lực đều đặt ở đứa bé này trên thân. Có lẽ là có hương hỏa nguyên nhân, chữa phu ra ngoài số lần từ từ ít, hai người cũng nên đón chung đụng cơ hội. Thời gian đang chậm rãi tốt rồi, là thật tốt rồi. Đặt ở thường trong mắt người, nàng vẫn như cũng là cái số khổ nữ nhân, nhưng tại Hỗ Xuân Phượng trong mắt, nàng cảm giác mình có được toàn bộ thế giới. Người liền là dễ dàng như vậy thỏa mãn, nàng khao khát đồ vật không nhiều, chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Trong những ngày kế tiếp, nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở cái nhà này trên thân. Dùng thời gian 10 năm, nàng mới miễn cưỡng tấn thăng đến tiên thiên võ giả. Nàng nguyên bản cũng định không tiếp tục tu luyện, có thể con của nàng cần mẫu thân, nàng nhất định phải để cho mình sống được lâu một chút, chỉ thế thôi. Dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, điều xấu chỉ tìm người cơ khổ. Tại hài tử 15 tuổi một năm kia, nàng cái kia bình tĩnh cuộc sống hạnh phúc bị đánh vỡ, hài tử thụ thương, là bị trượng phu cửu gia đả thương. Đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng chỉ là duy trì lấy sinh mệnh mà thôi. Lấy trước kia cái mỗi ngày đuổi theo nàng gọi mẹ tiểu gia hỏa, nằm ở trên giường, cả ngón tay đều không thể hoạt động. Nàng tìm khắp cả tất cả đại phu, kết cục vẫn không có biến hóa. Nàng không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Cái kia nói muốn chiếu cố nàng nửa đời sau nam nhân đi, chỉ để lại một câu nói, "Đường trị, để hắn đi được đau nhức nhanh một chút à." Hai tử con mắt nhìn xem nàng, mặc dù không cách nào nói chuyện, có khoảnh khắc như thế, Hồ Xuân Phượng cảm thấy, hai tử khả năng cũng là như vậy nghĩ. Có thể nàng không thể, chỉ cần còn có một tia cơ hội, nàng liền không thể buông tha. Những ngày tiếp theo, nàng có hài tử, rời đi cái kia sinh sống 15 năm nhà. Vượt qua núi cao, tiến vào tung lũng, dòng dã 5 năm trôi qua, nàng vẫn là không có tìm tới chữa trị biện pháp. Có lẽ là xuất từ mâu tính lực lượng, tại 5 năm này thời gian bên trong, nàng bước qua luyện khí kỳ cánh cửa. Xuân đi thu đến, nàng một mực đang tứ hải phiêu bạt. Có tốt như vậy mấy lần, nàng cũng từng nghĩ tới cứ tính như thế. Cái kia người phụ tình nói có thể là đúng, để hài tử đi được đau nhức nhanh một chút, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Đối nàng, đối đứa bé này, đều là một loại giải thoát. Có thể nàng vẫn kiên trì xuống tới. Có hài tử, cái này một lưng, liền là 17 năm. 17 năm, là một người thanh xuân, mà Hỗ Xuân Phượng 17 năm, chỉ có thống khổ. Một lần lại một lần thất vọng, để nàng vô số lần nghĩ tới từ bỏ. Nhưng lại dựa vào vậy ngay cả nàng chính mình cũng không biết quyết tâm, mỗi một lần đều kiên trì được. Cái này 17 năm, nàng cũng không biết mình là làm sao leo đến luyện khí 3 tầng. Thẳng đến có một ngày, nàng nghe được huyết ảnh có tin tức. Căn bản không có nghĩ tới tin tức thật giả, nàng liền đâm đầu xông thẳng vào cái này nơi cực hạn. Tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong tìm 2 tháng, mới tìm được như thế một gốc huyết ảnh cỏ. Hồ Xuân Phượng cố sự nói xong, Giang Phi các loại còn giữ im lặng, an tĩnh làm lấy một cái lắng nghe người. Nhân sinh muôn màu, mỗi người cố sự cũng không giống nhau, có người xuôi gió xuôi nước, có người vùng vây cả một đời cũng không có thể nhảy ra thống khổ lồng giam. Làm một người có thể an tĩnh nghe xong một người khác cố sự, giống như thật có thể trưởng thành không thiếu. Giang Phi nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, hắn trong lúc nhất thời lại không biết làm sao đi đối mặt. Nữ nhân này cầm đi bọn hắn tìm một tháng thành quả, nàng đem hòa thượng kia hy vọng cuối cùng cầm đi, nhưng không biết vì cái gì. Hắn oán hận không dậy nổi đến. Thiếu hiệp, đại sư, ân cứu mạng không thể báo đáp, các loại hài tử tốt, ta Hỗ Xuân Phượng lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không hai lời. Hỗ Xuân Phượng người này có lẽ là hèn mọn đã quen, làm một cái luyện khí 3 tầng tu sĩ, vậy mà nói quỷ liền quỷ, nói dập đầu liền dập đầu. Hỗ thí chủ, nếu là bần tăng đầu ngươi hồi báo, cần gì phải giúp ngươi chớ? Xin đứng lên đi. Hòa thượng đem Hỗ Xuân Phượng kéo bắt đầu. Đại sư, ngài có đức độ, Xuân Phượng không thể báo đáp, chỉ có thể tiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp đại sư. Hỗ Xuân Phượng tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Rõ ràng xem xét cũng không phải là gõ trải qua niệm vật chủ, có đức độ, lại là dùng tại hòa thượng trên thân, Giang Phi còn là lần đầu tiên nghe thấy, thua thiệt cô gái này cũng nói ra được. Nhưng vì cái gì hiện tại người báo đáp đều là làm trâu làm ngựa đâu? Một nam một nữ, theo lý thuyết lấy thân báo đáp loại hình mới tương đối phù hợp a. Làm Giang Phi đem vấn đề này nói sau khi đi ra, Hỗ Xuân Phượng lúc này liền đỏ mặt. Hòa thượng thì là mặt đen lại. Bất quá thẳng đến cuối cùng, Hỗ Xuân Phượng cũng không có lấy thân báo đáp. Giang Phi các loại còn đi. Hỗ Xuân Phượng nói mảnh này nơi cực hàn có lẽ đã không có huyết ảnh cỏ, nên tìm địa phương, nàng sớm đều là khắp. Có thể Giang Phi còn không có ý định từ bỏ. Dù sao lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, càng chuẩn xác mà nói, là cùng còn thời gian không nhiều lắm. Cho dù là một tia hy vọng, Giang Phi cũng không có ý định buông tha. Vạn nhất, thật sự có kỳ tích phát sinh đâu. Đã từng có người nói qua, tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh người, vốn chính là một cái kỳ tích. Câu nói này khen chê không đồng nhất, có thể Giang Phi ý nguyên tin tưởng. Kỳ tích là tồn tại. Chương 34, nhân sinh khổ đoạn, không cần thiết lưu quá nhiều tiết nối nửa tháng trôi qua, Giang Phi cùng đại quang đầu từ nơi cực hàn trở về. Bọn hắn vẫn là không có tìm tới huyết ảnh cỏ. Tại nơi cực hàn bên trong, thật rất làm hao mòn người ý chí. Với lại hoàn cảnh quá mức gian khổ, không về nữa, bọn hắn đều muốn chết cóng ở nơi đó. Giang thí chủ, sớm sẽ nói cho ngươi biết nên trở về, cái kia địa phương cất chim cũng không có thật không phải là người lợi, chúng ta vẫn là đi trước ăn ngon một chút ta. Trở về câu nói đầu tiên, hòa thượng còn là nghĩ đến ăn. Những năm này, Giang Phi vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều hòa thượng, những hòa thượng kia dáng dấp rất là đoan chính, mở miệng một tiếng đại đạo lý, phù hợp cả Sa Phật Châu tiểu tùy tùng, xem xét liền là đắc đạo cao tăng bộ dáng. Nhưng trước mắt này tên trọc không giống nhau, người khác là tinh thông Phật pháp, đến hắn nơi này liền biến thành tinh thông phương pháp ăn. Cứ việc Giang Phi không thế nào tình nguyện, nhưng vẫn là không chịu nổi hòa thượng một mực nhắc tới. Giang thí chủ nha, bần tăng đều sắp xuống lỗ người, ăn nhiều một chút thì thế nào? Làm quỷ chết no so quỷ chết đói mạnh hơn nhiều a. Giang thí chủ cứ yên tâm, đang ăn lượt này nhân gian mỹ thực trước đó, bần tăng là sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Trở lại Thiên Thủy Trấn, đi qua cửa thành thời điểm, có tu sĩ tại Ngộ Đạo Thạch trước tu luyện. Một cỗ khí thế phóng lên tận trời, tu sĩ kia bỗng nhiên liền tiến giai. Giang Phi, hòa thượng, có lẽ giữa người và người thật không thể đánh đồng. Tại đi quán rượu trên đường, Giang Phi đột nhiên đã ngừng lại bước chân, hắn nhìn trước mắt công trình kiến trúc, nhìn lại một chút sau lưng hòa thượng. Có lẽ hắn cũng tìm không được nữa cứu hòa thượng thuốc. Khả năng đây là vận mệnh an bài a. Con người khi còn sống nói dài cũng dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đã dạng này, vì cái gì không thừa dịp khi còn sống đền bù một chút tiếc nuối đâu? Hòa thượng, đi thôi, đi bên này. Hòa thượng nhìn đứng ở thanh lâu trước cửa Giang Phi, nói: Giang thí chủ, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Đi thanh lâu. Bần tăng dù sao cũng là nửa cái Phật gia đệ tử. Hòa thượng vẫn là không có đi thanh lâu, ra môn cũng tốt, quật cường cũng được, hòa thượng chính là không có đi. Bất quá Giang Phi cảm thấy cái này tên chọc là khỏi bị mất mặt thôi, nội tâm nhưng thật ra là rất muốn đi. Những ngày tiếp theo, Giang Phi không tiếp tục tu luyện, hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở y thuật phía trên. Hắn cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, đã không có gặp được kỳ tích, vậy thì do hắn đến sáng tạo một cái kỳ tích. Cho, hòa thượng, cái này linh ngọc là của ngươi. Hòa thượng nhìn xem khối kia đế vương cấp linh ngọc, có chút không dám tin tưởng. Cái này linh ngọc thả tại bên ngoài, đủ cửa nát nhà tan, huynh đệ phụ tử quyết liệt, nhưng chính là như thế một khối bà bối, nói cho liền cho. Giang thí chủ, cái này linh ngọc quá quý giá, bần tăng không thể nhận. Không phải đưa cho ngươi, là thay ta đảm bảo. Giang Phi cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục đào xét thuốc, các loại ngươi vết thương lành thời điểm, nhớ kỹ phải trả ta. Phẩm chất cao linh ngọc, đối chữa thương dưỡng thần cũng có nhất định công hiệu, về phần đề cao tốc độ tu luyện, Giang Phi không quan trọng. Dù sao thiên phú của hắn cứ như vậy cái dạng, có hay không linh ngọc đã không có khác biệt lớn. Với lại, hòa thượng, ân, tại ta tìm tới biện pháp trước đó, đừng chết ta. A Di Đà Phật, bần tăng tận lực. Ngươi chết, liền không có người chơi với ta. Tốt. Giang Phi không phải muốn chơi, sống đến hắn loại tình trạng này, chỉ là muốn bên người có người trò chuyện mà thôi. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, bình thường tới nói, sống hơn 100 tuổi không là vấn đề. Hòa thượng mặc dù đã hơn 50, nhưng tại tu sĩ tuổi tác bên trong, cũng không tính là già. Thời gian mà thôi, Giang Phi chính là không bao giờ thiếu cái này. Tràn trọc các nơi, Giang Phi mang theo hòa thượng lưu lãng tứ xứ. Nói thật, làm đến loại tình trạng này, hòa thượng gọi hắn một tiếng cha không quá phận, tuyệt không quá phận. Giang Phi y thuật thật có tại tiến bộ, có thể hòa thượng thân thể cũng càng ngày càng kém hơn. Dĩ vãng vẫn là đi đường, hiện tại bọn hắn đổi thành ngồi xe ngựa xuất hành. Hòa thượng đi không được rồi, ngay cả cây kia dùng mấy chục năm sắt thiền trượng đều làm bất động. Giang Phi lái xe ngựa, hòa thượng ngồi tại trong xe đầu, một cái dầm mưa dài nắng, một cái ăn uống ngủ nghỉ. Vừa lên xe liền ăn, ăn no rồi liền ngủ, tỉnh liền hỏi đến đâu rồi, đây cũng là hòa thượng mỗi ngày làm chuyện. Thẳng đến đi vào một cái gọi Hương Tuyết Thành địa phương, bọn hắn dừng bước. Nơi này khí hậu so địa phương khác muốn lạnh đến nhiều, xuân hạ thu cái này ba cái mùa đặc biệt ngắn ngủi, duy chỉ có đông, là tòa thành này duy nhất khách quen. Mặc dù khí hậu kém chút, nhưng Hương Tuyết Thành phụ cận có một loại hoa có thể tại trời đông giá rét lúc nở rộ, nghe nói lạnh nhất thời điểm, hoa mùi thơm có thể phủ kín cả tòa thành trì. Cái này mới có Hương Tuyết Thành danh tự. Giang Phi nghe qua nơi này, hắn nghe đại sư Minh nói qua, nơi này là đại sư Minh cố hương. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Giang Phi quyết định đi xem một cái, nhìn một chút đại sư Minh trước kia sinh hoạt địa phương. Hắn hỏi rất nhiều người, có kết quả cùng đại sư Minh trong miệng cố sự là giống nhau. Tại rất nhiều năm trước, vương gia đã xuống dốc, không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trong vòng một đêm, trong vương phủ đều là thi thể. Hương Tuyết Thành số một số hai đại gia tộc cứ như vậy đi đến cuối con đường. Chỉ có một ít lao nhân còn nhớ rõ, năm đó Hương Tuyết Thành là ra một vị thiên tài thiếu niên, ngay tại vương gia gia. Có thể theo vương gia cô đơn, vị kia thiên tài thiếu niên biến mất. Rách nát trước phủ đệ, Giang Phi nhìn xem vậy ngay cả đại không có cửa đầu sân. Tương viện cũng sụp đổ rất nhiều, đưa mắt rách nát, một chút liền thấy được đầu. Nhìn ra được nơi này đã từng cũng náo nhiệt qua, bất quá bây giờ đã mọc đầy cỏ dại, biến thành đám ăn mày đặt chân. Hòa thượng, ngươi nói một người nếu là tại khi 16 tuổi liền tiến vào luyện khí kỳ, cái kia thiên phú của hắn cao bao nhiêu? Hòa thượng lắc đầu, nói: "Bần tăng chưa thấy qua như thế thiên tài, nếu là thật sự có thể 16 tuổi luyện khí, tương lai thành tựu tuyệt đối rất cao." "Cao bao nhiêu?" "Rất cao rất cao." Giang Phi nhìn xem cái kia vương phủ hai chữ, kinh ngạc nói: "Ta gặp qua người như vậy, vậy hắn nhất định rất lợi hại a." "Đúng vậy à, rất lợi hại, so rất nhiều người đều lợi hại hơn, lấy luyện khí kỳ tu vi đánh chết trúc cơ kỳ, ngươi nói hắn lợi hại sao? Đó đã không phải là thiên tài, cái kia là yêu nghiệt a." "Đúng vậy à, đại sư Minh liền là một cái yêu nghiệt a, trước kia ở trên núi thời điểm, Giang Phi còn không thế nào cảm giác, có thể đi nhiều đường, đọc nhiều sách, hiểu nhiều lắm, hắn mới biết được. Lấy đại sư Minh Thiên Phú, có lẽ thật phải dùng yêu nghiệt để hình dung. Hắn gặp qua rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một cái kim đan kỳ cường giả, trong những người này, cũng không có một cái nào là có thể tại 20 tuổi trước bước vào luyện khí kỳ. Nhưng vì cái gì kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, sẽ rơi vào cái kết quả như thế đâu? Đây là số mệnh sao? Làm Giang Phi đem đại sư Minh cố sự nói cho hòa thượng về sau, hòa thượng cũng thở dài, đúng vậy à, đây là số mệnh à. Yêu nghiệt như đại sư Minh, cuối cùng cũng không thể thắng qua cái kia vận mệnh. Về phần hòa thượng, Giang Phi không biết, có thể không đi thử thử, làm sao biết không thắng được đâu. Chương 35, khổ là được rồi. Hương Tuyết Thành thảo dược rất nhiều, đặc biệt là ngoài thành trong rừng. Ở trong đó thảo dược nuôi sống rất nhiều gia đình, có thể ích lợi nương theo lấy phong hiểm, thủ hộ những cái kia kỳ chân dị thảo tinh quái cũng không ít, liền xem như kinh nghiệm lại phong phú người hái thuốc cũng không dám xâm nhập quá sâu. Điểm ấy nguy hiểm đối với một cái luyện khí kỳ cường giả tới nói, cái này cũng không tính là gì, nhất là đối với một cái luyện khí tầng 2 cường giả, liền càng thêm không coi vào đâu. Giang Phi vẫn là đi, mang theo hòa thượng cùng đi, bởi vì xe ngựa trong rừng không tiện, bọn hắn là đi bộ đi vào. Những cái kia người hái thuốc không có lừa hắn, trong rừng sâu núi thẳm này thảo dược hoàn toàn chính xác rất nhiều, với lại đều là ở bên ngoài khó gặp dữ liệu. Giang Phi thao tác có thể nói là phong quyền tàn vân, nhìn thấy thảo dược trực tiếp liền hướng trong cái sọt nhét. Hòa thượng cũng không có nhàn rỗi, liều mạng nhặt những cái kia có thể ăn trái cây cùng cây nấm. Hòa thượng thân thể gần đây tựa như có chuyển tốt, trong khoảng thời gian này điều trị, để hắn có thể một lần nữa đi bộ, đáng tiếc cái kia sắt thiền trượng vẫn là làm bất động. Giang thí chủ, ngươi nhìn, bần tăng nhặt được thật nhiều cây nấm. Có độc a? Người ta đều là luyện khí kỳ, chỉ là một điểm nhỏ độc đáng là gì? Nghe đến đó, Giang Phi ngẩng đầu đỡ ngực mà tỏ vẻ khẳng định, điều này cũng đúng, đỡ lửa. Lập tức chém liền củi đốt lửa, làm tràn đầy một nồi súp nấm. Mới ăn vào một nửa thời điểm, hòa thượng đột nhiên nói ra, Giang thí chủ, ngươi làm sao biến thành hai cái? A, không đúng. Ngươi làm sao dài có thêm một cái đầu? Nói cái gì mê sảng? A, ngươi làm sao tóc dài? Mơ mơ màng màng, Giang Phi dựa vào cây ngủ thiết đi. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hắn nghe được có người đang kêu gọi hắn. Sư đệ, sư đệ. Giang Phi mở mắt ra, hắn hay là tại bên trong vùng rừng rậm kia, đầy mắt đều là xanh mơn mởn một mảnh, nơi này cây cối quá mức tươi tốt, ngay cả ánh nắng đều không thể hoàn toàn xuyên thấu vào. Không có hòa thượng thân ảnh, lại nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc. Đại sư Minh. Đại sư Minh chính nửa ngồi lấy thân thể, cười híp mắt nhìn xem Giang Phi. Sư đệ, đã lâu không gặp. Ngươi. Giang Phi không thể tin được trước mắt một màn này, đại sư Minh cũng sớm đã chết rồi, tại rất nhiều năm trước liền đã chết. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại đầu kia dòng suối nhỏ bên cạnh, là hắn tự tay chôn vùi đại sư Minh. Như vậy trước mắt người này là? Đừng suy nghĩ, đây chính là một giấc mộng, đừng sợ, ta chỉ là một đạo còn sót lại thần thức mà thôi. Đại sư Minh cười vỗ Giang Phi đầu, sư đệ, ngươi thật giống như là đường. Đại sư Minh, ta. Đây cũng là trùng phùng sao? Giang Phi không biết, có thể cảnh tượng trước mắt lại chân thực như thế. Đại sư Minh dáng người vẫn là cao lớn như vậy, vẫn là còn trẻ như vậy. Sư đệ, ngươi vẫn là đến Hương Tuyết Thành, ngươi đi qua Vương gia đi. Ngươi nói. Vương gia, còn có người còn sống sao? Giang Phi mở mịt lắc đầu. Quả nhiên là thế này phải không? Đại sư Minh thần sắc hiện lên vẻ cô đơn, sau đó rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, ngươi nên tỉnh, nơi này yêu vật đông đảo, ta hộ không được bao lâu. Nói xong, đại sư Minh cầm lên Giang Phi bên cạnh nước chảy kiếm, dường như cảm ứng được đã từng chủ nhân, nước chảy kiếm phát ra một đạo thanh tịnh kiếm ngân vang. Sư đệ, nếu là lạc đường, liền hướng phương tây đi thôi, ngươi cũng tìm được câu trả lời. Nước chảy kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ là bình thường một kiếm, phản phất đem thiên địa đều bổ ra đến. Chỉ lần này một kiếm, hết thảy trước mắt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo bắt đầu. Bên người sự vật đang nhanh chóng rút lui, có cái gì chính nắm kéo Giang Phi ý thức, tựa hồ muốn đem hắn bóc ra cái thế giới này. Đây là sư huynh một lần cuối cùng giúp ngươi. Đại sư huynh chậm rãi quay lưng lại, còn có, chiếu cố tốt sư phụ a. Ánh vào hết thảy trước mắt chia chia hợp hợp, cuối cùng nặng chồng lên nhau, Giang Phi bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm mộng. Trước mặt vẫn như cũng là cái kia nồi súp nấm, còn có mê man ở một bên đại hòa thượng. Trong không khí mùi máu tươi dị thường nồng đậm, Giang Phi mở mịt nhìn một phía, sau đó, hắn thấy được một chỗ yêu vật thi thể, cùng cắm trên mặt đất, trên lưới kiếm nhiễm lên một vòng đỏ bừng nước chảy kiếm. Hư hư giả giả, chân chân thật thật, để Giang Phi trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hắn xông đi lên, hai cái to mồm đem đại hòa thượng cho phiến tỉnh. Hòa thượng đỉnh lấy trên mặt dấu đỏ, dãy rủa lấy bỏ dậy, la hét kêu lên, ngươi làm gì? Đau không? Nói nhảm. Nhìn xem chung quanh một vòng yêu vật thi thể, hòa thượng chấn kinh, nghe xong Giang Phi giảng thuật về sau, hòa thượng càng thêm chấn kinh. Thật lâu, hòa thượng sắc mặt mười phần nghiêm túc nói ra, Giang thí chủ, nếu không chúng ta đem đại sư huynh của ngươi móc ra luyện thành chiến đấu khôi lỗi a. Giang Phi, hòa thượng nói có thể lưu lại thần thức này chủng loại hình thần thông, cơ bản chỉ có những cái kia đại năng mới có thủ đoạn, về phần tại sao đại sư huynh một cái luyện khí kỳ cũng có thể làm được loại tình trạng này, không có ai biết. Bất kể như thế nào, Giang Phi có mục tiêu mới. Hòa thượng, đi thôi. Đi cái nào? Phương Tây. Thỉnh kinh sao? Có thể là. Cứ như vậy, bọn hắn rời đi Hương Tuyết Thành. Đường đi là rất gian tân, với lại tại có mục đích tính thời điểm, sẽ càng thêm gian khổ. Vẫn như cũng là chạm yêu trừ ma, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thời gian. Bọn hắn gặp một đám giết người phóng hỏa không nháy mắt cường đạo. Tại thời khắc này, hòa thượng phảng phất quên đi thương thế trên người, một tay thiền trượng múa đến hổ hổ sinh phong, ở trên trăm cái cường đạo bên trong như vào chỗ không người, trực tiếp giết cái xuyên đấu. Sau đó, hòa thượng lại niệm lên vãng sinh chú. Giang Phi nói hòa thượng là cái lại khi lại lập chết Bồ Tát. Hòa thượng nói hắn chỉ là phụ trách đưa những cái kia cường đạo đi gặp Diêm Vương, còn lại không về hắn quản. Còn nói đây là có thể chướng công đức. Gặp được chịu đủ cơ hàn dân chạy nạn, hòa thượng lại đem tất cả đồ ăn đều cho đối phương, còn lưu lại không thiếu tiền tài. có thể tài lộ trắng, tự nhiên là có người ngấp nghé. Trong đêm, một đám cầm trong tay nông cụ dân chạy nạn bao vây bọn hắn. Nhưng lúc này đây, hòa thượng ngăn trở Giang Phi. Hòa thượng chỉ là đem những này nhân giáo dạy dỗ một trận, sau đó lại lưu lại chút tài vật. Hòa thượng nói lời càng ngày càng trực kích lòng người, mỗi lần đều hỏi được Giang Phi rất là im lặng. Giang thí chủ, lần này ngươi học được cái gì? Giang thí chủ, lần này vừa học đến cái gì? Mỗi một lần gặp được người khác nhau cùng sự tình, hòa thượng đều sẽ hỏi một lần. Mà Giang Phi mỗi một lần trả lời đều là giống nhau. Xéo đi. Những ngày này, Giang Phi y thuật tiến bộ thần tốc, chỉ ít hắn là cảm thấy như vậy. Hán thuốc, hòa thượng ăn đều nói khổ. Văn mài thuốc hay, ngọt là độc dược. Khổ là được rồi, khổ liền xong việc. Giang thí chủ, ngươi đây là đang ngược đãi bệnh hoạn a. Bất quá nói tới nói lui, hòa thượng mỗi một lần đều sẽ đem Giang Phi chịu thuốc uống sạch sẽ. Một con ngựa trắng, một cái mặt trắng tiểu sinh, một cái cầm tiền trượng hòa thượng. Chính hướng tây mà đi. Giang Phi có đôi khi đang nghĩ, mình có phải hay không còn phải lại bắt một cái chư yêu cùng hầu yêu đến. Chương 36, khổ cùng ngọt người cả một đời liền là một trận tu hành, ngắn chính là đường đi, lớn lên cứ gọi nhân sinh. Cái tốt nào cũng có kết thúc, câu nói này có lẽ là đúng, trong cõi u minh nhất định, có ít người nhất định là muốn rời khỏi, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Các tử tu hành, riêng phần mình hướng về phía trước, mà đường đến cuối cùng, quay đầu, lại là một chuyến mới đường đi. Nhưng Giang Phi các loại còn đường đi còn chưa đi đến cuối cùng, chí ít bây giờ còn chưa có. Đi ngang qua một cái thôn, nghe nơi này thôn dân nói, nơi đây có một cái đại yêu làm ác, thường xuyên trộm bọn hắn mật ong ăn. Hòa thượng lúc này liền vỗ bàn đứng dậy, nói muốn cho cái kia đại yêu một điểm nhan sắc nhìn xem. Giang Phi biết, cái này tên chọc chẳng qua là thèm người ta điểm này mật ong mà thôi. Dù sao bình thường thuốc đắng như vậy, muốn ăn điểm ngọt mật ong, ngược lại cũng không gì đáng trách. Tại thế đạo này, đồ ngọt đối với nhà cùng khổ mà nói, vẫn là rất xa xỉ. Điểm này mật ong, đã là cái thôn này ký thác chỗ. Vừa lúc là một đầu hắc hùng tinh, vừa lúc cái này đại yêu lại đối mật ong tình hữu độc chung. Làm hai cái trùng hợp kết hợp một chỗ, liền biến thành tận lực. Cái này đại yêu tựa hồ đối với thực lực của mình rất có tự tin, tại Giang Phi các loại còn tìm nó phiền phức trước đó, nó trước một bước đã tìm tới cửa. Chẳng qua là lén lút tới. Sáng sớm ngày thứ hai, hòa thượng cà sa không thấy. Nguyên lai hắc hùng tinh ưa thích trộm cà sa là thật. Đối với cái này xuất sư bất lợi kết quả, hòa thượng rất sinh khí, Giang Phi rất vui vẻ. Rơi xuống mặt mũi, tự nhiên là muốn lấy lại danh dự. Giang Phi cầm trong tay nước chảy kiếm, hòa thượng xách ngược thiền trượng, hai người một đầu đâm vào trong rừng. Tìm hai ngày, bọn hắn tìm được cái kia đầu hắc hùng tinh. Hắc hùng tinh đã có thành tựu, đã đạt đến luyện khí tầng 4 tu vi, kỳ quái là còn không có học được hóa hình. Nhưng rất mạnh, luyện khí tầng 4 tu vi, không thể khinh thường. Hòa thượng bởi vì thương thế nguyên nhân, thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra, mà Giang Phi vẫn là một cái luyện khí tầng 2. Trên thực lực mặc dù có khoảng cách, nhưng hai người bọn họ liên thủ bắt đầu, phần thắng cũng không thấp. Hai người một gấu đánh bắt đầu. Rất là chiến đấu kịch liệt, kéo dài đến 2 canh giờ. Bang, bình bình bình, bình bình bình, ba 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 ba. Nơi đây tỉnh lược 20.000 chữ, mời tưởng tượng một chút chiến đấu trình độ kịch liệt. Cuối cùng vẫn là hai người cười cuối cùng. Giang Phi quần áo bị bắt nát, hòa thượng sát tiền trượng cong, hắc hùng tinh lông thiếu một hơn phân nửa. Đáng thương hắc hùng tinh liếm lắp không có lông phía sau lưng, nước mắt ảo 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 rơi. Chính làm Giang Phi giơ lên nước chảy kiếm thời điểm, hòa thượng cái kia biến thành 7 chữ thiền trượng giữ lấy kiếm của hắn. Giang thí chủ không thể. Lại tới. Giang Phi dứt khoát không nói, chỉ là chờ lấy hòa thượng vào dưới. Bần tăng có thể thấy do yêu vật sát lục chi khí, cái này hắc hùng tinh nhìn như hung ác, trên thân lại không nửa phần sát ý. Ta không thấy như vậy. Giang Phi nhìn chằm chằm hắc hùng tinh một trận mãnh liệt nhìn, cũng không nhìn ra cái gì đến. Hắc hùng tinh buồn bã nói, thiếu hiệp, đại sư, ta mặc dù bình thường sẽ trộm điểm mật ong ăn, có thể trong thôn lương thực ta một chút cũng không lúc đích nhà. Trà đạp hoa màu heo rừng cũng là bị ta cưỡng chế di rời, càng đừng đề cập hại người. Nói xong, cặp kia lệ bông bông thú mắt nháy nha nháy, lần nữa lưu lên nước mắt. Mặc dù là có chút nhỏ sai lầm, nhưng cũng coi là đem công chống đỡ qua. A Di Đà Phật, bần tăng liền làm một lần người trung gian, cùng người trong thôn nói một chút đi. Cứ như vậy, hòa thượng cùng hắc hùng tinh đạt thành chung nhận thức. Bất quá đi ra vùng rừng rậm kia thời điểm, hòa thượng đột nhiên than thở, đáng tiếc cái kia tay gấu à. Giang Phi, từ hòa thượng ra mặt cùng các thôn dân thương lượng, bất quá vẫn là không có đàm lũng. Các thôn dân cảm thấy hắc hùng tinh đối bọn hắn có ân, có thể ăn bụng mật ong thật sự là quá phận, căn bản muốn không chịu lui bước. Mà hắc hùng tinh lại biểu thị, tha rằng bị đánh chết cũng muốn tiếp tục trộm mật ong ăn. Thẳng đến Giang Phi các loại còn rời đi, trong thôn mâu thuẫn vẫn không có giải khai. Hắc hùng tinh vẫn như cũ mỗi ngày vụng trộm mật ong, mỗi ngày thủ hộ lấy hoa màu cùng thôn. Các thôn dân mỗi ngày tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc, mỗi ngày nghĩ trăm phương ngàn kế nấp kỹ mật ong. Cái gì cũng không có cải biến. Cải biến là một chuyện tốt, nhưng chân chính làm lên đến, lại phát hiện không là bình thường khó. Nhưng người là thật sẽ bị cải biến, bị một người khác thay đổi. Giang thí chủ, lần này ngươi học được cái gì? Xéo đi. Thuộc về bọn hắn đường đi vẫn còn tiếp tục. Một mực hướng phía tây đi, có xa lạ thành trì, có hoàn cảnh quen thuộc. Đi ngang qua bội vàng, bọn hắn đi rất nhanh, rất nhiều điều tốt đẹp cảnh tượng đều không có tính hạ tâm đi nhìn kỹ. Thẳng đến bọn hắn tại một chỗ quen thuộc địa phương ngừng lại. Hãng thiên địa. Trong truyền thuyết kia có vô hạn kỳ ngộ địa phương. Trước mắt là vực sâu vạn trượng, một chút nhìn không thấy đáy, cho dù ném hòn đá cũng nghe không được tiếng vang. Mặc dù như thế, vẫn hấp dẫn lấy vô số võ giả tu sĩ đến đây, không vì cái gì khác, vì cái gì vẹn vẹn một phần phiếu miểu vô ảnh kỳ ngộ. Nhưng chân chính có thể tại hãng tiên địa đạt được kỳ ngộ, lại có bao nhiêu thiếu đâu? Rất nhiều người đều hiểu, nhưng cũng thủy chung tin tưởng, mù quáng mà tin tưởng, mình sẽ là cái kia ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Đây chính là bọn họ đi về phía tây điểm cuối cùng, đạo này vực sâu vạn trượng, triệt để cắt đứt bọn hắn phía trước đường đi. Bọn hắn đường đi chấm dứt. Giang Phi không thể nào tiếp thu được, hắn huyễn tưởng qua rất nhiều khả năng, lại không ngờ tới cuối cùng đi đến lại là nơi này. Hoa thượng lại một mặt lạnh nhạt, hoặc là nói hắn cho tới bây giờ đều không biểu hiện qua sợ hãi, giống như là hiểu được sinh tử. Giang thí chủ, đây đều là mệnh a. Hoa thượng, ngươi muốn nhảy đi xuống sao? Giang Phi không biết vì cái gì, lúc nói lời này, miệng bên trong có chút đắng chát. Hoa thượng nhìn xem cái kia phảng phất có thể nối thẳng đến địa ngục được sâu, thật lâu không nói. Hoa thượng, Giang thí chủ, bần tăng sợ cao, vẫn là thôi đi. Hoa thượng từ bên bờ vực lui trở về, sư phụ của ta nói qua, ta không phải cái gì cơ vận lớn người, phần này kỳ ngộ, sợ là sợ không tới. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Giang thí chủ, chúng ta đi ăn ngon một chút ta. Ngươi muốn ăn cái gì? Bên này cách Ngọc Thô Trấn không xa đi, ta nhớ được nơi đó thịt vịt nướng thế nhưng là nhất tuyệt. Cái kia liền đi đi. Lần này bần tăng muốn ăn hai cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình chỉ nửa bước tại trong Phật môn đầu sao? Có đôi khi cũng phải hoạt động một chút chân nha, không phải chân sẽ run lên. Hai người về tới Ngọc Thô Trấn, như hòa thượng nói như vậy, bọn hắn ăn thịt vịt nướng. Cũng không chỉ là thịt vịt nướng, còn có rất rất nhiều ăn ngon. Trong những ngày kế tiếp, Giang Phi vẫn là thường xuyên nấu thuốc, hòa thượng vẫn là thường xuyên hô hào khổ, nhưng mỗi lần đều đem thuốc uống sạch sẽ, không tiếp tục đi địa phương khác, chỉ là lưu tại Ngọc Thô Trấn, mỗi ngày ăn ngon uống ngon, đã không cần thiết giày vò. Đúng vậy a, không cần thiết. Nếu là cố gắng qua đi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có cải biến, sẽ làm người rất đau đớn, rất đau đớn, rất đau đớn. Giang Phi không có nghĩ qua từ bỏ, cũng một mực không hề từ bỏ, hắn còn đang tìm cứu hòa thượng phương pháp. Chịu thuốc càng ngày càng khổ, có thể là thật khó mà đã chịu. Có một ngày, hòa thượng nói với Giang Phi, Giang thí chủ cũng không xê xích gì nhiều, bần tăng chịu khổ đã đủ nhiều, để cho ta ăn chút ngọt đã. Câu nói này để Giang Phi sửng sốt thật lâu, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Chương 37, trở về nhà tựa như lá cây một đời chỉ là vì bể, người cũng là như thế. Một ngày nào đó, hòa thượng đột nhiên nói với Giang Phi, Giang thí chủ, bần tăng nhớ nhà. Nhà, giống hòa thượng dạng này tứ hải phiêu bạc người cũng có nhà sao? Giang Phi hỏi, ở đâu? Ta quên. Hòa thượng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta nhớ được trước cửa nhà ta có đầu dòng suối nhỏ, hai bên có rất nhiều ruộng đồng, ta còn nhớ rõ, ta buông tha châu, nơi đó có cái sườn núi nhỏ, lúc không có chuyện gì làm ta liền mang theo châu đi ăn cỏ. Giang Phi gặp qua rất nhiều cảnh tượng như vậy, có thể cái nào là cùng còn nhà, hắn không biết. Tương tự tràng cảnh quá nhiều, muốn tại lớn như vậy Bắc Hoang Châu tìm tới một chỗ như vậy, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Giang Phi nói hắn tìm không thấy, và còn chưa có biểu hiện ra thất vọng, dù sao từ vài câu phiến ngữ ở giữa, là không thể nào tìm tới. Hòa thượng nói hắn hối hận, hắn hẳn là sớm một chút đi tìm. Người sống hơn nửa đời người, hiện đang hối hận sớm sẽ trễ, mặc kệ là chuyện gì, dù là cách một ngày, hối hận cũng đã chậm. Giang thí chủ, lại bồi bần tăng đi một chuyến a. Đi cái nào? Linh Sơn tự, ta một cái khác nhà. Tốt. Cứ như vậy, ăn xong một trận rượu ngon thịt ngon về sau, bọn hắn lần nữa bước lên đường đi. Vẫn là hai người kia, vẫn là chiếc xe ngựa kia. Con đường của bọn hắn còn chưa tới nơi cuối cùng, chỉ phải không ngừng dừng tiến lên, con đường này liền sẽ một mực hướng phương xa kéo dài. Linh Sơn tự ở đâu, Giang Phi không biết, cũng chưa từng nghe qua, ngay cả hòa thượng cũng nói quên. Có thể Giang Phi không quan tâm, dù là đường quanh co lại nhiều, chỉ cần xác nhận điểm cuối cùng, cái khác đều không trọng yếu. Giang Phi tin tưởng, bọn hắn sẽ tìm được. Lữ hành, một người là lưu lạc, hai người là cố sự, người một nhà là sinh hoạt. Gió thu lạnh rung, thu thủy ung dung, gió thổi vào mặt rất là dễ chịu. Năm nay là cái năm được mùa, xe ngựa đi tại gập ghềnh trên đường bùn, hai bên đều là mênh mông kim sắc. Từ thành thục cây lúa tuệ tạo thành kim sắc, gió thổi qua thời điểm, tựa như sóng biển mãnh liệt. Nông phu tại đồng ruộng thu gặt lấy vất vả mấy tháng trái cây, thê tử ở một bên oán giận phong đem lúa mạch đều thổi đi, hai tử tại đồng ruộng ở giữa vui đùa ở mỹ, hoan hô tuổi thơ của bọn họ. Giang thí chủ, năm nay là cái năm được mùa a. Đúng vậy a. Dạng này lương thực ăn bắt đầu sẽ rất hương a. Hẳn là a. Rời đi đồng ruộng, vượt qua sông núi, cũng đến gần qua phồn hoa thành trì. Là một đóa hoa sợ hãi thán phục, là một người tức hận, là một đám mây ngừng chân, là một trận mưa mà ngưng bước. Vừa đi vừa nghỉ, có thể hai người đều không có đình chỉ qua tiến lên. Đi rất nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người. Tại một cái nông phu trong miệng, bọn hắn đạt được Linh Sơn tự tung tích, tại một cái chỗ rất xa. Nông phu nói, tại thật nhiều năm trước, Linh Sơn tự phụ cận có tà tu hại người, trên núi trụ chỉ mang theo một đám người hạ sơn. Đằng sau xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Chỉ là cái kia tà tu cũng không có xuất hiện nữa, mà Linh Sơn tự tăng nhân cũng không trở về nữa. Nông phu thở dài, sợ là đều không người doài, ta trước kia đi qua Linh Sơn tự, đó là chỗ tốt nhà, loạn đói thời điểm, trụ chỉ còn cấp qua ta cơm chay đâu. Hòa thượng yên lặng nghe, không nói một lời. Kim hoàng đồng ruộng ở chân trời cùng bầu trời màu lam so le tương giao, như thế đẹp cảnh sắc, đã không có người có thể dụng tâm thưởng thức. Thật lâu, hòa thượng thăm thẳm thở dài một hơi. Đây đều là mệnh a. Tại đêm dài côn trùng kêu vang bên trong, Giang Phi tại bên cạnh đống lửa ngồi, hòa thượng đã trong xe ngựa chờ đợi một ngày, cũng chưa hề đi ra. Giang Phi nướng một con vịt quay, hòa thượng phá thiên hoang cũng chưa hề đi ra. Giang Phi sợ hòa thượng cứ như vậy đi, hắn một mực đang bên cạnh xe ngựa chờ lấy, chỗ nào đều không có đi. Đêm dài thời điểm, trong xe ngựa vang lên hòa thượng thanh âm, đó là vãng sinh chú. Sáng sớm hôm sau, con ngựa trắng kia phỉ mũi ra một hơi, móng chậm rãi động bắt đầu. Bọn hắn lại xuất phát. Hòa thượng nói hắn vẫn là muốn trở về nhìn xem, không nhiều, nhìn một chút liền đủ. vẫn là hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, chỉ bất quá chấp hành người chỉ có Giang Phi một cái. Hòa thượng đã mua bất động tiền trượng, chỉ là đi đường đều khó khăn, bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, Giang Phi chém yêu thời điểm, hắn liền ở một bên chỉ trỏ. Đừng nói vỗ tay, ngay cả một câu lời khen ngợi đều không có. Hòa thượng nói, Giang thí chủ, không phải bần tăng không biết nói chuyện, mà là khen người lời không thể nói lung tung, bần tăng sợ ngươi trở nên kiêu ngạo tự mãn. Lại là một đầu đồ thán sinh linh đại yêu bị Giang Phi chạm dưới kiếm. Hòa thượng lại một lần bắt đầu linh hồn của hắn đặt câu hỏi, Giang thí chủ, lần này ngươi vừa học đến cái gì? Lần này, Giang Phi không có giống thường ngày như vậy, hắn rất là nghiêm túc nghĩ, nói, động thủ trước đó xem trước một chút có đánh hay không qua được. Hòa thượng cười, cười đến nước mắt đều đi ra. Giang thí chủ, câu trả lời này thật sự là quá chút, bất quá không quan hệ, cũng coi là có tiến bộ. Có đúng không?
Đúng.
Lần này, Hòa thượng phá thiên hoang khen Giang Phi. Thời gian dần trôi qua, Hòa thượng đi không được đường, hắn càng nhiều thời điểm là tại chiếc xe ngựa kia bên trên đợi, tinh tinh đợi. Cái kia thanh tiền trượng sớm liền thành bài trí, thay vào đó là một cây từ nhánh cây chế thành bài trượng. Cái kia bài trượng là Giang Phi làm, gờ giáp rất nhiều, hắn tận lực, dù sao nhiều năm như vậy không có chạm qua thợ một sống. Bất quá Hòa thượng cũng không có ngại xấu, cũng không có ngại khó giải quyết. Cứ như vậy, bài trượng trở thành Hòa thượng một cái chân khác. Hòa thượng lông mày đã sớm mọc trở lại, nhưng bây giờ cũng trắng, không có một chút màu đen, nếu là có tóc lời nói, đoán chừng cũng sẽ là trắng. Hòa thượng, cạo a. Hòa thượng do dự một hồi lâu, vẫn gật đầu. Cứ như vậy, Giang Phi lại một lần nữa cạo đi Hòa thượng lông mày. Cái này đại quang đầu nhìn qua có cố không nói được cái gì, bất quá chí ít không có như vậy trông có vẻ già. Có thể cây kia quải trượng cũng không có phát huy được tác dụng, rất nhanh, Hòa thượng đi không được rồi, ngay cả đứng bắt đầu cũng không được. Bên ngoài là sắc thái rực rỡ thế giới, ngày mùa thu hoạch vui sướng truyền khắp toàn bộ Yên Quốc, trên đường đi đều là thiên nhiên hương thơm, mà Hòa thượng chỉ có thể co lại tại cái kia nho nhỏ trong xe ngựa, khó khăn còn sống. Vũ cốc phong đăng mùa thu trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt công phu, trời liền lạnh xuống. Bắt đầu mùa đông thời điểm, phong lớn hơn nhiều, lạnh bớt. Các nam nhân nói muốn chuẩn bị thêm điểm tuổi qua mùa đông, bọn nhỏ thương lượng muốn làm sao ném tuyết. Mà Giang Phi các loại còn, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần. Hòa thượng nói, hắn nhớ kỹ nơi này, Linh Sơn tự đã không xa, qua 2-3 ngày nữa đã đến. Mệt mỏi thanh tuyến bên trong, có khó mà che giấu vui sướng. Giang Phi lại cao không hứng nổi đến. Hắn có thể cảm giác đến, Hòa thượng lửa sắp đốt hết. Đi ngang qua một cái miếu hoang, Hòa thượng kinh ngạc nhìn hồi lâu, nói, Giang thí chủ, tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi à? Giang Phi nhìn một chút còn sớm sắc trời, không có nhiều lời, nhẹ gật đầu. Đêm hôm ấy, trong miếu hoang sáng lên đống lửa, hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, thổ lộ hết lấy những năm này đi qua. Cười cười nói, Hòa thượng nói đến so bình thường đều muốn nhiều, giống như là muốn đem đời này lời nói đều nói xong như vậy. Lúc sáng sớm, Hòa thượng đột nhiên nói, Giang thí chủ, bần tăng có chút muốn thịt vịt nướng hương vị. Giang Phi ngẩn người, nơi này khoảng cách thành trấn rất xa, toàn lực đi đường lời nói cũng muốn gần nửa ngày. Bất quá, hắn vẫn là đáp ứng. Tốt. Chương 38, kết cục Giang Phi đi người gần nhất tiểu trấn, thoại nguyện mua đến một con bị quay. Trở về thời điểm, Bạch Mã tại miếu hoang trước bất an tê mình lấy. Hòa thượng lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hắn chết. Hắn trung vi là không thể chống đến về Linh Sơn tự. Giang Phi đứng tại miếu hoang trước cửa, cầm trong tay cái kia con bị quay, cứ như vậy nhìn hồi lâu. Hòa thượng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cúi đầu, không lúc đích. Đống kia đống lửa cũng diệt. Khoảng cách Linh Sơn tự vẹn vẹn chỉ có một ngày lộ trình, ngắn ngủi này đường đi, Hòa thượng vẫn không thể nào đi đến. Hòa thượng đi hướng một con đường khác, đó là thuộc về chính hắn nhân sinh. Không có nhục thân thành thánh, không có đạt được phi thăng, Hòa thượng liền chết như vậy. Tại trước người hắn, cà sa được gấp đến chỉnh chỉnh tề tề bày trên mặt đất. Còn có hai quyển Phật kinh, một thanh tiền trượng, một chuỗi Phật châu, một viên linh ngọc, còn có một phong thư. Vô số ngôn ngữ nghẹn tại yết hầu, tựa như một cỗ khí đặt ở trên ngực, trong lúc nhất thời, Giang Phi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Vì cái gì không hảo hảo cáo biệt liền đi đâu? Rõ ràng còn chưa chuẩn bị xong a. Tối hôm qua Hòa thượng nói nhiều như vậy, hắn sớm nên nghĩ tới. Đó chính là cáo biệt sao? Ánh mắt từng cái xẹt qua trên đất vật phẩm, cuối cùng dừng lại tại cái kia phong thư bên trên. Giang thí chủ, bần tăng là chống đỡ không đến Linh Sơn tự, đợi ta sau khi đi, xin đem ta chôn vùi tại Linh Sơn tự phía sau núi đi, đây cũng là bần tăng sau cùng thỉnh cầu. Nếu như Linh Sơn tự còn có người, không muốn nói cho bọn hắn biết ta nhậu nhẹt, cái gì cũng không nên nói, xin nhờ. Giang thí chủ, ngươi vì cái gì liền sẽ không lao đâu? Rõ ràng tất cả mọi người là luyện khí kỳ, vì cái gì ngươi chính là sẽ không lao đâu? Bần tăng thật hâm mộ a. Bất quá mỗi người đều có bí mật của mình, có nhiều thứ bần tăng không sẽ hỏi, dù sao Giang thí chủ cũng không có chủ động hỏi qua quá khứ của ta. Mặc dù nói bắt đầu không dễ nghe, nhưng ngươi làm việc thật quá lỗ mãng, bần tăng Phật pháp không sâu, không hiểu cái gì đại đạo lý, nhưng không cần lạm sát kẻ vô tội a. Giang thí chủ, những năm này ngươi đều học tới rồi sao? Đây là bần tăng một lần cuối cùng dạy ngươi. Giang thí chủ, bảo trọng a, con đường sau đó bần tăng liền không đổi ngươi cùng đi. Giang thí chủ, ngươi làm sao còn chưa có trở lại a? Bần tăng thật muốn ăn thịt vịt nướng a. Thôi, không đợi, bần tăng đi trước một bước. Giang thí chủ, tạm biệt. Vài giọt giọt nước nhỏ xuống tại tờ giấy mỏng bên trên. Cái này miếu thật sự là đủ phá, nóc nhà đều dỉ nước. Giấy dầu gói kỹ thịt vịt nướng phóng tới Hòa thượng trước mặt, Giang Phi nhẹ khẽ đẩy Hòa thượng. Hòa thượng thân thể lắc lư mấy lần, không có tỉnh lại. Ta mua thịt vịt nướng trở về, ngươi ăn a. Không phải nói thích ăn nhất vịt quay sao? Hòa thượng vẫn không có tỉnh, gương mặt một mảnh ăn tưởng, thân thể còn có dư ôn, có thể rốt cuộc không tỉnh lại. Đúng vậy a, rốt cuộc không tỉnh lại. Một chuyến này, đi bao nhiêu năm, Giang Phi đã không nhớ rõ, có lẽ là người sống lâu, đầu óc sẽ trở nên khó dùng, hắn thật không nhớ rõ. Có thể hòa thượng đã nói, đi qua sự tỉnh, mỗi một cái động tác, giờ phút này toàn bộ tràn vào trong đầu. Hắn nhớ ký tại thật nhiều năm trước, đến khám bệnh tại nhà trên đường trở về nhặt được một cái đầu trọc. Hắn nhớ ký cái kia đầu trọc lúc ấy vẫn là ăn chay, cũng không biết làm sao lại ăn lên thịt, uống rượu. Tên trọc đầu này tổng nói mình không biết cái gì đại đạo lý, có thể nói giáo so với ai khác đều nhiều, rõ ràng số tuổi so hắn còn nhỏ. Chẳng yêu trừ ma, loại sự tình này không biết làm nhiều ít, thẳng đến gặp được đầu kia chuột yêu. Nhiều kẻ ngu a, đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Hòa thượng, có lời sau, đừng làm người tốt, làm người xấu đi, dạng này còn có thể sống được lâu chút. Vận mệnh quy tích vẫn là không cách nào thoát khỏi, đối mỗi người đều là như thế. Người a, chung quy là không thoát khỏi được sinh lão bệnh tử. Lần này lữ trình còn chưa kết thúc, chỉ bất quá có người trước một bước rời đi mà thôi, những người còn lại ứng làm tiếp tục hướng phía trước, bước về phía điểm cuối cùng. Hòa thượng lữ hành kết thúc, có thể Giang Phi còn không có. Chuyện xưa của hắn vẫn còn tiếp tục. Nhưng hắn rốt cuộc không gặp được giống hòa thượng người như vậy. Có đường phải dùng chân đi đi, có đường phải dùng tâm đi đi, nhớ lại qua lại, Giang Phi cảm giác mình giống như thay đổi. Nhưng cùng dĩ vãng như thế, thay đổi cái gì, hắn vẫn là nói không nên lời. Có lẽ là hắn tương đối đần, có lẽ căn bản cũng không có cải biến, chỉ là tại lửa mình dối người thôi. Hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, hào quang vạn trượng, có thể trong chớp mắt, trời liền đã tối. Trong đêm, đống lửa đang thiêu đốt, cùng đêm qua, chỉ là không có thổ lộ hết người. Giang Phi tại bên cạnh đống lửa, yên lặng ăn cái kia còn bị quay. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì hòa thượng sẽ như vậy thích ăn thịt bị nướng, rõ ràng liền rất mặn, tuyệt không ăn ngon. Hôm sau, hắn đường đi lại bắt đầu. Giang Phi ngồi tại trước mặt xe ngựa, cầm trong tay roi ngựa, bạch mã chậm rãi đi về phía trước, lắc lư lộ diện để xe ngựa nâng lên hạ xuống. Trong xe một chút có nuôi súc vật tại rất nhỏ nhảy nhót lấy, tính cả hòa thượng thân thể cùng một chỗ. Rất nhỏ sốc này, để hòa thượng thân thể nhìn như lại xuống lại. Có thể Giang Phi biết, vậy chỉ bất quá là ảo tưởng của hắn thôi. Cứ việc mùa đông mau tới, có thể thế giới bên ngoài vẫn như cũng là ngũ thải tân vân, sắc thái lộng lẫy, càng là rời xa người ở địa phương, cảnh sắc thì càng tú lệ. Có thể phần này tú lệ, chỉ có Giang Phi tự mình một người thưởng thức. Một ngày lộ trình, rất nhanh liền đến, giống như liền nháy cái mắt công phu. Hùng vĩ núi cao, cụ nát sơn môn, cùng trong tưởng tượng, bất quá không có cỏ dại, lạc diệp cũng không có. Cùng tên kia nông phu nói có chút không giống, mặc dù một cái tăng nhân cũng không có, nhưng còn có người, là một cái tóc dài lão nhân. Lão nhân nói hắn là thôn dân phụ cận, bởi vì nhận qua Linh Sơn tự trụ trì ân huệ, những năm này đều là hắn một mực đến quản lý. Ai ngờ cái này vừa chiếu nhìn, chính là 10 năm. Lão nhân nhìn xem Giang Phi phía sau hòa thượng, hỏi: "Tiểu sư phó, ngươi đây là?" Giang Phi nói: "Đây là Linh Sơn tự hòa thượng, ta tiễn hắn trở về." Lão nhân không nói gì thêm, chỉ là thở dài một hơi. Giang Phi tuân thủ ước định, hắn chưa hề nói hòa thượng những cái kia không tốt sự tình, tại trong miệng hắn, hòa thượng biến thành một cái đắc đạo cao tăng. Không có giống chống thua chiêng tăng lễ, chỉ có hai người đưa hòa thượng cuối cùng đoạn đường, một lần trước thiếu hai người. Thẳng đến cuối cùng, hòa thượng cũng không có ra xá lợi tử, ngay cả quan tài cũng là dùng trong miếu cũ nát cánh cửa làm. Tại cái kia nho nhỏ hố đất bên trong, hòa thượng thu hoạch được mình cái kia một phần kết cục. Tại phiêu bạt rất nhiều năm về sau, hắn rốt cục về nhà. Giang Phi đem hòa thượng rất nhiều thứ đều lưu tại Linh Sơn tự, chỉ cầm đi này chuỗi Phật châu cùng linh ngọc. Tại Linh Sơn tự trước sân môn, Giang Phi ngơ ngác đứng hồi lâu. Tiếp xuống đi cái nào? Giống như lạc mất phương hướng, đường đang ở trước mắt, có thể là muốn đi đâu, muốn làm gì, hắn không biết. Lại biến thành một người. Dù vậy, đường vẫn là muốn đi. Trong những ngày kế tiếp, Giang Phi đi qua rất nhiều nơi, vẫn là trải qua trạm yêu trừ ma thời gian. Chỉ bất quá hắn sẽ làm việc trước đó nhìn nhiều nhìn, hỏi nhiều hỏi, nhìn xem hỏi một chút yêu vật có phải thật vậy hay không tội không thể xá. Khi đi ngang qua Thiên Thủy Trấn thời điểm, tại khối kia ngộ đạo thạch bên cạnh, hắn gặp một cái cố nhân. Hồ Xuân Phượng. Hồ Xuân Phượng cũng thay đổi, trở nên so trước kia già, có thể trên mặt lại nhiều tiêu dung. Nàng đứng bên cạnh một cái gầy gò người trẻ tuổi. Vừa thấy được Giang Phi, Hồ Xuân Phượng mừng rỡ, đi lên câu nói đầu tiên chính là: "Thiếu hiệp, ta tìm ngươi đã lâu, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta thăm dò được huyết ảnh của Hạ Lạc." Cái tin tức tốt này để Giang Phi sửng sốt hồi lâu, thẳng đến Hồ Xuân Phượng kêu hắn nhiều lần mới hồi phục tinh thần lại. "Đúng vậy a, hắn trước kia là rất cần huyết ảnh cỏ, thế nhưng là hắn hiện tại không cần." Chương 39, Quy Thiên Hồ Xuân Phượng hài tử gọi quan định, bất quá đã không thể để cho hài tử. 15 tuổi thời điểm tê liệt 17 năm, lại qua những năm này, hắn đã 30 mấy người. Nhưng chính là như thế một cái hơn 30 tuổi người, tại Hồ Xuân Phượng trước mặt, vẫn như cũ biểu hiện được giống một đứa bé. Có một cái luyện khí kỳ mẫu thân, quan định cũng bước lên con đường tu hành, hắn hiện tại đã là một tên tiên thiên võ giả. Sau khi nói đến đây, Hồ Xuân Phượng trên mặt là tràn đầy tự hào. Nghe tới hòa thượng tin chết thời điểm, hai mẹ con đều có chút thổ thức. Cuối cùng Hồ Xuân Phượng để quan tịnh đối phương Tây, dập đầu hai cái khấu đầu. Giang Phi cũng không biết người có hay không tới thế, bất quá hòa thượng nhìn thấy một màn này, hẳn là sẽ rất vui vẻ à. Gieo xuống nhân quả, vẫn là mọc dễ nảy mầm. Chính như Hồ Xuân Phượng nói như vậy, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Giang Phi còn hỏi quan tịnh muốn hay không kế thừa hòa thượng ý bát, đáng tiếc cái này đặt câu hỏi vừa hỏi ra lời, liền được Hồ Xuân Phượng ngăn cản. "Thiếu hiệp, buông tha hải tử nhà ta a." Hồ Xuân Phượng cười khổ, "Ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu." Cố nhân gặp nhau, rượu ngon thức ăn ngon tự nhiên là không thiếu được. Qua ba lần rượu, quan tịnh đột nhiên quỳ gối Giang Phi trước mặt. ân nhân, ân tình của ngài đời ta đều không thể báo đáp, nếu là có cái gì phân công cứ việc phân phó, Quan Tịnh lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Lần này, Hỗ Xuân Phượng không có ngăn cản con của mình. Quan Tịnh thần sắc trang nghiêm, rất là chăm chỉ nói xong, mặc dù là chút rất bài cũ, bất quá so với cái kia đời sau làm trâu làm ngựa thực tế được nhiều. Giang Phi cũng rất là nghiêm túc nghĩ, sau đó mở miệng nói, vậy liền đi trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo a. Quan Tịnh sửng sốt một hồi, sau đó nặng nề mà dập đầu hai cái. Vâng. Nhưng là, Giang Phi trầm mặc một lát, lại bổ sung, đừng làm người tốt, nên chạy thời điểm đừng do dự, chớ học những cái kia chết Bồ Tát. Vâng. Quan Tịnh định làm khắc trong tấm khảm. Theo lý thuyết, loại tình huống này hẳn là cho chút lễ vật, có thể Giang Phi cũng không có gì tốt cho, chỉ có thể cho Quan Tịnh lưu lại hai tờ đơn thuốc. Một chương là bổ thận, khác một chương cũng là bổ thận. Dù sao Quan Tịnh tê liệt nhiều năm như vậy, cũng cần bồi bổ. Hắn còn nói cho Quan Tịnh, thận tùy đủ, người không giả, bệnh tự nhiên là tốt. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, Giang Phi muốn rời đi. Đi nơi nào, hắn vẫn còn không biết rõ, nhưng hắn suy nghĩ nhiều nhìn một chút, nhiều đi một chút. Cách lúc khác, Hỗ Xuân Phượng lại để cho Quan Tịnh quỳ xuống, lại là hai cái cấu đầu. Giang Phi có chút dở khóc dở cười. Cái này hai mẹ con cũng không biết chuyện gì xảy ra, động một chút lại quỳ, khả năng. Đây chính là bọn họ có thể nghĩ đến tốt nhất cảm tạ phương thức a. Hỗ Xuân Phượng nói, thiếu hiệp, tướng quân không giới ngựa, riêng phần mình chạy tiền đồ, sau này còn gặp lại. Quan Tịnh cũng là vừa chắc tay, nói, tấn công, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hữu duyên gặp lại. Giang Phi tự nhiên cũng không thể rơi xuống phái đoàn, hắn nghĩ nghĩ, nói, còn gả con không đi tiểu, đều có các nói, hai vị gặp lại. Giang Phi lại bắt đầu hắn đường đi. Thời gian 2 năm đi qua, hắn đi qua vô số cái địa phương, thấy qua vô số người, nhưng hắn không còn có gặp được giống hòa thượng người như vậy. Có lẽ thế gian này căn bản cũng không có hoàn toàn tương tự người a. Có một ngày, Giang Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sư tôn, núi cao phái, đã thật lâu không có trở về qua, cũng không biết đã nhiều năm như vậy, sư tôn biến thành dạng gì. Cái kia thân trắng thuần cách ăn mặc, trôi kiếm này, đạo thân ảnh kia, một chiêu kia cao sơn lưu thủy. Tại trong ấn tượng của hắn, sư tôn là người rất yếu thắng, hắn chưa từng gặp qua sư tôn bị thua, sư tôn giống như liền là cái vô địch người như vậy. Đứng tại đỉnh cao, nhìn xuống tất cả mọi người. Sư tôn cũng sẽ già đi sao? Giang Phi muốn về đi xem một chút. Hắn nhớ nhà, hắn nhớ kỹ chính hắn là núi cao phái đại sư minh tới. Nghĩ như vậy, Giang Phi bước lên đường về nhà. Thân ở địa phương là một cái rừng sâu núi thẳm, nhà ở đâu, phương hướng nào, hắn cũng không biết. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần xác nhận điểm cuối cùng, rất nhanh liền có thể trở về, đơn giản là nhiều bỏ chút thời gian thôi. Thời gian mà thôi, hắn tịnh không để ý bởi vì đây là hắn duy nhất thứ nắm giữ. Những ngày tiếp theo đi qua bao lâu, Giang Phi không có số. Mưa gió, xuân hạ thu đông, trải qua mấy lần, hắn rốt cục thấy được cái kia quen thuộc tiểu trấn. Hạ Cảnh trấn. Cũng là ở cái địa phương này, hắn bước lên con đường tu hành. Giang Phi có đôi khi nghĩ, nếu như năm đó không có gặp gỡ sư tôn, vậy hắn hiện tại lại biến thành cái dạng gì đâu? Vẫn là một người bình thường sao? Vẫn là cái kia bốn phía hành tẩu lang trung. Độc lòng người sinh không có nhiều như vậy nếu như. Dứt bỏ những cái kia kỳ quái ý nghĩ, hắn hướng phía đỉnh núi đi đến. Càng lên cao đi, tâm liền càng bình tĩnh. Thông hướng sơn môn thềm đá, hai bên mọc đầy cỏ dại, nhìn ra được đã thật lâu không có người đi qua. Có thể Giang Phi vẫn như cũ mang một hy vọng, hắn nhớ kỹ sư tôn là có thể dẫm lên phi kiếm bay khắp nơi. Trở lại trên núi, vô cùng quen thuộc điện, còn có rồng bay phượng múa núi cao phái cái kia vài cái chữ to, toàn đều bị kín dày một tầng dãy cho bụi. Vô số lần trong mộng xuất hiện qua chẳng cảnh, vẫn là thay đổi. Vẫn là bộ dáng kia, chỉ bất quá thiếu chút người. Trước kia 10 cái sư minh đệ ở chỗ này tu luyện, hắn liền ở một bên giết cá nấu cơm. Sư minh đệ đối lúc luyện, hắn còn ở một bên giết cá nấu cơm. Làm sư minh đệ tại lúc ăn cơm, hắn cũng đang ăn, chỉ bất quá đã ăn xong liền phải đi rửa chén. Giang Phi có chút hoài niệm cuộc sống trước kia bên trong, khi đó mặc dù trôi qua rất nhàm chán, nhưng hắn nhớ kỹ, khi đó là rất vui vẻ. Hiện tại không còn có cái gì nữa, không ai có thể một mực sống ở quá khứ, hắn cũng không thể. Sư tôn động phủ đóng chặt lại, bên trong không có một chút tiếng vang. Giang Phi bờ môi giật giật, nhưng vẫn là cái gì cũng nói không nên lời. Hắn sớm nên nghĩ tới, nếu như sư tôn còn ở đó, trên núi liền không có nhiều như vậy cho bụi. Nơi này là nhà của hắn, vừa vặn rất tốt giống cũng không phải. Nhà của hắn không phải như thế. Đúng a, không phải là dạng này. Có thể kết quả là, cảnh còn người mất, hết thể cũng thay đổi. Giang Phi đi đầu kia dòng suối nhỏ bên cạnh, đại sư minh mộ phần là ở chỗ này, vẫn là cái gì cũng không thay đổi, chỉ là cỏ dại dáng dấp cao một chút. Thanh lý xong cỏ dại, hắn cảm giác lại không có sự tình có thể làm. Phải xuống núi sao? Hạ Sơn, lại đi đâu đây? Nghĩ tới đây, chính là 3 ngày. Một ngày này, Giang Phi chính bên cạnh dòng suối nhỏ đi vệ sinh, đột nhiên, bên tai nổ lên một thanh âm. Cam! Người cái này thật tử! Tại cái này làm gì chứ? Nhanh thu hồi đến người đồ chơi kia. Nghiêng đầu nhìn một cái, một đầu toàn thân màu vàng kim cẩm lý từ trong nước bọt lên, mang theo vô số bọt nước. Giang Phi kinh ngạc nhìn đầu này có thể miệng nói tiếng người cẩm lý. Đại sư Minh nói qua, con suối nhỏ này bên trong có một đầu tu luyện thành tinh cẩm lý. Nguyên lai cái này đều là thật. Đại sư Minh không có lừa hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Ngày đó, đại sư Minh muốn để bọn hắn hướng phía tây đi đâu? Ngày đó, làm mộng sao? Chương 40, ta về không nổi nữa cái này cẩm lý vừa lên mở, liền giận đùng đùng mắng nói, lại để cho lão tử nhìn thấy ngươi hướng trong nước nước tiểu, đồ vật đều cho người cắt. Giang Phi có chút kinh ngạc, không phải là bởi vì cái này cẩm lý tinh đẹp cỡ nào, mà là gia hỏa này tiếng nói là cái thô kệch giọng nam. Theo lý thuyết, hẳn là một cái nũng nịu nữ tử mới đúng chứ. Cái kia Cẩm Lý Tinh nhìn Giang Phi không nói lời nào, cái đuôi bổ nhào về phía trước đằng, lại vọt lên bờ, lát mình biến hóa thành một cái hình thể cao lớn trắng hán. Giang Phi, trên cánh tay che có lân thiến, hai má, mắt cá, còn có tay chân xương cá, không một không biểu mình, gia hỏa này đích thật là cái Cẩm Lý biến thành người. Có thể cái này hóa hình trình độ cũng thực kém chút. Cẩm Lý cái mũi kéo ra, nói, tiểu tử, ngươi mới là cái luyện khí tầng 2, lão tử cũng không khi dễ ngươi, hỏi ngươi câu nói thực ra đi ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Giang Phi nói, ngươi nói, năm đó cái kia ở chỗ này câu cá người kia đâu? Gọi hắn đi ra. Lão tử nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục luyện khí tầng 5, lão tử kim tiên không phải đem hắn lân phiến đều đánh bay. Cẩm Lý hung tợn nói xong, phối hợp với cái kia biểu tình dữ tợn, có loại nói không rõ xấu xí. Giang Phi biết Cẩm Lý nói tới ai, nhưng đồng dạng là luyện khí tầng 5, đoán chừng lại đến nhiều mấy cái đều không phải là đại sư minh đối thủ. Dù sao vị tiên năm đó thế nhưng là có thể vượt cấp cường sắt trúc cơ kỳ tồn tại. Bất quá nhìn cái này Cẩm Lý hình thể, như là năm đó bị đại sư minh câu đi lên, đoán chừng sẽ dẫn theo gia hỏa này vòng quanh hạ cảnh trấn tầm bài vòng. Có thể gia hỏa này thật là đại sư minh trong miệng cơ duyên sao? Hắn chết. Cẩm Lý ngẩn người, phản phất có chút không dám tin tưởng. Chết như thế nào? Giang Phi do dự sẽ nói, chết giả. Đã chết tốt. Đã chết rượu a. Cẩm Lý cao giọng cười to bắt đầu, buồn cười lấy cười, lại không cười. Giang Phi, đáng tiếc, lão tử còn muốn tự mình báo thù. Giang Phi mang theo Cẩm Lý đi đại sư minh mộ. Nhìn xem lão cửu ra mộ địa, Cẩm Lý có chút thổ thức, làm sao lại chết đâu, lão tử còn muốn cùng ngươi đấu một trận. Cẩm Lý cuối cùng cũng không có đối đại sư minh mộ làm chút chuyện gì quá phận, nó yên lặng về tới đầu kia dòng suối nhỏ bên trong. Giang Phi lại biến thành một người. Bất quá hắn hiện tại có cái bạn, liền là đầu kia Cẩm Lý. Tuy là nhức đầu yêu, có thể cái này Cẩm Lý những năm gần đây cũng không có hại qua người, trốn ở dòng suối nhỏ này bên trong, cũng là nghĩ nhiều thu nạp điểm linh khí. Đại yêu tuổi thọ xa so với người muốn dài. Cẩm Lý nói nó đã sống rất lâu. Lúc nào tu luyện ra ý thức, lâu đến chính nó đều quên. Giang Phi cũng không cảm thấy kỳ quái, huống hồ trước kia trên sách cũng đã nói, trí nhớ của cá lực vốn là không tốt. Cẩm Lý cũng cải biến Giang Phi, hắn không còn hướng đầu kia dòng suối nhỏ bên trong đi tiểu. Làm đại giá, Cẩm Lý đáp ứng yêu cầu của hắn. Giang Phi yêu cầu cũng không cao, hắn muốn nghe cố sự. Có thể Cẩm Lý cố sự cũng không nhiều, nó từ xuất sinh đến có ý thức, lại đến tu luyện thành hình, nó nửa đời trước đều là con suối nhỏ này bên trong vượt qua. Thế giới bên ngoài là thế nào, nó cũng mất giải qua. Mỗi ngày sinh hoạt đơn giản là ăn, ngủ, tìm mẹ cá. Có thể nói như vậy, con suối nhỏ này một mực kéo dài đến Hà Cảnh Trấn, cơ bản toàn bộ cá đều cùng nó có chút quan hệ thân thích. Giang Phi nói, nếu như theo nói như vậy, ta có phải hay không nếm qua ngươi rất nhiều tử tôn? Ăn thì ăn thôi. Cẩm Lý đĩnh đạc nói ra, ngươi biết lao tử bao nhiêu ít trứng cá tôn sao? Lao tử chính mình cũng không biết, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có lẽ cá thế giới quan cùng nhân loại căn bản vốn không, Giang Phi không thể nào hiểu được Cẩm Lý đang suy nghĩ gì. Cẩm Lý niềm vui thú, hắn cũng không hiểu rõ. Thật sự ứng câu kia, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hồ? Thời gian tại một ngày quá khứ. Có lẽ nhân cùng yêu ở giữa tình yêu không cách nào bị thế tục thừa nhận, có thể hữu nghị cũng không ở trong đám này. Hiện tại hắn có một người bạn, hơn nữa còn là một cái sẽ không dễ dàng chết như vậy bằng hữu. Toàn bộ sơn môn đều bị Giang Phi quét dọn đến sạch sẽ, trong đó Cẩm Lý liền giúp không ít việc. Làm cảm tạ, Giang Phi mỗi lần về Hà Cảnh Trấn đều sẽ mang một ít ăn ngon, hoặc là mua lấy mấy đầu mẹ cá trở về. Mỗi lần đi mua cá thời điểm, Giang Phi đều sẽ cường điệu muốn mẹ cá. Những cái kia hàng cá tử đều kinh ngạc. Nghe nói qua mua cá, nhưng ai nghe nói qua muốn mua mẹ cá, chẳng lẽ là mẹ tương đối tốt ăn? Bất quá ai cũng biết, cái này mua mẹ cá chính là trên núi tiên nhân, đoàn người cũng liền không nói gì, chỉ bất quá trên trấn bắt đầu truyền ra một chút kỳ quái lời đồn. Cái gì cá miệng xương giống? Những lời đồn kia, Giang Phi đều không có đi quản, chỉ là trở về nói cho Cẩm Lý, muốn thu liễm một chút. Vì biểu đạt cái nấy, Cẩm Lý cũng sẽ cho Giang Phi đưa lên một chút con cua. Cứ như vậy, một người một yêu, ở trên núi ở lại. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, bất quá từ khi Giang Phi trở về, Hà Cảnh Trấn an định rất nhiều. Những cái kia phỉ nhân yêu vật, biết trên núi chủ nhân sau khi trở về, cũng không dám lộ mặt. Bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh, giống một đầm nước đọng. Có thể Giang Phi cũng không ghét cuộc sống như vậy. Thẳng đến có một ngày, Giang Phi đổ chiếc này hữu nghị thuyền nhỏ. Hắn mua một đầu con ba ba trở về. Mặc dù cái này con ba ba là cái, có thể Cẩm Lý rất sinh khí. Đi lên liền làm mắng to, lão tử đập không chết ngươi nhà. Con ba ba là cá sao? Ngươi có suy nghĩ hay không qua lão tử cảm thụ? Cẩm Lý bưng bít lấy bộ ngực của mình, đau lòng nhức góc la hét, đau nhức, quá đau. Trang Khang làm điều giả trang lấy, đột nhiên, Cẩm Lý đột nhiên từ dưới đất bò dậy, mặt mang vẻ sợ hãi hô câu, có địch nhân. Nói xong, một cái đâm thân nhảy về dòng suối nhỏ bên trong. Giang Phi chậm rãi xoay người, nhìn phía sau người kia. Vẫn là cái kia thân trắng thuần cách ăn mặc, vẫn là tấm kia quen thuộc mặt. Sư tôn. La Hữu tiến lên, vuốt vuốt Giang Phi đầu, trở về lúc nào? Làm sao cũng không thông chi vi sư. Sư tôn. Ta. Đúng vậy a, nói thế nào a, hắn vốn dĩ vi sư tôn đã không có ở đây, thế nhưng là. Có cái gì tốt nghi đâu. Đây là một tin tức tốt, là đủ rồi. Nhà của hắn trở về. Giang Phi bỗng nhiên nhào tới trước một cái, hắn ôm lấy hắn sư tôn. La Hữu ung dung thở dài, chớ khóc doài, đều người lớn như vậy. Đó là Cẩm Lý nhào lên nước. Hôm qua là hôm nay hồi ức, ngày mai là hôm nay mộng, có thể Giang Phi cảm thấy, giống như hết thảy đều trở về quá khứ. Thời gian sẽ không làm lại, nhưng có như vậy một sát, hắn phảng phất trở về quá khứ. Sư tôn cái gì cũng không thay đổi, cùng năm đó xuống núi lịch lãm thời điểm, chỉ là tóc trắng nhiều một chút. Trong những ngày kế tiếp, Giang Phi tại sư tôn chỉ đạo hạ tu luyện, hắn rốt cục bước qua ngưỡng cửa kia, trở thành một tên luyện khí 3 tầng tu sĩ. Giang Phi bắt đầu nghĩ, tiếp tục như vậy, hắn có phải hay không rất nhanh liền có thể tại sư tôn chỉ đạo hạ trúc cơ đâu? Có thể có một ngày, La Hữu đem Giang Phi gọi vào trước người. La Hữu nói cho Giang Phi, ngoài trường thành đại yêu lại bắt đầu dục dịch, hắn muốn đi, nơi đó cần hắn. Giang Phi nghe nói qua man hoang chi địa đáng sợ, nơi đó yêu vật xa so với trong tưởng tượng cường đại. Giang Phi hỏi, sư tôn, ngươi không sợ sao? La Hữu quay lưng lại, trực diện lấy cái kia tốt đẹp non sông. Vi sư cũng sợ a. Có thể vi sư càng sợ, ta không đứng ra, liền không có người đứng ra. Chương 41, đi ta nên đi địa phương, đi làm ta chuyện nên làm trong những ngày kế tiếp, sư tôn hay là tại dạy bảo Giang Phi, chỉ bất quá so ngày xưa muốn nghiêm khắc rất nhiều. Có thể Giang Phi tu vi vẫn như cũng là hình dáng kia, luyện khí 3 tầng. Sư tôn nói, hắn trước kia cũng là như thế này từng bước một đi tới. Năm đó sư tổ thu hắn làm đệ tử thời điểm, sư tổ đã là kim đan kỳ tầng 9 cảnh giới, đội vàng trùng kích nguyên anh kỳ, căn bản không rảnh bận tâm La Hữu. Hoặc hứa sư tổ chỉ là vì tìm cho mình một cái y bắt cùng bảo hiểm đi, cũng là sợ tấn thăng thất bại thân tử đạo tiêu. La Hữu cứ như vậy từ từ mình tu luyện, một bước một cấn, từ từ. Bất quá nhắc lên sư tổ thời điểm, sư tôn là cười. Sư tổ ngươi kỳ thật về việc tu hành căn bản không dạy qua ta cái gì, tất cả đường đều là chính ta đi tới. Lời tuy như thế, có thể sư tôn trên mặt đều là tôn kính thần sắc. Giang Phi hỏi, sư tổ thật cái gì đều không giáo sao? Không. La Hữu hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn lên bầu trời, hắn dạy cho ta là người. Chẳng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, những lời này là sư phụ ta thường nói. La Hữu giống như là có chút hoài niệm, thở dài, hiện tại ta thực chất bên trong đều in dấu lấy thanh âm này. Một thế hệ, ảnh hưởng đời sau người. Vô hình ở giữa ảnh hưởng, cũng tại vô hình ở giữa đổi biến thành người khác một đời. Giang Phi nhớ kỹ đại sư mình cũng thường xuyên nói câu nói này. Kỳ thật sư tổ vẫn là lưu lại không ít thứ, hai thanh kiếm, một bản kiếm phổ, một sơn môn, còn có một cái trách nhiệm. Sư tôn nói sư tổ luôn luôn đem câu nói kia treo ở bên miệng, làm việc cũng là như vậy. Sư tôn nói, có lẽ cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể khăng khăng một mực đi theo sư tổ. Sư tôn nói, cho tới bây giờ, sư tổ vẫn là hắn kính nể nhất một người. Diệp sư, Diệp phụ. Sư tôn còn nói, lấy sư tổ thiên tư, muốn là năm đó chẳng phải xen vào việc của người khác rơi xuống một thân thương bệnh, bước vào nguyên anh kỳ là hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc thì đáng tiếc, bất quá sư tổ tại trước khi lâm chung là thẳng tắp cái eo đi. Giang Phi có chút nhớ nhung nhìn một chút sư tôn trong miệng cái kia truyền kỳ. Khả năng dạng này người, mới là trong sách đầu nói đại anh hùng a. Nghe sư tôn trong miệng miêu tả, Giang Phi phảng phất thấy được cái kia năm đó hành tẩu vu thế ở giữa anh hùng. Nhưng đến sư tôn nơi này, những cái kia dặn dò lại thay đổi. Đánh không lại liền chạy, đây là sai, ngươi muốn làm đến tại nguy hiểm tiến đến trước chạy, dạng này mới có thể sống sót. Không cần cả ngày nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân, trên đời này không có nhiều như vậy chuyện tốt. Sư tôn lúc này, thường thường sẽ vô vô Giang Phi đầu, nói, ngươi tu vi còn thấp, rất nhiều chuyện không tới phiên ngươi đi làm. Giang Phi hỏi, cái kia đại sư minh đâu? Sư tôn cùng đại sư minh không phải như vậy nói a? Sư minh của ngươi hắn không giống nhau, thiên phú của hắn còn cao hơn vi sư, nếu là không có nhiều như vậy biến cố, đợi một thời gian, thành tựu của hắn sẽ so vi sư còn cao hơn. Lại là một tiếng kéo dài thở dài. Đúng vậy a, sư tôn thật lâu không cười qua. Từ đại sư minh sau khi đi, liền không còn có cười qua. Hắn nhớ kỹ sư tôn trước kia mặc dù nghiêm khắc, có thể vẫn còn có chút nụ cười. Giang Phi nói đến hắn những năm này cố sự, nói đến gặp phải những sự tình kia, những người kia. Sư tôn lặng lặng nghe, tiến lặng nghe. Ngươi nói cái kia tiểu hòa thượng, thật sự là kỳ quái nha. Giang Phi nói, đúng vậy a, thật là cái kỳ quái hòa thượng a. Sư tôn, ngươi nói năm đó ta nếu là không có đi, cùng đại hòa thượng cùng một chỗ cùng đấu cái kia đại yêu, kết quả sẽ không sẽ khác nhau. Sư tôn trầm mặc một hồi, nói, bất kể như thế nào, có thể ngươi cuối cùng vẫn là đi, không phải sao? Đúng vậy a, nhưng ta đi chế a. Tiểu hòa thượng làm ra lựa chọn của hắn, ngươi cũng làm ra lựa chọn của mình, cái này liền đủ. Thế nhưng là, sư tôn đã ngừng lại Giang Phi, nói, đừng suy nghĩ, tiếp tục như vậy nữa sẽ có tâm ma. Sư tôn rất nhiều thứ đều không có hỏi, nhưng hắn đem so với ai đều thanh. Giang Phi dung mạo, tu vi, tất cả cũng không hỏi. Nguyện ý nói, La Hữu liền nghe, không muốn nói, La Hữu cũng không truy vấn. Khả năng Giang Phi thật tương đối lần đi, hắn đặt câu hỏi thật rất nhiều. Sư tôn, ngươi nói người cả đời này còn sống ý nghĩa là cái gì? Không biết. Giang Phi sửng sốt một chút, câu trả lời này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. La Hữu bình tĩnh nói, mỗi người cũng không giống nhau, vi sư cũng đang tìm, các loại vi sư tìm đến, sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Giang Phi nặng nề gật gật đầu. Tại tu vi bên trên, Giang Phi nửa bước chưa tiến, nhưng tại kiếm đạo, hắn cảm thấy mình vẫn rất có thiên phú. Chí ít chính hắn là cảm thấy như vậy. Trên một điểm này, La Hữu không có phản bác, nhưng cũng không có thừa nhận. Đổi được Giang Phi trong mắt, cái này liền trở thành ngầm thừa nhận. Đồng dạng là một chiêu kia cao sơn lưu thủy, người khác nhau, đánh tới kiếm chiêu hoàn toàn không giống. Uy lực càng là ngày đêm khác biệt. Giang Phi nói, một ngày nào đó ta cũng có thể làm được dạng này. La Hữu gật đầu, nói, nhất định có thể. Cứ như vậy đi qua nửa tháng. Có một ngày, Giang Phi giống thường ngày đi tìm sư tôn, có thể làm sao tìm được cũng tìm không thấy. hắn lật khắp cả tòa sân môn, đều không có phát hiện sư tôn thân ảnh, giống như đột nhiên biến mất đồng dạng. Giang Phi biết sư tôn đi nơi nào, cũng là không có tạm biệt. Đã từng có người nói qua, nói từ biệt lời nói, khả năng liền thật không thể tạm biệt. Nếu như vậy, sư tôn có phải hay không còn biết trở về đâu? Thế nhưng, muốn lúc nào mới có thể trở về đâu? Giang Phi không biết, sư tôn chưa hề nói. Hắn chỉ nhớ rõ một ngày trước, sư tôn nói với hắn, hiện tại ngươi là núi cao phái đại sư mình, muốn chăm sóc tốt sân môn, chờ ta trở lại. Một khi ương thuận hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm đến. Đây là sư tôn dạy hắn, Giang Phi tin tưởng, sư tôn cũng có thể làm được. Cứ như vậy, qua một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm trôi qua, sư tôn vẫn chưa trở về. Chỉ có đầu kia Cẩm Lý bồi tiếp hắn, trong mỗi ngày trò chuyện, nướng chút tôm cùng con cua ăn. Cẩm Lý, ngươi nói người cả đời này còn sống ý nghĩa là cái gì? Cẩm Lý ngẩn người, nói, ngươi có phải hay không đốc? Lão tử là cá, ngươi hỏi lão tử người vấn đề. Giang Phi ngẫm lại, cũng đúng, sau đó đổi cái thuyết pháp. Ngươi nói cá cả đời này còn sống ý nghĩa là cái gì? Cẩm Lý rất là thẳng thắn, trở về câu, không biết. Cứ như vậy lại qua một tháng, thời gian vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Một ngày nào đó, một cái nào đó trong đêm, Giang Phi suy nghĩ thật lâu. Hắn vẫn là câu nói kia, hắn tình nguyện phạm sai lầm, cũng không nguyện ý không hề làm gì. Ngày thứ hai, Giang Phi đi tới đầu kia bên dòng suối nhỏ, đem Cẩm Lý kêu lên. Cẩm Lý không có hóa hình, nó trong nước thảnh thơi tự tại bơi lên, bên cạnh vây quanh rất nhiều rất là xinh đẹp con cá. Cái này sáng sớm gọi lao tử làm gì? Không thấy được lao tử đang bận sao? Giang Phi nói, hiện tại ngươi là núi cao phái vật biểu tượng, muốn chăm sóc tốt sân môn, chờ ta trở lại. Cẩm Lý trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nói, ngươi muốn đi đâu? Đi ta nên đi địa phương, đi làm ta chuyện nên làm. Chương 42, các cặc giết lung tung. Cẩm Lý cũng không biết mình làm sao lại trở thành núi cao phái vật biểu tượng. Có thể Giang Phi nói nó là, nó cũng được. Sự tình liền vui vẻ như vậy làm ra quyết định. Cẩm Lý lại biến thành cái kia hán tử cao lớn đến nỗi ngay cả ánh nắng đều bị nó che đi không thiếu. Ngươi chừng nào thì trở về? Giang Phi lắc đầu, hắn vốn muốn nói không biết, nhưng đến bên miệng lại trở thành nên trở về thời điểm, liền trở lại. Cẩm Lý cặp kia xấu xí mắt cá nhìn chằm chằm Giang Phi, nhìn một hồi lâu, nó mới nói, đi, lao tử chờ ngươi trở về, đừng lừa gạt lao tử à. Hứa hẹn, lại một cái hứa hẹn. Đối với một cái thủ tín người mà nói chuyện hẳn là cẩn thận một điểm. Có thể Giang Phi vẫn là đáp ứng, hắn cầm nước chảy kiếm, xuống núi. Hắn đi vào Hà Cảnh Trấn, cùng huyện lệnh nói rõ tình huống. Nói lên đến cũng có chút có lỗi với này Hà Cảnh Trấn bách tính. Núi cao phái dĩ vãng một mực che chở lấy Hà Cảnh Trấn, có thể năm gần đây đều không có hảo hảo thực hiện đến trách nhiệm tương ứng, có thể trấn bên trên vẫn không có cắt ra cùng sơn môn quan hệ, cũng coi là có tình có nghĩa. Huyện lệnh cảm giác sâu sắc đội phục nói, đây là thiên hạ chi phúc à, Hà Cảnh Trấn ta sẽ chăm sóc tốt, tiên nhân cứ việc đi thôi, đại hắn ngày trở về, lại uống một phen. Hà Cảnh Trấn so trước kia trở nên đã khá nhiều, tốt chỗ nào, Giang Phi nhất thời cũng nói không rõ. Có thể là bách tính trên mặt đều nhiều chút tiêu dung, có thể là phòng ở đẹp rất nhiều, cùng đủ loại biến hóa. Lần tiếp theo trở về thời điểm, Giang Phi tin tưởng sẽ trở nên tốt hơn. Rời đi Hà Cảnh Trấn, hắn hướng phía trường thành phương hướng đi. Đi lần này chính là 10 ngày. Giang Phi nhìn trước mắt mảnh này liên miên đại sơn, trầm mặc. Hắn lạc đường, cũng không có chân chính lạc đường, chỉ muốn tìm đúng phương hướng cùng mục tiêu, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Rời đi rừng rậm, vẫn như cũ gặp rất nhiều người, trong đó không thiếu có tu sĩ cùng võ giả. Nghe tới Giang Phi mục tiêu lúc, hắn nghe được rất nhiều thanh âm, có kính nể, có chế giễu, cũng có người nói hắn là đi chịu chết. Có thể Giang Phi cũng không phải ăn chay, lập tức liền đón đầu thống kích, cho một ít người một chút giáo huấn. Lại về sau, những cái kia không dễ nghe thanh âm liền không có lại xuất hiện qua. Rời đi Hà Cảnh Trấn tháng thứ 3, Giang Phi rốt cục đã tới mục đích. Tiến quốc biên cảnh, nhân tộc Trường Thành. Trường Thành kéo dài không dứt, một mực vượt qua số quốc gia, mà Trường Thành bên ngoài là địch nhân của bọn hắn. Dưới chân mảnh đất này, chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Khoảng cách chiến trường chân chính trung tâm còn rất xa, có thể những địa phương kia không phải một cái luyện khí 3 tầng có thể dính vào. Có thể cho dù là một góc của băng sơn, cũng không phải yêu tộc tùy ý trà đạp chi địa. Chúc cấu lên nhân tộc Trường Thành, không chỉ là cái kia thượng cổ tiên nhân để lại di tích, còn có nhân tộc huyết nhục thành trì, biên thủy chi địa, rất là gian khổ. Tiến quốc vương thượng chính liên tục không ngừng hướng Trường Thành chuyển vận lấy khí giới lương thảo, nhưng chân chính khiếm khuyết cũng không phải là những này. Khiếm khuyết chính là người, là dũng khí. Ở chỗ này, Giang Phi thấy được rất nhiều người bình thường, vậy cũng là yến quốc binh lính. Có thể võ giả cùng tu sĩ lác đác không có mấy, hắn nghe qua, liền cái này trong doanh địa cũng bất quá hơn 40 tên võ giả, tu sĩ cũng không siêu 10 người. Yến quốc rất lớn, người cũng rất nhiều, có thể tới võ giả tu sĩ rất thiếu. Vương Thất Uy nghiêm dừng bước tại tu sĩ bên ngoài, ngoại trừ chịu tiếp nhận tiền thưởng tu sĩ bên ngoài, tự nguyện tới cũng không nhiều. Tại cái này trong doanh địa, người mạnh nhất là một vị luyện khí tầng 4 tu sĩ, tên gọi Lý Lạc Thu. Danh tự nghe vào rất có ý thơ, trên thực tế lại là cái cậu thả hán tử. Bởi vì thực lực mạnh nhất nguyên nhân, liền ngay cả nơi đây tướng quân cũng phải cho Lý Lạc Thu mấy phần mặt mũi, rất nhiều chiến cuộc phương diện đều sẽ qua hỏi một chút tên này luyện khí tu sĩ, cho đủ phái đoàn cùng mặt mũi. Giang Phi đối người này ấn tượng rất tốt, bởi vì Lý Lạc Thu không có lấy yến quốc tiền thưởng, người này là tự nguyện tới. Khi biết được doanh địa tới một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ hỗ trợ lúc, Lý Lạc Thu trước tiên tìm được Giang Phi, hắn nói: "Anh em nhà họ Giang, nghe nói ngươi là tự nguyện tới." Giang Phi nhìn xem cái này tóc hai bù xù nam nhân, nhẹ gật đầu. Lý Lạc Thu trên mặt trong nháy mắt tách ra tiểu dung. "Vậy sau này ngươi cũng là ta lão Lý huynh đệ." Giang Phi, tại sao phải thêm cái cũng chưa đâu? Giang Phi rất nhanh liền biết, Lý Lạc Thu huynh đệ rất nhiều, xa so với thường nhân nhiều lắm, hơn nữa còn là không có quan hệ máu mủ cái chủng loại kia. Hắn tựa như loại kia trong sách hiệp khách như vậy, chỉ cần nhìn vừa ý, hắn đều sẽ xưng là huynh đệ. Mời hắn ăn bữa cơm, là huynh đệ, uống ngừng lại rượu, là quá mệnh huynh đệ, liền ngay cả trên đường nhìn thấy, đối với hắn cười một cái, cũng là huynh đệ của hắn. Thế là, Giang Phi liền có thêm như thế một cái huynh đệ, Lý Lạc Thu. Lý Lạc Thu người này không sử dụng kiếm, hắn dùng chính là song đao. Một thanh gọi là Diệp, một thanh gọi Chi Thu. Hai thanh đều là trường đao, một thanh vết dỉ loang lổ, một thanh chém sắc như chém bùn. Giang Phi cảm thấy đây gọi một đao bốn ván, hai đao gặp tổ tông. Lý Lạc Thu huynh đệ là thật rất nhiều, chỉ ít Giang Phi nhìn hắn đi tới chỗ nào, đều sẽ có người mời hắn uống rượu ăn thịt. Có lẽ cũng chỉ có dạng này người mới có thể thắng càng nhiều tình cảm a. Thế là Giang Phi mời Lý Lạc Thu ăn xong bữa rượu, sau đó, không ra Giang Phi sở liệu, tại Lý Lạc Thu trong miệng, bọn hắn đã biến thành sinh tử chi giao. Lý Lạc Thu say khướt ở rượu, đĩnh đạc kêu lên, "Giang huynh đệ, không phải ta thổi, liền ta này đôi đao, chẳng ai ai chết, chỉ cần chém chúng một chút như vậy, đừng nói những cái kia luyện khí tiểu yêu, kim đan đại yêu tới đều phải quỳ. Đến lúc đó những cái kia xuất sinh đánh tới, ngươi liền tránh sau lưng ta, nhìn ta trực tiếp cặp cặp giết lung tung." Giang Phi lúc này đều sẽ gật đầu biểu thị tán thành. Cùng một cái uống say người chăm chỉ, không thể, nhất là cái này cá nhân võ lực giá trị còn tặc cao thời điểm, liền càng thêm không thể. Một cái luyện khí tầng 4 tu sĩ, đánh lên, nếu là bình thường tới nói, Giang Phi cũng có nắm chắc nhất định. Càng đừng đề cập dùng thiêu đốt thọ nguyên bí pháp thời điểm. Thẳng đến Giang Phi nhìn thấy Lý Lạc Thu xuất thủ trước đó, hắn đều là nghĩ như vậy. Tại một cái mưa to thiên lý, một đầu yêu vật len lén lẻn vào doanh địa. Có lẽ cái này yêu vật mệnh trung chú định có như thế một kiếp, nó xông vào Lý Lạc Thu trong lều bài. Đêm hôm ấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương bao phủ toàn bộ doanh địa. Một đầu luyện khí 3 tầng đại yêu, dạng này liền không có, nói không có liền không có. Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều ăn được thịt vụn trộn lẫn cơm, Lý Lạc Thu mời cơm. Giang Phi lần thứ nhất ý thức được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Coi như hắn dùng tới bí pháp, cũng không nhất định có thể thắng được Lý Lạc Thu. Ăn thịt tương trộn lẫn cơm thời điểm, Lý Lạc Thu vô Giang Phi bả vai, nói, đừng nản chí, huynh đệ, ngươi cũng liền so ta kém một chút như vậy, chút chịu khó, có cơ hội đuổi kịp ta. Xác nhận xem qua thần, Giang Phi cảm giác mình gặp được một cái người thú vị. Một cái rất người thú vị, ngay tiếp theo, hắn cũng biến thành thú vị đi lên. Một chút xíu, một chút xíu. Không biết vì cái gì, Lý Lạc Thu trong khi nói chuyện cuối cùng sẽ tăng thêm như thế mấy chữ. Chương 43, song đao khách cố sự một chút xíu, tốt như cái gì đều kém một chút như vậy. Lý Lạc Thu nói đây chính là hắn nhân sinh, chỉ kém một chút như vậy, liền có thể trở nên tốt hơn. Hắn là cái cậu thả hắn tử, biết chữ không nhiều, nhưng hắn biết ai đối tốt với hắn, ai đối với hắn không tốt. Lý Lạc Thu nói, sư phụ của hắn là cái tán tu, một cái rất tán tu bình thường, nhưng chính là như thế một cái người rất bình thường, đem tất cả mọi thứ đều dạy cho hắn. Lý Lạc Thu nói, sư phụ hắn là cái luyện khí 7 tầng tu sĩ, là tại trường thành nơi này chết, bị những cái kia đại yêu giết. Sư phụ ta lợi hại cực kỳ. Năm đó hắn có thể là một người liền kéo lại một đám đại yêu, kéo trọn vẹn một canh giờ. Lý Lạc Thu hưng phấn mà nói xong, yêu vật kia đại quân một chút đều không nhìn thấy đầu. Có thể sư phụ ta con mắt đều không mang theo nháy, ngươi gặp qua người lợi hại như vậy sao? Giang Phi rất là thức thời lắc đầu. Ta cái này thân đao pháp liền là sư phụ giáo, nhìn ta những cái kia kỹ năng liền biết sư phụ ta có bao nhiêu lợi hại. Nói đến mình sư phụ thời điểm, Lý Lạc Thu luôn có một cỗ tán không hết hưng phấn kỉnh. Có lẽ có người thật sự có vĩ đại như vậy a, có thể bỏ qua tính mạng của mình, cũng muốn bảo vệ thiên hạ này thường sinh. Giang Phi không có lớn như vậy giác ngộ, hắn biết tại sao mình muốn tới. Bởi vì vi sư tồn tới, cho nên hắn cũng theo tới. Tại Lý Lạc Thu trong miệng, sư phụ của hắn phảng phất liền là dưới gầm trời này vĩ đại nhất người. Cao thượng, anh dũng, rất nhiều ca ngợi từ toàn bộ đều tập trung vào tên kia tán tu trên thân. Có như vậy một cái mắt, Giang Phi cảm giác mình sư tôn quang mang đều yếu xuống. Không quan hệ tu vi, mà là người đối đãi sự vật cảnh giới. Lý Lạc Thu sư phụ liền là ở chỗ này chết, nghe nói thời điểm chết còn đỉnh thiên lập địa đứng đấy, dư uy còn tại, dọa đến những cái kia đại yêu căn bản vốn không dám cận kề thân. Cái này cậu thả hắn tử lời nói rất nhiều, nhất là thích cùng người khác nói lên sư phụ hắn, cùng mỗi người đều nói. Giang huynh đệ, ngươi không biết, khi đó ta nếu là mạnh lên một chút như vậy, nói không chừng liền có thể cứu sư phụ ta. Lý Lạc Thu đỏ lên viền mắt nói xong, lại là một bát liệt tiểu vào trong bụng. Giang Phi ưa thích nghe cố sự, mỗi lần đều là an tĩnh nghe. Cái này doanh địa có rất nhiều người, ngoại trừ võ giả tu sĩ, tiến quốc binh lính, còn có không thiếu dân chúng bình thường. Đều là chút tới đây làm chút mua bán nhỏ bé tính. Ai cũng biết nơi này nguy hiểm, nhưng vì sinh hoạt sống tạm, lấy ở đâu nhiều như vậy lựa chọn đâu. Lý Lạc Thu sư phụ thật rất nổi danh, có lẽ toàn bộ doanh địa người đều nghe qua, không chỉ là chỉ dựa vào Lý Lạc Thu tuyên truyền. Còn có năm đó người chứng kiến. Một cái lao tốt nhìn chung quanh, gặp bốn bề vắng lặng, để ép uống họng nói ra, tiên trưởng, có chỗ không biết, cái kia Lý Lạc Thu sư phụ nhưng không có hắn nói như vậy tốt lắm. Ở tên này lao tốt trong miệng, Giang Phi nghe được một cái khác phiên bản, một cái khác cố sự. Chuyện xưa nhân vật chính vẫn như cũng là Lý Lạc Thu sư phụ. Cái kia tán tu đã chết hơn 20 năm, cũng đích thật là tại cái này chết, bị đại yêu giết chết. Nhưng cũng không có vĩ đại như vậy. Tán tu kia tự biết thọ nguyên sắp hết, tu vi dưới đáy yêu thú thịt đã đối với hắn vô dụng, cho nên mới tới trưởng thành. Tại chống cự yêu vật tiến công cứ điểm thời điểm, một mình thoát ly đội ngũ, ý đồ chui vào yêu tộc hậu phương đại doanh đi tìm chút bảo vật. Cuối cùng bị phát hiện, chết tại vô số yêu vật vây công phía dưới. không có đứng đấy chết, mà là đã chết lao thẳng rồi, nhục thân đều bị yêu vật cho chia cắt đi, cuối cùng liền chút xương cốt đều không thừa. Lúc ấy, vô số người tại trường thành thượng hán, nhìn xem tán tu kia bao phủ tại yêu tộc trong đại quân. Nếu không có người lôi kéo đã mất đi lý trí Lý Lạc Thu, chỉ sợ gia hỏa này lúc ấy cũng đã chết. Cũng không có giống Lý Lạc Thu trong miệng như thế, chỉ kém cái kia một chút xíu liền cứu ra sư phụ hắn. Lao tốt thở dài nói, tiên trưởng cũng đừng ra bên ngoài nói đi, cái kia làm xong đao ghét nhất người khác nói sư phụ hắn nói xấu. Giang Phi yên lặng gật gật đầu. Trên bàn rượu, Lý Lạc Thu cởi mở cười lớn, Giang huynh đệ, ngươi tiểu lượng này so ta có thể kém đến không phải một chút như vậy, kém xa đi. Giang Phi nói, lướt qua liền ngừng lại, uống nhiều quá sẽ hỏng việc. Lý Lạc Thu đĩnh đạc la hét, rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, dù là có yêu vật dạ tập, ta cũng không sợ. Có lẽ miệng của người này thật mở ánh sáng, ban đêm hôm ấy, yêu tộc thừa dịp bóng đêm công đi qua. Địch tập, địch tập. Ánh lửa thông thiên, nhân tộc tiếng la giết cùng yêu vật gào thét hỗn tạp tại một chỗ. Trên tường thành, bốn phía đều là bóng đen giao thoa, cứ việc nhân tộc một phương đã sớm chuẩn bị, cũng bỏ ra không thiếu đại giới. Cho đến hừng đông thời gian, tiếng la giết mới dần dần yếu bớt. Bọn hắn thắng, có thể Giang Phi cảm thấy, bọn hắn thua. Kiểm kê thương vong thời điểm, bọn hắn tổn thất hơn 700 người. Trong đó còn có mấy danh võ giả, một tên luyện khí một tầng tu sĩ. Tu sĩ kia thi thể chỉ còn lại một nửa, còn lại cái kia một nửa. Nghe một chút nhìn thấy binh lính nói, đều tiến vào yêu vật bụng. Yêu vật nhiều lắm, nhiều đến căn bản đến không hết, giống như là thủy triều. Giang Phi cảm thấy, cho dù có trường thành đạo này hàng rào tại, sợ là cũng khó có thể giữ vững. Cao mấy trượng tường thành, những cái kia yêu vật quả thực là lấy số lượng, một tầng chồng một tầng leo lên. Giang Phi không biết mình giết nhiều thiếu yêu vật, hắn chỉ biết là hiện tại sử kiếm tay đều có chút thoát lực. Lý Lạc Thu cũng xuống dốc được nhiều thiếu tốt, trên mặt của hắn lưu lại ba đạo rất sâu vết cào. Doanh địa thủ tướng Hoàng Hồn đối đám người nói, hậu phương chẳng mấy chốc sẽ đến chi viện, để mọi người kiên trì một đoạn thời gian nữa. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ doanh địa cũng không có ngày xưa tiếng cười, trên mặt mọi người đều bị kín vẻ lo lắng. Ai cũng không biết yêu vật lúc nào sẽ lại công tới. Mỗi người đều nghĩ đến trốn, có thể trốn chỗ nào? Làm sao trốn? Nơi này cách hậu phương thành trì rất xa, đi bộ phải gần 10 ngày, dưới mắt yêu vật khắp nơi tàn phá bừa bãi, thoát ly đại bộ đội, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Lý Lạc Thu vẻ mặt đau khổ nói, uống rượu hỏng việc a. Uống rượu hỏng việc a. Cự ly này lần dạ tập đi qua 7 ngày, viện binh vẫn không có đến. Dự trữ đồ ăn còn có thể cũng chầm chậm ít, doanh địa trước mắt còn có hơn 3000 người, trong đó có mấy trăm tên bất tính, còn lại đều là sĩ tốt. Gia yếu tàn tật binh lính. Yêu vật lần kia tập kích không ngừng mang đi hơn 700 đầu sinh mệnh, còn để không ít người bị thương. Hiện tại dược liệu cũng không đủ. Thủ tướng sai người từ trên tường thành đem thả xuống rổ treo, thu thập những cái kia yêu vật thi thể, đi mạo xương làm đồ ăn. Cũng không phải là tất cả yêu vật đều có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ có những cái kia tu luyện có thành tựu đại yêu mới có hiệu quả như vậy. Càng nhiều yêu vật không ngừng không có loại này công hiệu, trong đó còn có không thiếu độc tính, càng sách không lên cái gì mỹ vị. Nhưng có đến ăn, thế là tốt rồi, chỗ nào còn có thể cưỡng cầu quá nhiều. Trong doanh địa không có lời oán giận, tạm thời không có. Ngày thứ 9, ngày thứ 10 đi qua, viện binh vẫn không có đến. Thẳng đến doanh địa thủ tướng tìm tới Giang Phi cùng Lý Lạc Tu, không nói hai lời, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Hai vị tiên trưởng cứu ta. Chương 44, cơn ác mộng bắt đầu. Thủ tướng sợ hai gánh trách, hắn không có trước tiên đi cầu viện, hắn đang đợi các loại một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tựa như đám lính kia trên sách, đánh ra một cái lấy ít thắng nhiều thắng trận lớn, lập công chuộc tội, triệt tiêu mình quyết điểm. Nhưng hắn không phải nguyên liệu đó, cũng không có như thế mệnh. Khi hắn phát hiện tình thế đã thoát ly hắn dự đoán thời điểm, hắn mới phái ra cầu viện quái mã. Có thể hiện tại khoảng cách lần trước yêu tộc tiến công đã qua nửa tháng. Đã chậm. Tin tức hoàn toàn không có, đã chìm đáy biển, chỉ sợ phái đi ra người đã xảy ra ngoài ý muốn. Thủ tướng gọi Trương Quân Hầu, hắn cũng không phải thật quân hầu, hắn chỉ là một tên nho nhỏ thủ tướng. Danh tự mặc dù gọi quân hầu, uy vũ cực kỳ, có thể phẩm hạnh tâm tính lại xa xa không kịp. Lý Lạc Thu nghe xong, lúc này nắm chặt lên Trương Quân Hầu cổ áo mắng nói, ngươi thật đáng chết. Tiên trưởng tha mạng. Tha mạng a. Ngày xưa cái kia uy phong lẫm lẫm người, biến thành một cái khóc nhẹ nhát. Đúng vậy à, cầm đánh thành dạng này, cái này thủ tướng đáng chết, nhưng lại có người nào người là vô tội đây này. Hơn 2000 binh lính bên trong, gia yếu chiếm đem gần một nửa, trong đó nguyên do chỉ sợ cũng chỉ có hậu phương những cái kia người mới biết. Giang Phi vốn cho rằng có hắn tương trợ, hết thảy đều sẽ xuôi gió xuôi nước, không nói đánh mấy cái thắng trận, thủ thành vẫn là không có vấn đề. Không như mong muốn, hết thảy đều không có như hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Lúc này, Trương Quân Hậu cho ra ý kiến là rút lui, mang theo tất cả mọi người rút lui. Có thể nhiều người như vậy, chạy trốn được sao? Giang Phi nhìn ra được, thủ tướng là muốn chạy, không cần chạy quá nhanh, chỉ cần chạy thắng những người khác là được rồi. Thẳng đến Lý Lạc Thu thanh đao gác ở Trương Quân Hậu trên cổ, cái kia không thiết thực ý nghĩ mới xóa đi. Triệu tập lên còn lại 5 tên tu sĩ, đem tình huống nói chuyện, 5 người kia hận không thể tại chỗ đem Trương Quân Hậu cho lột. Cuối cùng đi qua thương thảo, từ 2 tên luyện khí tầng 2, 1 tên luyện khí 1 tầng tu sĩ trước hướng phía sau trọng trấn cầu viện. Ngày thứ 16, cái kia 3 tên tu sĩ xuất phát, mang theo tất cả mọi người hy vọng. Kỳ thật lâu như vậy đều không có mới lương thảo đồ quân nhu bật đến, rất nhiều người đều đã nghĩ đến một cái kết quả xấu nhất. Hậu phương trọng trấn khẳng định cũng sẽ ra chuyện, không phải không có khả năng lâu như vậy đều không có tin tức. Chỉ có Trương Quân Hậu còn tin chắc cứu viện sẽ đến. Ngày thứ 17, trong doanh địa bắt đầu phát sinh xung đột. Nguyên nhân là đồ ăn, mà cái gọi là đồ ăn, bất quá là một khối yêu vật cái đuôi thịt. Trương Quân Hậu đem lên xung đột 6 người nốt bắt đầu. Tường thành bên ngoài yêu thú thi thể còn có thật nhiều, có thể phần lớn đều là có độc, không thể dùng ăn. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là kịp thời thanh lý mất, tại những thi thể này không có hư trước đó thanh lý mất, đã có thể ngăn chặn yêu tộc từ nơi đó lần nữa bò lên, cũng có thể phòng ngừa ôn dịch phát sinh. Có thể tất cả mọi người đều nói là không ai muốn động, liền nói chuyện cũng không muốn nói. Tại Giang Phi yêu cầu dưới, Trương Quân Hậu vẫn là ra lệnh, tường thành dưới đáy yêu thú thi thể bị dọn dẹp, không có đào hố chôn kỹ, chỉ là dùng xe ba gác đẩy lên nơi xa ném đi mà thôi. Ngày thứ 20, bởi vì muốn càng thêm khống chế thức ăn lượng, phân đến mỗi người trong tay chỉ có một ngón tay lớn như vậy tiểu nhân thịt, hôi chua lại khó ăn yêu thú thịt. Muốn nói chỗ tốt duy nhất, khả năng chỉ có không dễ dàng tiêu hóa, tương đối nhịn đói bụng. Ngày thứ 21, doanh địa tốt như cái gì cũng không thay đổi, hết thảy phảng phất đều tại vận chuyển bình thường lấy. Sĩ tốt nhóm còn đang đi tuần, nhưng không có lại thao luyện. Trong doanh địa bách tính đều tránh ở trong phòng, trên đường trống rỗng, chỉ có sĩ tốt đi ngang qua. Giang Phi đi trên đường, hắn nhớ kỹ vừa tới đây thời điểm, là nhìn thấy có không thiếu chó, cũng bị mất. Ngày thứ 22, vẫn là cái gì cũng không có biến, viện binh vẫn không có đến. Ngày thứ 23, Trương Quân Hậu co lại cái đầu báo cáo nói, chạy không ít người. Có thể là trước đó vài ngày liền bắt đầu chạy, chỉ là phát hiện trễ một chút thôi. Giang Phi đột nhiên cảm giác được, giống như có chuyện không tốt sắp xảy ra. Trong quân doanh thiếu người, cho tới bây giờ mới phát hiện, trong này chuyện ẩn ở bên trong. Lý Lạc Thu rất là bất an, hắn đã không có trước đó như vậy hào sảng, tại nguy cơ dần dần áp bách tới những thời giờ kia bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên cảm giác bất lực. Ngay cả tu sĩ cũng vô pháp ngoại lệ. Ngày thứ 24, trong doanh địa lần nữa lên xung đột. Lần này không đồng dạng, là đại quy mô giới đấu. Đổ máu, người chết. Nguyên nhân vẫn là đồ ăn. Chết 5 người, đều là sĩ tốt. Làm Giang Phi chạy đến thời điểm, Trương Quân Hậu đem gây chuyện hơn 60 người toàn đều xử tử. Nhìn xem chung quanh những cái kia sĩ tốt ánh mắt cùng biểu lộ, Giang Phi cái kia cố bất an càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người đều là mặt vàng người gầy, cái sắc không hồn, có thể trong mắt lại có một cố dị dạng quan mang. Trương Quân Hậu cách làm là đúng hay sai, Giang Phi cũng không biết. Đã không có cách nào cải biến, bất kể thế nào làm, cũng vô pháp cải biến. Ngày thứ 25, doanh địa chung quanh những cái kia sợi cỏ cùng cây, cũng không có, triệt để không có. Chung quanh vốn là một mảnh đất hoang, hiện tại lộ ra càng thêm trống không. Ngày thứ 27, trong doanh địa cái kia hơn 40 con chiến mã không thấy, cứ như vậy hư không tiêu thất. Trương Quân Hậu mặt đen lên, đang lớn tiếng gỡ trách lấy những cái kia nhìn ngựa quân sĩ. Tại mấy ngày trước đây, Giang Phi tận mắt thấy Trương Quân Hậu tăng thêm nhân thủ nhìn ngựa, còn chặt chẽ dặn dò, nhưng vẫn là phát sinh. Nhưng lại tại tối hôm qua, hắn tại Trương Quân Hậu bên ngoài lều người thấy thịt mùi thơm. Người khác đều là đói đến mắt buốt thanh quang, Trương Quân Hậu cùng cái kia chút thân vệ vẫn như cũ hồng quang đầy mặt. Ngày thứ 28, trong doanh địa người càng thiếu đi. Giang Phi cùng Lý Lạc Thu đi tại trong doanh địa. Hiện tại ngay cả tuần tra người cũng không có. Trên tường thành lờ mờ đứng đấy mấy tên sĩ tốt, đảm nhiệm bề ngoài. Đột nhiên, bước chân của hai người ngừng lại. Giang Phi cùng Lý Lạc Thu kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Mấy tên sĩ tốt ngồi vây quanh ở một bên, nổi lên lửa, trong nồi nấu lấy thịt, không biết tên thịt. Vừa nhìn thấy hai người, cái kia mấy tên sĩ tốt đầu tiên là sững sờ, sau đó hết thảy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Chúng ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là, thật đói đến không chịu nổi. Tiên trưởng, tha chúng ta a. Ta đã đói bụng nửa tháng. Nửa tháng? Rõ ràng còn tại cầu xin tha thứ lấy. Có một cái sĩ tốt rốt cuộc không chịu nổi, đột nhiên hướng cái kia nổi nhào tới, cũng mặc kệ nóng, đưa tay liền nắm lên thịt hướng miệng bên trong nhét. Một bên thổi hơi, một bên xé thịt hướng miệng bên trong nhét. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Không có người lại để ý tới Giang Phi cùng Lý Lạc Thu, mỗi người đều tại lang thôn hổ yết ăn những cái kia thịt, một bên ăn, một bên khóc. Lý Lạc Thu gân xanh trên trán càng thêm rõ ràng, tay của hắn đã đặt ở trên chôi đao. Có thể cuối cùng không có xuất thủ. Giang Phi yên lặng nhìn xem, cuối cùng thấp giọng thở dài, quay đầu đi. Lý Lạc Thu cắn răng, gương mặt bên trên đều là sắc mặt giận dữ, cũng đi. Chỉ còn lại mấy cái kia sĩ tốt. Đây là sai, là tội, tội không thể xả sai. Có thể không đến cuối cùng, ai lại muốn dạng này? Thân là tu sĩ, cái gì cũng vô pháp cải biến, cũng là đáng chết ta. Chương 45, dối trá không biết lúc nào, còn lại hai gã khác tu sĩ cũng đi. Sai người đi mời hai vị kia đến thương nghị thời điểm, Giang Phi được cho biết cái kia hai tên tu sĩ sớm đã không thấy bóng dáng. Nói cho cùng, cũng chỉ là thu tiền tài bảo vật làm việc, không có tất muốn ở chỗ này mất đi mạng nhỏ. Ngày thứ 30, trong doanh địa xuất hiện ôn dịch, chết rất nhiều người. Giang Phi hiểu y thuật, hắn đi xem, nhưng vẫn là bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia sĩ tốt bách tính tại thống khổ cùng kêu rên bên trong mất đi. Kỳ thật ôn dịch cũng không có cướp đi rất nhiều người sinh mệnh, có thể hay là chết rất nhiều người. Rất nhiều người không thấy. Ngày thứ 32, trong doanh địa chỉ còn lại hơn 1.000 người. Chạy chạy, chết thì chết. Trời vẫn là sáng lấy, vạn dặm không mây, có thể tất cả mọi người đều thấy được màu đen, cái kia phiến xanh thẳm trong mắt bọn hắn, thật quá mức xa vời. Tất cả mọi người phảng phất đều đến cuối cùng một khắc, hiện tại chỉ cần một khối nho nhỏ tảng đá, cũng đủ để đem bọn hắn đè sập. Vũ lực bên trên uy hiếp không tồn tại nữa, những người kia đối Giang Phi cùng Lý Lạc Thu tôn kính đã không có. Các lao binh tùy ý cười nhạo Lý Lạc Thu sư phụ, những lời kia nghe được Giang Phi cũng thẳng nhíu mày. Lý Lạc Thu gân xanh trên trán phảng phất kéo căng đến điểm tới hạn. Đêm hôm ấy, Lý Lạc Thu tìm tới Giang Phi, nói: "Giang huynh đệ, chúng ta cũng trốn sao?" Giang Phi nhìn hắn một cái, nói: "Trốn, chạy đi đâu?" Lý Lạc Thu nói: "Mặc kệ hướng đâu, có thể trốn là được." Giang Phi hỏi: "Những cái kia bách tính làm sao bây giờ?" Trong doanh địa còn có hơn 100 bách tính, những người này còn không có cùng những cái kia sĩ tốt thông đồng làm vậy. Trong mấy ngày này, cũng là toàn dựa vào Giang Phi để ép, những này tay không tấc sắt dân chúng mới không có xảy ra chuyện gì. Nếu như ngay cả hắn cũng đi, chỉ sợ. Lý Lạc Thu cắn răng nói, không quản được nhiều như vậy. Giang Phi cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Khả năng, hắn cũng thay đổi thành một cái chết Bồ Tát đi. Tựa như thực chất bên trong có cái thanh âm đang ngăn trở hắn đi. Đúng vậy à, tại sao phải bởi vì không muốn bảo hộ những cái kia ác nhân mà từ bỏ những cái kia vô tội bách tính đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn xem đen như mực bầu trời đêm, Giang Phi lẩm bẩm nói, rõ ràng ta là tiểu nhân mới đúng à. Lúc sáng sớm, tại doanh địa một góc, Lý Lạc Thu cười khổ, xin lỗi, Giang huynh đệ. Giang Phi lắc đầu, nói, không có việc gì. Do dự một hồi, Lý Lạc Thu vẫn là nói ra, Giang huynh đệ, kỳ thật sư phụ ta hắn, ta biết, ta cho là ta cùng sư phụ chênh lệch thật lớn, không nghĩ tới vẫn là kém một chút như vậy. Lý Lạc Thu thần sắc cảm đạm, Giang huynh đệ, ta cũng không phải cái gì anh hùng a. Giang Phi nói, ta cũng không phải cái gì anh hùng. Lý Lạc Thu thở dài, ta không xứng làm huynh đệ của ngươi a. Lý Lạc Thu vẫn là đi, mang theo cái kia hai thanh song đao, đi. Kỳ thật à, có nhiều thứ, tại trong lòng của mỗi người đều rộng thoáng đây, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Cái kia người thú vị đi. Giang Phi vốn cho rằng đó là một cái rất người thú vị, vừa vặn rất tốt giống, cũng không có như vậy thú vị. Trong doanh địa chỉ còn lại Giang Phi một cái tu sĩ, những cái kia võ giả sớm liền chạy, còn lại đều là chạy không thoát người. Ngày thứ 34, bắt đầu có sĩ tốt tiến vào chút bách tính nhà bên trong, chết không ít người, Giang Phi ra tay. Ngày thứ 35, đệ chết lạc đà cuối cùng một quặng cỏ xuất hiện. Đêm hôm ấy, yêu vật tiến công, vô số người đều bận rộn đảm mệnh, cũng có người luống cuống tay chân cầm vũ khí lên ngăn địch. Trương Quân Hậu thanh âm khàn khàn không ngừng tại dưới bầu trời đêm quanh quẩn, có thể không có bao nhiêu người nghe hắn. Giang Phi đứng tại trên tường thành, không biết chém giết nhiều thiếu yêu vật, trên người bạch y đi sớm đã nhuộm đỏ, đỏ đến hiện trở thành màu đen. Yêu tộc đại quân lui, trận chiến đấu này không có bên thắng, trong doanh địa chỉ còn lại không tới 800 người. Ngày thứ 36, buổi trưa, yêu tộc đại quân lại một lần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giang Phi vẫn như cũ đứng tại trên đầu thành, hắn nhìn thoáng qua sau lưng sĩ tốt cùng bách tính, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn hắn, sĩ tốt, bách tính, còn có cái kia Trương Quân Hậu. Giang Phi phảng phất biến thành bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nguyên lai bị tất cả mọi người nhìn xem, là như vậy sao? Phương xa là không nhìn thấy đầu yêu vật, vô số, nhiều đến không hết. Giang Phi có thể tự vệ, nhưng hắn không bảo vệ được sau lưng những người kia. Hắn cũng chuẩn bị đi, nếu như người phía sau toàn đều đã chết, hắn cũng sẽ đi. Giang Phi đột nhiên cảm thấy, nguyên lai anh hùng cũng không phải tốt như vậy làm. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều lúc tuyệt vọng, viện binh tới. Một tên uy phong lẫm lẫm tướng quân, mang đến 20.000 tinh binh, như thần binh trên trời rơi xuống, trực tiếp giết ra một con đường máu. Yêu vật căn bản là không có cách cản kỳ phong mang, tại chuôi này lợi kiếm hạ trực tiếp một phân thành hai. Phong hồi lộ chuyển, quá mức hí kịch tính, để Giang Phi khó mà tin được. Tướng quân kia gặp Giang Phi một bộ huyết y liễu, rất là kính nể. Tướng quân nói cho Giang Phi, trước đó vài ngày yêu tộc phát khởi tổng tiến công, tiền tuyến rất nhiều nơi đều đình trệ, yêu tộc vượt qua trường thành, thậm chí đánh tới khoảng cách trường thành hậu phương một cái trọng trấn, biên thủy trấn. Biên thủy trấn tồn phóng đại lượng lương thảo đổ quân nu, cũng chú đóng vô số tinh nhuệ. Có thể chỉ như vậy một cái trọng trấn cũng đình trệ. Vừa lúc Yến Vương tự thân lên tiền tuyến đốc quân, nghe nói cũng suýt nữa bị yêu vật cho bắt đi. Tin tức xấu truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang Châu. Thường thường lúc này cũng sẽ là anh hùng đăng tràng thời khắc. Tại chiến tuyến bên kia, một đám thực lực cường hãn tu sĩ chạy về. Trong đó một tên bạch y tu sĩ cường hãn nhất, vẹn vẹn lấy một người, một kiếm, chém giết vô số yêu vật. Tướng quân nói, cái kia bạch y tu sĩ xung phong đi đầu, một mình xông vào trận địa địch, chém xuống một kiếm một tên yêu tướng đầu lâu. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Yến quốc tướng sĩ bắt đầu toàn diện phản công, bọn hắn đoạt lại đỉnh trệ biên tùy trấn, còn đem yêu vật đuổi ra khỏi trường thành. Chỉ là nói như vậy lấy, tướng quân nói mình máu đều muốn sôi trào. Giang Phi lăng lăng nghe những cái kia miêu tả, hắn phảng phất thấy được đạo thân ảnh kia. Tại hắn trong ấn tượng, người lợi hại như vậy, có lẽ cũng chỉ có. Trước mắt trong doanh địa một mảnh reo hò, khắp nơi đều là vui sướng cùng nước mắt. May mắn còn sống sót người ăn như hổ đói ăn đồ ăn, đã lâu đồ ăn, chân chính đồ ăn. Cái kia thủ tướng, Trương Quân Hậu cũng sống tiếp được. Làm cho người châm chọc là, hắn bị trở thành một cái anh hùng. Một cái đứng trước khốn cảnh, ý nguyên thủ vững đến sau cùng anh hùng. Tại những cái kia tướng sĩ trong miệng, Trương Quân Hậu biến thành một cái ai cũng thích đại nhân vật. Kỳ thật tướng quân không đốc, hắn từ rất đa nhân khẩu bên trong biết được Trương Quân Hậu đủ loại sự tích. Tướng quân cũng biết, Trương Quân Hậu chẳng qua là một cái tham sống sợ chết tiểu nhân thôi. Thế nhưng, ai sẽ thích nghe những này đâu? Bách tính, tướng sĩ đều ưa thích nghe những cái kia trải qua gặp chắc trở, cuối cùng đạt được thắng lợi anh hùng cố sự. Mà bây giờ, chính là cần như thế một cái anh hùng chuyện xưa thời điểm. Không chỉ là bách tính, tướng sĩ cần, triều đình cũng cần. Có lẽ lại không lâu nữa, Trương Quân Hậu danh tự sẽ tại Yến quốc bên trong lưu truyền. Có thể Giang Phi không để ý đến những này. Hắn đi, rời đi doanh địa. Mục tiêu của hắn là biên thủy trấn. Hắn muốn đến đó nhìn một chút, xác nhận một chút, phía dưới cùng chính văn không quan hệ. Các vị đại lão, không cần bởi vì nói đao liền cho xoa bình, nhìn đến đây đều biết là cái gì loại hình sách, người mới tác giả thật rất khó, rất nhiều người nhìn thấy thấp cho điểm cũng sẽ không điểm tiền đến, thoát khỏi các vị, ở chỗ này nói tiếng cảm ơn, các đại lão. Chương 46, trùng phùng Giang Phi một đường đi, một đường nghe ngóng. Tại dọc theo con đường này, hắn nghe được càng nhiều tên kia bạch y tu sĩ sự tích. Có người nói tu sĩ kia là chân chân chính chính tiên nhân, một kiếm liền có thể chém giết yêu tộc vương. có người nói hắn liền là tới cứu bách tính tại thủy hỏa, cũng có người nói chỉ cần tu sĩ kia bất tử, yêu tộc liền rốt cuộc càng bất quá cái kia trưởng thành. Tựa như tất cả mọi người đều đem tu sĩ kia trở thành cứu thế thiên nhân, có thể chỉ có Giang Phi muốn đi nhìn một chút. Hắn muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không là người kia. Hắn sư tôn, giống như đã nhanh một năm không gặp a. Sư tôn hắn còn tốt chứ? Có phải hay không tóc trắng lại nhiều? Nửa tháng sau, Giang Phi rốt cục đã tới cái kia biên cảnh trọng trấn, Biên Thủy trấn. Cao ngất trên tường thành thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều hòn đá trong khe hở còn kèm theo thịt nát, cho dù cách rất nhiều ngày, vẫn có thể ngửi được một cỗ mùi hôi mùi. Nội thành cũng là như thế, sụp đổ phong ốc, đập vào mắt chỗ đều là rách nát. Nhưng nơi này quân dân trên mặt đều có tiếu dung, mỗi người đều là man hoang chi địa kinh khủng, tựa hồ không có đem nơi này bao phủ. Chỉ ít Giang Phi ở chỗ này không nhìn thấy có cái gì vẻ mặt như đưa đám. Tất cả mọi người đều tại tu sửa lấy tòa này bị phá hủy qua thành trì, trên đầu thành, nội thành đều là bận rộn thân ảnh. Giang Phi kéo qua một tên người qua đường, hỏi: "Lão sư phó, nghe nói nơi này có tên rất lợi hại tu sĩ." Lão giả kia cười toe toét thiếu đi răng cửa miệng rộng cười lên: "Thiếu hiệp thật sự hỏi đúng người, nhìn thấy cái kia trên đầu thành bên trong, tôn giả liền ở bên trên thương nghị đại sự đâu." Giang Phi nhìn xem lão giả phương hướng, có thể dưới chân tựa như mọc dễ khó mà phóng ra một bước. Tại cái này dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, hắn đã mất đi một ít gì đó, hắn không muốn mất đi nữa. Đây cũng là hắn tại sao lại muốn tới nơi này nguyên nhân. Nhưng đến có thể nghiệm chứng một khắc này, hắn sợ hãi. Hắn sợ hai sư tôn đã chết, tên kia Bạch Tỷ tu sĩ bất quá là những người khác mà thôi. Đứng ở nơi đó nửa ngày, hắn vẫn là bước ra một bước kia. Một bước lại một bước. Tại tàn phá không chịu nổi trên tường thành, hắn thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Vẫn là cái kia thân trắng thuần cách ăn mặc, vẫn là cái kia một thanh trường kiếm. Tóc trắng cũng không nhiều, thế nhưng không có thiếu. Chỉ là cánh tay phải quần áo trống rỗng. La Hữu một chút cũng không có ngoài ý muốn, hắn phảng phất đã sớm đoán được Giang Phi đến. Hắn giống thường ngày, tiến lên vuốt vuốt Giang Phi đầu. Làm sao tới đến muộn như vậy đâu? Giang Phi kinh hỉ sau khi, lại có chút ngoài ý muốn. Hắn muốn dĩ vi sư tôn lại thế nào cũng sẽ cở trách hắn vài câu. Sư tôn, ngươi không mắng ta. Mắng ngươi cái gì? Mắng ta vì cái gì không có ở trên núi lợi a? La Hữu đột nhiên cười, nói, nếu như ngay cả đồ đệ mình suy nghĩ gì cũng không biết, vậy ta đây sư phụ không trắng làm sao? Sư tôn cười. Sư tôn lần trước cười là lúc nào, Giang Phi đã không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ đã cách rất lâu. La Hữu biết Giang Phi sẽ đến, nếu như không tới, ngược lại là có chút không giống hắn đồ đệ. Dù sao, hắn chỉ còn lại như thế một cái đồ đệ. Hai sư đồ tại trên đầu thành ngồi, nói xong rất nói nhiều. Giang Phi hỏi sư tôn tay phải là chuyện gì xảy ra, La Hữu trả lời luôn luôn hời hợt, không có một câu đau nhức, chỉ là một câu không cẩn thận, liền sơ lược. Không cẩn thận, như thế nào không cẩn thận, mới có thể để một tên quen dùng kiếm trong tay phải người mất đi một đầu cánh tay phải. Giang Phi không biết. Hắn hỏi, La Hữu liền không đáp, phản phất tựa như bị mất dâu ria nhỏ đồ chơi. Có lẽ trong đó hung hiểm, cũng chỉ có sư tôn mình biết rồi. Sư tôn, không có tay phải, vậy ngươi còn thế nào dùng kiếm? Đồ ngốc, không phải còn có tay trái sao? Giang Phi không tin, La Hữu liền biểu thị cho hắn nhìn. Kiếm chiêu vẫn là như vậy lăng lệ, coi như ngay cả Giang Phi cũng nhìn ra được, nơi đó ở giữa có cố nói không rõ bộ bề. Đúng vậy à, một cái dùng kiếm trong tay phải người, mất đi một đầu cánh tay phải, làm sao lại không có việc gì đâu. Giang Phi không hỏi nữa, hắn đổi một cái thuyết pháp, sư tôn, ngươi ưa thích chim sao? Ân. La Hữu có chút không hiểu. Ta đưa ngươi một cái điều a. Tốt. La Hữu vốn là một câu vô tâm chi ngôn, có thể ngày thứ hai, Giang Phi thật đúng là cho hắn mang về một cái điều. Khả năng sư tôn thật không có trở thành thần điêu hiệp cái kia mệnh, dù sao sư tôn cũng không có cô cái gì, với lại núi cao phái phụ cận cũng không có cái gì của mộ. Cái kia điêu bay mất. Giang Phi đột nhiên ý thức được thực lực tầm quan trọng. Nếu như hắn sẽ ngự kiếm phi hành, hắn liền có thể đem điêu bắt trở lại. Đáng tiếc hắn không biết bay. La Hữu cũng không có đuổi theo, nhìn xem cái kia điêu bay lên vùng trời kia, ngược lại là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. La Hữu cảm giác mình lại nhìn không thấu đồ đệ của mình, có đôi khi có thể đoán được, có đôi khi lại không hiểu rõ, hắn không biết mình đổ nhi trong đầu đến cùng chứa những gì. Giang Phi hỏi: "Sư tôn, chúng ta lúc nào có thể trở về?" Lúc này, La Hữu luôn luôn cho không ra một cái đáp án chuẩn xác. Hắn chỉ có thể nói: "Nhanh nhanh." La Hữu cũng muốn trở về, nhưng hắn đi, vậy trong này làm sao bây giờ? Những cái kia mong mỏi cùng trông mong nhìn xem hắn nhất cử nhất động người, làm sao bây giờ? "Ngươi vẫn là luyện khí 3 tầng sao?" Giang Phi gật gật đầu: "Ừm. Cái kia phải cố gắng một điểm a. Có thể ta đã rất cố gắng." "Vậy là tốt rồi." La Hữu có chút không yên lòng, cũng đừng học đại sư huynh của ngươi a. "Vì cái gì?" Giang Phi có chút không rõ. Trong mắt hắn, đại sư Minh liền là một cái khoai y ân cứu người, tốt như cái gì đều không làm khó được người kia giống như. Trở thành người như vậy, không tốt sao? La Hữu nói, núi cao phái không thể bị mất tại ngươi thế hệ này, nếu có nhìn thấy tốt người kế tục, liền thu cái đồ đệ a. Có thể ta vẫn là cái luyện khí 3 tầng nha. Cái kia phải cố gắng một điểm a. Có thể ta đã rất cố gắng. Nói xong, giống như quân tiến bảo. Sư tôn không có cánh tay phải, thực lực còn là bị ảnh hưởng rất lớn, liền ngay cả đi trên đường đều có chút không thế nào cân bằng. Giang Phi học qua y. Hắn gặp qua trong sách thuốc là nói như thế nào, không có cánh tay, sẽ cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng. Có thể sư tôn là làm sao làm được? Dùng như thế một bộ thân thể, đi chém giết những cái kia đại yêu. Giang Phi không biết. Hắn chỉ biết là sư tôn rất mạnh, mạnh vô biên. Khả năng sư tôn thật là vô địch. dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua sư tôn bị thua, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Tin tưởng tương lai cũng sẽ không nhìn thấy. Hai ngày này, giống như so những năm này nói thêm lên đến còn phải nhiều. Giang Phi lời nói vừa nhắc tới đến, giống như liền không có ngừng qua như thế, hắn cũng không biết mình nơi nào nhiều vấn đề như vậy. Là tìm được một cái có thể thổ lộ hết người sao. Ngày thứ hai trong đêm, hai người vẫn là ngồi tại trên đầu thành vị trí kia. Giang Phi hỏi cái kia chứ danh vấn đề. Sư tôn, giấc mộng của ngươi là cái gì? La Hữu không có trả lời, hỏi lại trở về, trước tiên nói một chút ngươi. Giang Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nói, ta vẫn là muốn nhìn khắp nơi xem xét, đi một chút, cái thế giới này giống như so với ta nghĩ còn muốn đặc sắc. La Hữu trả lời, rất đáng gờm mộng tưởng rồi. Giang Phi rất là mong đợi hỏi, người sư tôn kia mộng tưởng đâu? Ta à? La Hữu nhìn xem cái kia phiến màu mực bầu trời, trong mắt lóe lên vô hạn hoài niệm. Ta muốn về đến khi còn bé, nhìn lại một chút mẹ ta. Chương 47, một người bình thường người vô pháp trở lại quá khứ, có thể đem quá đi lưu giữ lại, chỉ có ký ức. La Hữu đã sống hơn 200 năm, hắn trải qua, nhiều đến chính hắn cũng đến không hết. Có thể có nhiều thứ là không thể quên được. Tại mông lung trong trí nhớ, có một gian phòng đất, có vài mẫu ruộng tốt, có một khoảng trời, có một dòng suối nhỏ, còn có một người tuổi thơ. Để La Hữu nhất nhớ kỹ, là một đạo bình thường thân ảnh. Một cái rất phổ thông phụ nhân. Lúc nhỏ, phụ nhân kia đem hắn chưa ở cái sọn, đặt ở dưới gốc cây, một người tại trong ruộng lao động. Tại cái kia nho nhỏ trong cái sọn, La Hữu chờ đợi mấy cái xuân hạ thu đông. Không có gia thế hiển hách, không có thâm hậu bối cảnh, cái gì cũng không có. Chỉ có ngày mùa thu hoạch lúc lúa mạch, mới là thuộc về nhà này người hạnh phúc. Ngã sắp xuống không khóc, bỏ lên đến liền tốt. Không thương doài, không thương doài, mẹ giúp ngươi đánh tảng đá kia. Phụ nhân cuối cùng sẽ thay đổi biện pháp, dùng phương thức của mình đến hống La Hữu. Cùng phụ nhân thường xuyên cùng một chỗ, còn có một cái vóc người hán tử cao lớn. Nông nhàn thời điểm, nam nhân mỗi ngày tiến vào trong rừng, cầm cái kia thanh phá cung tiễn, mỗi lần xuất phát trước luôn luôn nói, chờ ta chuẩn bị ăn ngon trở về, cho hai mẹ con nhà ngươi bồi bổ thân thể. Phụ nhân lúc không có chuyện gì làm, điều gì cũng sẽ mang theo La Hữu tại trấn ở trên đi dạo. Nhìn thấy những hải tử kia chơi diều, phụ nhân cũng học làm một cái. Có thể là nông dân tay tương đối lần đi, La Hữu nhớ kỹ, những cái kia chơi diều giống như cho tới bây giờ liền không có bay lên trời qua. Mỗi làm chơi diều rơi xuống thời điểm, phụ nhân kiểu gì cũng sẽ lẩm bẩm, vì cái gì đây? La Phong không đủ lớn sao? La Hữu không hiểu, bay không bay bắt đầu hắn không quan tâm, chỉ cần có thể chơi, như vậy đủ rồi. Cái kia hồng hồng là cái gì? Đó là mức quả nha, nghe người ta nói có thể ngọt, muốn ăn không? Ân. Một hồi, phụ nhân một mặt thất lạc trở về. Mẹ Kim Tiên không mang đủ tiền, các loại qua mấy ngày lại mua có được hay không? La Hữu nhìn xem cái kia bán đồ chơi làm bằng đường hồi lâu, vẫn là bị phụ nhân cho lôi đi. Về sau có trong một đoạn thời gian, phụ nhân mang theo La Hữu cho cái kia chút đại hộ nhân ra từ nhỏ công, giặt quần áo rửa chén quét dọn. Phụ nhân đang bận, hắn liền ở bên cạnh chơi. Có một ngày, phụ nhân đối La Hữu nói, đi, mẹ dẫn ngươi đi mua mức quả. Ngày đó, La Hữu ăn vào từ lúc chào đời tới nay nhất ngọt đồ vật. Nam nhân sau khi trở về chỉ là trách mắng hai câu phụ nhân, cũng không nói thêm gì. Người bình thường trải qua người bình thường thời gian, một nhà ba người sinh hoạt ngày qua ngày tái diễn, có chút biến hóa, nhưng cũng không nhiều. Lúa mạch nhanh thành thục thời điểm, nam nhân gãi cái hót đối phụ nhân nói, chế chút thêm chút vải rách trở về, cho hải tử làm thân quần áo a. Phụ nhân rất là vui vẻ cười đồng ý. Năm mới thời điểm, La Hữu mặc vào quần áo mới, một kiện rất sạch sẽ quần áo mới. Mặc dù là từ mấy khối vải rách bính đấu, có thể phụ tay của người lại rất khéo, căn bản nhìn không ra là phế liệu đụng lên quần áo. Có lẽ người bình thường cũng có không bình thường một mặt, tại La Hữu 10 tuổi một năm kia, trong thôn tới một vị tiên nhân. Tiên nhân bị thương, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong thôn làm sơ nghỉ ngơi. Vừa lúc phụ nhân đi ngang qua, cho tiên nhân một chút thảo dược. Cũng là trùng hợp như vậy, tiên nhân coi trọng La Hữu, muốn thu hắn làm đệ tử. Đối với một cái nhà cùng khổ tới nói, cái này không thể nghi ngờ cùng trên trời rơi xuống vàng. Cứ việc La Hữu lại thế nào không muốn, nhưng hắn vẫn là bị tiên nhân mang đi. Ngày đó, La Hữu khóc thật lâu. Mà tên này tiên nhân, liền là núi cao phái khai tông tổ sư. Về sau thời kỳ, hắn một mực đi theo sư tôn chạy khắp nơi, thẳng đến hai người tại hạ cảnh trấn giàn xếp xuống, tìm cái địa phương, dựng lên tấm bảng, liền xem như khai tông lập phái. Lúc cảnh biến thiên, La Hữu tại 27 tuổi một năm kia, bước vào luyện khí kỳ. Tại hắn 30 tuổi một năm kia, hắn trở lại cố hương của mình, vẫn là một gian phòng đất, vẫn là vài mẫu ruộng tốt, vẫn là phụ nhân kia. Phụ nhân trở nên già hơn, có thể cho dù nhiều năm như vậy không thấy, nàng vẫn là liếc mắt nhận ra con của mình. Phụ nhân nói cho hắn biết, nam nhân tại trước đó vài ngày đi, lên núi đi săn, gặp thằng ngu này, rốt cuộc không có trở về. La Hữu tại nam nhân trước bộ phận, dập đầu hai cái cấu đầu. Hắn nói muốn đem phụ nhân mang về đến trên núi đi, hưởng hưởng phúc cũng tốt. Phụ nhân cười nói, không được, liền cái này cũng rất tốt, ta đi, liền không có người cùng lao đầu tử nói chuyện. Có thể là tồn tại một thứ gì đó, nơi này mới có thể gọi nhà đi, phụ nhân không có đi, nàng kiên trì lưu lại. La Hữu cũng lưu lại, hắn không có tu luyện, chỉ là mỗi ngày đợi tại phụ bên người thân. Nhân sinh đã là như thế, vừa đi vừa nghỉ, mới có thể nhìn càng thêm nhiều càng xa. La Hữu cái này dừng lại, chính là 8 năm. Tại một ngày trong đêm, phụ nhân nằm ở trên giường, nắm lấy La Hữu tay, dặn dò lấy muốn đem nàng chôn ở lão đầu tử bên người. Nàng nói, lão đầu tử dưới đất đã lâu như vậy, đều muốn buồn bực hỏng, nàng muốn đi cùng hắn trò chuyện. Nàng còn nói, nếu không phải năm đó ngươi trở về, ta cũng muốn cứ như vậy đi. Thời khắc hấp hối, phụ nhân để La Hữu từ trong ngăn tủ lật ra năm đó khối kia vải rách ghép thành quần áo.
Cha ngươi hắn luôn nói muốn đem cái này y phục cắt, đổi thành hắn mặc, ta một mực không có ứng hắn. Ngày đó, La Hữu khóc thật lâu. Đó cũng là hắn một lần cuối cùng khóc. Có ít người trí nhớ rất mạnh, mạnh đến ngay cả trẻ nhỏ thời kỳ ký ức đều có thể bảo lưu lại đến, mà La Hữu liền là một người như vậy. Hắn nhớ kỹ, hắn cái gì đều nhớ. Phụ nhân cùng nam nhân cũng không phải là hắn thân sinh cha mẹ, hắn bất quá là trong thanh lâu một cái kỵ nữ nhi tử. Nhi tử? Nói cho cùng, tại trong mắt người khác, cũng bất quá là một cái ngay cả cha là ai cũng không biết tạp chúng tôi. Là phụ nhân nhìn hắn đáng thương, cho chút tiền tài, đem hắn từ cái chỗ kia mang theo trở về. Cái kia kỹ nữ, cái kia cái gọi là mẫu thân, nhìn thấy điểm này tiền về sau, lập tức đáp ứng xuống, không có chút nào do dự. Tại cái này nho nhỏ trong thôn, nho nhỏ phòng đất bên trong, La Hữu lại cảm nhận được cấm áp. Món kia hài đồng mặc y phục, hắn một mực bảo lưu lấy. Tại sau này trong rất nhiều năm, La Hữu nếm qua rất nhiều mức quả, có thể rốt cuộc ăn không được đã từng cái kia cô bị ngọt. Đã cách nhiều năm, biên thủy trấn trên đầu thành, La Hữu lại một lần nhớ lại những cái kia qua lại. Bờ môi có chút rừng không ngừng run rẩy. Ta muốn về đến khi còn bé, nhìn lại một chút mẹ ta. Giang Phi có chút ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ vi sư tôn ngộng tưởng sẽ là cứu vãn thiên hạ thương sinh loại hình, thật không nghĩ đến. Như thế phổ thông. Phổ thông sao? Giang Phi ở trong lòng hỏi như vậy mình. Nói là phổ thông, nhưng căn bản thực hiện không được nữa. Đây cũng là ngộng tưởng sao? Sư tôn mẹ là thế nào? Nàng a. La Hữu dừng rất lâu, dường như trong đầu tìm chút tốt một chút từ ngữ. Thật lâu, La Hữu tiếp tục nói ra, là cái rất phổ thông người rất bình thường. Giang Phi hỏi, cái kia dung mạo của nàng đẹp không? Đẹp mắt ta. Trên đời này không có so với nàng càng đẹp mắt người. Chương 48, La Hữu chi, đi tại biên thủy trấn trên đường cái, La Hữu cầm trong tay một cái mức quả, dùng còn sót lại tay trái cầm, vừa đi vừa ăn. Giang Phi thỉnh thoảng sẽ quan sát một chút sư tôn biểu lộ cùng cử động. Rất là kỳ quái. Suy tư những năm gần đây, hắn giống như còn là lần đầu tiên cùng sư tôn đến cái này bên ngoài đến. Trước kia đều là ở trên núi lợi, mỗi ngày ăn cá, nằm mơ đều ăn cá. Dĩ vãng hắn còn không chút phát hiện, không nghĩ tới sư tôn một cái như vậy mạnh hơn, như thế lạnh lùng một người. Vậy mà lại thích ăn mức quả. Cái này nhìn qua liền rất kỳ quái. Chí ít cho Giang Phi cảm giác liền rất kỳ quái. Với lại, hắn vốn dĩ vi sư tôn là loại kia thích uống rượu, đại tam tiếm, loại kia phóng đãng không bị trói buộc người. Trên thực tế, sư tôn uống rượu là lướt qua liền ngừng lại, làm gì đều nhã nhặn như thế. Là hắn nghĩ đến quá quái lạ, vẫn là sư tôn cho hắn ấn tượng vốn là sai. Dù sao trúc cơ kỳ tu sĩ sớm liền có thể làm được tích cốc, căn bản vốn không dùng giống bình thường luyện khí tu sĩ như thế ăn uống ngủ nghỉ. Giang Phi có đôi khi đang nghĩ, cái kia cái gọi là tích cốc, có phải hay không đem phân đều hấp thu đâu? Sư tôn hiện tại đã không phải là trúc cơ kỳ 7 tầng, qua nhiều năm như vậy, sớm đã bước vào trúc cơ tầng 9. Cự ly này Kim Đan đại đạo vẹn vẹn cách xa một bước. Mặc dù sư tôn chưa hề nói, có thể Giang Phi tin tưởng sư tôn rất nhanh sẽ tới một bước kia. Một cái Kim Đan kỳ sư tôn, nói ra đều dài hơn mặt. Nhưng cũng là một ngày này, đi tới, Giang Phi tại biên thủy trấn thấy được một người quen. Lý Lạc Tu. Vẫn là con cái kia hai thanh đao, chỉ bất quá gương mặt tiểu tụy một chút. Hai người trên đường ánh mắt tương đối, trước hết nhất đem ánh mắt rời, là Lý Lạc Tu. Lời gì cũng không nói, cứ như vậy gặp thoáng qua. Không hề nói gì, vừa vặn rất tốt như cái gì mới nói. Tại cái kia trong doanh địa cũng chờ đợi rất nhiều ngày, kỳ thật cũng coi là rất quen lạc. Có lẽ tại Lý Lạc Thu rời đi doanh địa ngày đó, giữa bọn hắn lời đã nói xong đi. La Hữu trông thấy Giang Phi dị dạng, hỏi, thế nào? Giang Phi lắc đầu, nói, không có gì. Khoảng cách biên thủy trấn đỉnh trệ đã qua nửa tháng, trước mắt tình thế một mảnh tốt đẹp, tại nhân tộc đại quân phản công dưới, yêu tộc bắt đầu liên tục bại lui. Có thể biên thủy trấn trong quan phủ lại nhao nhao lật trời. Nguyên nhân không có quá nhiều, Yến Quốc Vương đến tiền tuyến đốc quân thời điểm, cũng mang theo không thiếu gia quyến. Trong đó có thái tử, hai tên vương tử, còn có một tên công chúa. Nhưng chính là trời không tội lòng người, có lẽ cũng là yêu tộc biết được tin tức này, mới có thể phía đối diện thủy trấn khởi xướng tập kích. Thái tử, hai tên vương tử, còn có tên kia công chúa, cùng nhau bị yêu tộc đại quân bắt đi. Đừng nói mấy người này, liền ngay cả Yến Vương thiếu chút nữa cũng bị bắt, nếu như không phải thân vệ liều chết cứu rút, chỉ sợ cũng phải rơi vào một cái đại yến chiến thần hạ tràng. Suýt nữa liền cả nhà chết hết. Đã trải qua lần này biến cố, tuổi gần 70 Yến Vương một đêm trận nhìn đầu, bất quá hắn lúc đầu tóc trắng cũng rất nhiều chính là. Trong một tháng này, Yến Vương phái ra vô số võ giả tu sĩ tiến về cái kia man hoang chi địa. Có người không có trở về, có người trở về, lại cái gì cũng không tìm được. Cái kia bốn cái con cháu, là Yến Vương tất cả con cái. Đừng có lẽ còn có thể bỏ qua, thế nhưng là thái tử. Hơn 30 năm thái tử, kỳ thật cũng nhanh hết khổ, không nghĩ tới có thể như vậy. Hiện tại Yến Vương một cái kẻ kế tục cũng không có. Dù là một cái vương tử cũng tốt, có thể cứu một cái trở về là đủ rồi. Cái này tuổi xế chiều lão nhân một thiên địa lẩm bẩm câu nói này, một mực lặp lại. Một tên mặt tướng âm nhu nam tử túi thấp đầu, đứng tại Yến Vương bên cạnh, nói khẽ, vua ta, nên dùng nữa. Không có đạt được trả lời, Yến Vương hai mắt vô thần mà nhìn xem phương xa. Âm nhu nam tử không còn dám hỏi, chỉ là an tĩnh trở lấy. Thật lâu, thanh âm giản mùa rốt cục vang lên. Tao ở giữa. Ngươi nói thái tử bọn hắn còn sống không? Tao ở giữa trả lời, bẩm vua ta, thái tử cắt nhân thiên tướng, chắc chắn bình an vô sự, tin tưởng những cái kia yêu vật cũng là nghĩ cho mượn thái tử đến uy hiếp ta vương. Lời nói còn chưa lên tiếng, Yến Vương nổi giận thanh âm lần nữa truyền đến. Vậy còn không mau đi tìm. Vâng. Tao ở giữa cúi đầu, chính diện lấy Yến Vương, một đường lui ra ngoài. Làm không tại Yến Vương trong tầm mắt lúc, tao ở giữa mới ưỡn thẳng sống lưng. Phân phó tới chi phối, một trận thì thầm,
từng đạo mệnh lệnh có thứ tự an bài xong xuôi. Thái tử hẳn là còn sống a? Còn có hai vị kia vương tử, ta ở giữa chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Lấy những cái kia khát máu yêu vật bản tính, rơi vào tay chúng, chỉ sợ sớm đã tao ngộ bất trắc, có thể đối mặt với Yến Vương, ta ở giữa căn bản cũng không dám nói. Có lẽ Yến Vương trong lòng cũng rõ ràng, có thể kết quả này làm sao có thể để cho người tiếp nhận đâu. Với lại người này hay là Yến Quốc Vương, những cái kia bị bắt lại, lại hết lần này tới lần khác là mấy cái kia Yến Quốc người cao quý nhất. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là không thể không phái ra nhân thủ. Rất nhiều người đều biết chuyến đi này là cựu tử nhất sinh, nhưng vẫn là đi, nguyên nhân là Yến Vương hứa hẹn thật sự là quá mức mê người. Đem người tìm trở về, có thể nói Yến Quốc tri ân người, khi đó cái gì tài nguyên tu luyện còn không phải muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít. Yến Quốc nội tình, đủ để cho bất cứ người nào điên cuồng. Hán Tào ở giữa cũng không phải cái gì xem mạng người như cỏ rác người, hắn cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có thể đi đó man hoang chi địa, chỉ có vô cùng vô tận yêu vật. Liền ngay cả hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ cũng không dám đi nói có thể bình yên vô sự trở về, nhưng vẫn là phải đi. Mặc kệ là hắn, còn có rất rất nhiều người, đều đem tất cả thắt ở Yến Vương trên thân. Với lại cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội, nếu là thật cứu trở về một cái, khi đó thật là liền thành tòng long chi thần. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng cơ hội này, Hán Tào ở giữa cũng là. Bất quá cũng nắm lần này biến cố phúc, Yến Vương chống lại đại yêu quyết tâm chưa từng có kiên quyết như thế qua. Hiện tại Yến Quốc binh lính đã vượt qua trường thành, hướng phía Man Hoang chi địa từng bước tiến lên. Khoảng cách lần trước vượt qua trường thành xuất kích đã thật nhiều rất nhiều năm. Toàn bộ Yến Quốc người, vật tư đều tại hướng trường thành bên này nghiêng, bao giờ cũng đều có tin chiến thắng truyền đến, có thể thái tử đám người tin tức vẫn như cũ đá chìm đáy biển. Đi ra ngoài thời điểm, tao ở giữa đột nhiên nghĩ đến một người. Tên kia Bạch Tỷ Liễu tu sĩ, vẹn vẹn lấy một người một kiếm, liền chém giết vô số đại yêu. Đoạt lại biên thủy trấn thời điểm, cái kia Bạch Tỷ Liễu tu sĩ cũng là ra tương đối lớn khí lực. Không, có lẽ công lao lớn nhất liền là thuộc về người này. Thực lực như vậy, hắn tạo ở giữa cũng có, nhưng hắn tự hỏi không có cái kia cố can đảm. Vẹn vẹn lấy trúc cơ kỳ tu vi, vậy mà có thể lấy vẹn vẹn một đầu cánh tay phải đại giới, chém giết một đầu kim đan đại yêu. Tuy nói là cái kim đan một tầng đại yêu, có thể đó cũng là kim đan. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ ở giữa hừng câu, vậy mà liền như thế vượt qua. Vẹn vẹn lấy một cánh tay, liền đổi đối phương một cái mạng. Đổi lại năm đó trúc cơ kỳ, chỉ sợ hắn tạo ở giữa cũng không có năng lực như vậy. Khả năng cũng chỉ có dạng này người mới có thể đem thái tử đám người cứu trở về a. Tao ở giữa nghĩ như vậy, bước chân nhanh lên rất nhiều. Hắn nhớ kỹ cái kia Bạch Tỷ Tu Sĩ danh hiệu, La Hiếu. Phía dưới cùng chính văn không quan hệ. Trăm sự tình đang tại độ kiếp, mời các vị xuất thủ tương trợ, điểm điểm miễn phí lễ vật trợ lực, trợ trăm sự tình vượt qua kiếp nạn này. Đợi trăm sự tình độ kiếp sau khi phi thăng, linh đan diệu dược, thần thú thần binh, bổ thận phương thuốc cái gì, có rất nhiều. Chương 49, vận mệnh liền là một cái hố, Giang Phi là may mắn, lựa chọn của hắn không có sai, hắn thành công đến nơi này, cũng phải nguyện gặp được sư tôn. Nếu như hắn không có tới, có lẽ sự tình cũng sẽ không có đường cải biến. Cho dù hắn tới, sư tôn cánh tay phải cũng sẽ không trở về. Làm hết thể đã trở thành sự thật, lại thế nào suy nghĩ lung tung cũng vô ích. Sư tôn nói cho Giang Phi, về sau đại sư minh giáo bí pháp không cần tùy ý sử dụng. Thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên làm đại giá đến kích hoạt tiềm lực, dạng này bí pháp khó tránh khỏi có chút tà môn. Còn như vậy dùng xuống đi, chỉ sợ tu vi liền muốn dừng bước nơi này. Giang Phi bắt đầu có một cái mới lấy cớ, tu vi tiến triển chậm như vậy, có lẽ chính là cái này bí pháp làm hại, cũng không phải là thiên phú kém nguyên nhân. Biên thủy chấn khí thế ngất trời, phản phất đem chiến tranh kinh khủng đều đã ngăn cách. Cùng yêu tộc chiến tranh lúc nào kết thúc, tướng sĩ dân chúng không biết, bọn hắn chỉ biết là chỉ cần có cầm đánh, bọn hắn vẫn kiếm tiền. Một ngày này trong đêm, bọn hắn lâm thời chỗ ở, tới cái tướng mạo âm nhu nam nhân. Dùng Giang Phi lời nói để hình dung, đây là một cái nam nhân vị cùng nữ nhân vị đồng thời tồn tại người. Nam nhân này gọi Tào ở giữa, nghe sư tôn nói, Tào ở giữa là Yến Vương tâm phúc, cũng là Yến Quốc cung phụng, thụ tiên vương ân trọng, đối Yến Quốc vương thất trung thành tuyệt đối. Bốn chữ khái quát hoàn tất, triều đình những quyền. Đầu năm nay triều đình những quyền khắp nơi đều là, lên tới vương công quý tộc, xuống đến lê dân bách tính, ở khắp mọi nơi. Nhưng như thế hạch tâm nhân vật, Giang Phi còn là lần đầu tiên gặp. Trong phòng, chỉ có La Hữu cùng Tào ở giữa hai người ngồi đối diện nhau. Hai người nói rất nhiều, tránh ở bên ngoài nghe lén Giang Phi cũng nghe rất nhiều. Giang Phi từ Tào ở giữa miệng bên trong biết được, sư tôn ngoại trừ tổn thất một đầu cánh tay phải bên ngoài, còn thụ một chút nội thương. Nếu như sư tôn chịu tiếp hạ ủy thác, Yến Quốc sẽ cung cấp đan dược chữa thương, thậm chí còn có thể giao phó một chút tiến giai kim đan kỳ trợ giúp. Cái này đại thái giám nói một câu so một câu êm tai, rất nhiều chỗ tốt cùng hứa hẹn thành đồng bước ra. Có thể sư tôn một mực trầm mặc, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cho đến đại thái giám rời đi, sư tôn cũng không có đáp ứng, chỉ nói là để ta suy nghĩ cân nhắc. Đêm hôm ấy, La Hữu nói với Giang Phi, ngươi về núi trước lên đi, vi sư trễ chút cũng trở về. Giang Phi nhìn xem sư tôn, nhìn xem cặp kia không có bất kỳ cái gì gợn sóng con mắt, vẫn là tới, hắn cũng biết sẽ là như vậy. Bánh răng vận mệnh dạo qua một vòng, vẫn là về tới nguyên điểm. Vận mệnh giống như là một cái hố, tất cả mọi người đều tại trong hầm. Hắn nói, sư tôn, để cho ta thay ngươi đi đi. Trầm mặc, La Hữu nhìn Giang Phi thật lâu. Kỳ thật hắn sớm liền biết mình đồ đệ sẽ nghe lén, thật không nghĩ đến sẽ đến trực tiếp như vậy. Vừa định thuyết giáo hai câu, nhưng nhìn lấy đồ đệ cái kia nghiêm túc ánh mắt, La Hữu nói không ra lời. Hắn giống như một mực coi Giang Phi là trở thành một cái còn chưa lớn lên hài tử, cũng một mực đang giáo dục Giang Phi phải học được trưởng thành. Có thể một mực được bảo hộ chim ưng con, lại có thể nào dương cánh bay cao. Cuối cùng,
La Hữu chỉ có thể thấp giọng thở dài, cái này liền là của ngươi đáp án sao? Sư tôn, ngươi nghe qua một câu sao? Giang Phi không trả lời thẳng, mà nói như thế nói, ta tình nguyện phạm sai lầm, cũng không nguyện ý cái gì cũng không làm. La Hữu nói, sẽ chết ta. Lấy sư tôn hiện tại trạng thái, càng thêm không đi được. Giang Phi là hiểu y thuật, hắn là thật hiểu y thuật, sư tôn thiếu đi cánh tay phải, chỉ sợ nội thương cũng sẽ không nhẹ, thực lực 10 không còn một, lấy dạng này thân thể tiếp tục nữa, chống đỡ không được bao lâu. Bất quá cuối cùng, sư tôn cũng không có phản bác, hắn vuốt vuốt Giang Phi đầu, nói chỉ là một câu, trưởng thành a. Giang Phi cười, một loại rất cảm giác vi diệu, có như thế một cái chớp mắt, hắn cảm giác giống như thật cải biến cái kia cái gọi là vận mệnh. Vẫn là câu nói kia, vận mệnh giống như là một cái hố, tất cả mọi người đều tại trong hầm. Không ai có thể nhảy được đi ra, có thể Giang Phi nhảy vào, đem sư tôn nắm đi ra mà thôi. Kết quả như vậy có lẽ không phải tốt nhất, có thể cũng không phải kém nhất. Trước khi một đêm trước khi lên đường, sư tôn cùng Giang Phi nói rất nói nhiều. Sư tôn nói, cái kia tàu ở giữa hứa hẹn quá phong phú, đổi lại bất cứ người nào cũng vô pháp cự tuyệt. Sư tôn nói hắn cũng muốn liều mạng một phen, nếu là thật tiến vào Kim Đan kỳ, có thể làm sự tình liền càng nhiều. La Hữu dường như tại khổ trào lấy mình, chỉ cần là người, liền sẽ có dục vọng, vốn cho rằng chính ta cao thượng đến mức nào, nhìn đến hay là không thể ngoại lệ à. La Hữu còn nói, người dục vọng tựa như núi cao bao nhiêu, dục vọng liền cao bao nhiêu, cũng giống nước chảy, làm hết thể bình tĩnh lại thời điểm, tất cả đều sẽ theo nước chảy mà tự trần. Nghĩ lại nhiều năm như vậy, ta giống như cũng không hảo hảo dạy qua người cái gì. Nói xong, La Hữu có chút áy náy, trên mặt mang tới mấy phần áy náy, ta người sư phụ này thật đúng là không hợp cách. Giang Phi nhìn xem sư tôn, nói, nhưng ngươi đã đem có thể cho đều cho ta, không phải sao? Sáng sớm, biên thủy trấn trước cửa thành tụ tập rất nhiều võ giả tu sĩ, mục đích của những người này đều là giống nhau. Đều là đi cứu thái tử vương tử đám người. Hết thảy 4 nhóm người, Giang Phi bị phân đến trong đó một tổ. Tao ở giữa cứ việc đối La Hữu hai sư đồ điều động có chút bất mãn, nhưng cũng bất hảo nói thêm gì nữa. Tao ở giữa đáp ứng xuống, cũng thừa nhận trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Thằng đến tao ở giữa nhìn thấy Giang Phi, thân là kim đan kỳ tu sĩ, tao ở giữa một chút liền xem thấu Giang Phi tu vi. Luyện khí 3 tầng. Vốn đang coi là danh sư xuất cao đồ, một cái trúc cơ đỉnh phong thủ tịch đệ tử, yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu, không nghĩ tới. Vẫn là chủ quan. Trên đầu thành, tao ở giữa cùng La Hữu hai người, một trái một phải, đều là không chọn mệnh người, một cái thiếu đi cánh tay phải, một cái thiếu đi. Hai người nhìn phía dưới đang tại chỉnh đốn nhân mã, ánh mắt không hẹn mà cùng tập hợp đến cùng trên người một người. Một cái mặt trắng tiểu sinh, một cái luyện khí 3 tầng trên thân. Tao ở giữa lại một lần hỏi, ngươi xác định đây là ngươi đại đệ tử? La Hữu nhìn xem cái kia đạo chính đang bận rộn chuẩn bị vật liệu thân ảnh, nói, thế nào? Rất lợi hại a. Tao ở giữa lại một lần nữa xác nhận mà hỏi thăm, ngươi xác định đây là ngươi đại đồ đệ? Luyện khí 3 tầng. Đúng vậy a, lợi hại a. La Hữu lại một lần nói ra, tựa hồ là thật muốn từ tao ở giữa trong miệng đạt được điểm tán thưởng từ ngữ. Có thể tao ở giữa sẽ không nói. Dù sao đây chẳng qua là một cái luyện khí 3 tầng, loại thực lực này người, tiến vào cái kia hung hiểm vạn phần man hoang chi địa, 89 phần 10 là về không được, còn thế nào đi cứu người. Nghĩ như vậy, tao ở giữa quay người đi, hắn từ đầu đến cuối không có lưu lại nửa câu đánh giá. Tán thưởng không có, chửi bới cũng không có. Chỉ có La Hữu còn đang nói, một ngày nào đó, thành tựu của hắn cũng sẽ vượt qua ta. Dưới đáy mặt trắng tiểu sinh dường như cảm ứng được ánh mắt, hắn ngẩng đầu, đối La Hữu phương hướng khoát khoát tay cánh tay. Hắn tại vẫy tay từ biệt. 4 nhóm nhân mã xuất phát, mỗi một chi trong đội ngũ đều có không thiếu hảo thủ, đều mang theo không thiếu dược phẩm cùng đồ ăn. Khi xuất phát, cái kia mặt trắng tiểu sinh lại một lần hướng phía đầu tướng phất phất tay. Mà trên đầu thành, chỉ còn lại một cái sầu bi thanh âm, muốn nhớ về à, man hoang chi địa lớn như vậy, vi sư khó tìm. Chương 50, năm người tạo thành trong đó một chi đội ngũ, rời đi biên thủy trấn, một mực ra trưởng thành, cuối cùng đi đến ngoài trưởng thành tuyến ngoài cùng một chỗ trong doanh địa. Nay một nhóm đường xá xa xôi, hoàn cảnh cũng rất gian khổ, không qua tất cả người đều kiên trì được. Dù sao cái này còn không có chính thức bước vào yêu tộc địa bàn, ở chỗ này liền lùi bước, ít nhiều có chút không nói được, trở về sẽ làm trò cười cho người khác. Tại trong chi đội ngũ này, Giang Phi lại một lần nhìn thấy một người quen. Lý Lạc Thu. Hắn vẫn là con cái kia hai thanh đao, cùng trước đó vài ngày khác biệt chính là, mắt của hắn thần biến. Gương mặt vẫn còn có chút tiểu thụy, có thể nhìn qua lại có điểm giống biến thành người khác. Lý Lạc Thu phát hiện Giang Phi, bất quá vẫn là có chút do dự, không có đi lên đáp lời. Giang Phi đối cái này làm xong đao nhẹ gật đầu, biểu thị chào hỏi. Tại tuyến ngoài cùng doanh địa nghỉ dưỡng sức nửa ngày, đội ngũ lao đại là cái người thấp nhỏ lão giả, cũng là một tên luyện khí tầng 4 tu sĩ. Người này họ Chu, hắn làm cho tất cả mọi người gọi hắn Chu lão. Chu lão nhìn chung quanh trong đội ngũ 4 người một vòng, nói: "Tiếp xuống hành động từ ta chỉ huy, đoàn người mục đích đều là giống nhau, đều phối hợp điểm, không có chỗ xấu." Giang Phi, Lý Lạc Thu, còn có cái này Chu lão hết thảy 5 người, ngoài ra còn có một tên luyện khí tầng 2 tu sĩ, cuối cùng còn có một tên sắp bước vào luyện khí kỳ tiên võ giả. Dạng này nhân viên phân phối, nếu là đặt ở Yến Quốc huyện trong trấn, thật đúng là đi ngang tồn tại. Đáng tiếc nơi này là man hoang chi địa, đừng nói luyện khí kỳ, liền xem như trúc cơ kỳ tới, gặp không nên dây bảo, vẫn là phải chết. Căn cứ tiền tuyến tướng sĩ cung cấp tình báo, lại hướng phía trước liền là một dòng sông, cũng chính là bởi vì con sông này, đem Yến Quốc đại quân ngăn tại nơi này. Tại con sông này bên bờ, có lẽ liền là Yến Quốc tướng sĩ cuối cùng có thể tiến lên đến địa phương. Yến Vương Vương Quyền cũng dừng bước nơi này.
Dù sao các tướng sĩ đều là người bình thường, bọn hắn không có tu sĩ mạnh mẽ như vậy, có đôi khi một dòng suối nhỏ, một cái dốc núi, đều có thể trở thành bọn hắn lùi bước chướng ngại. Bây giờ có thể tìm địa phương đều đã tìm, các tướng sĩ vẫn như cũ tìm không thấy thái tử đám người thân ảnh. Kỳ thật tất cả mọi người đều tiếp nhận sự thật kia, có thể duy trì có đứng tại Yến quốc đỉnh cao nhất người kia không thể tiếp nhận, cho nên vẫn là đến tìm. Ai cũng biết, nếu như bị bắt đi đổi thành người khác, không phải Yến vương dòng dõi, liền sẽ không có dạng này náo kịch. Khả năng đây cũng là mệnh một loại a, một loại bị tên là đầu thai ném thật tốt mệnh. Khoảng cách thái tử đám người bị bắt đã sắp 2 tháng, nếu là yêu tộc muốn mượn này đến uy hiếp Yến quốc, sớm đều làm gì chờ lâu như vậy đâu. Yến quốc hiện tại phong mang đang nổi, ngay cả yêu tộc cũng không dám cùng cứng đối cứng. Cũng có người cảm thấy, ngồi tại trên vương vị lao đầu kia đã điên rồi, hắn đang tiêu hao lấy Yến quốc nội tình, lao đầu kia là thật muốn cùng yêu tộc liều mạng. Chơi là toàn bộ Yến quốc mệnh, vì mấy người kia, Yến vương tựa hồ muốn đem toàn bộ Yến quốc đều kéo đi vào bồi táng. Nghe nói đã có không thiếu tông thất bắt đầu dục dịch, khả năng qua không được bao lâu, trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc. Vượt qua cái kia nhánh sông, Chu lão mang theo 5 người tiếp tục đi tới. Xuất phát ngày đầu tiên, bình an vô sự, chỉ là đi đường có chút vội vàng, chúng người tinh thần có chút không phân chấn. Trong đêm, đến viên Lý Lạc Thu đứng trạm canh gác thời điểm, hắn chủ động gọi lại chuẩn bị đi nghỉ ngơi Giang Phi. "Giang huynh đệ, có phải hay không nghĩ đến ta lão Lý sẽ không tới?" Giang Phi không có phủ nhận, gật đầu nói, "Ừ." Man hoang chi địa đêm tĩnh đến đáng sợ, tiên tĩnh đến liên tâm nhảy đều nghe được nhất thanh nhị sợ. Lý Lạc Thu nói, "Giang huynh đệ, có thể theo giúp ta trò chuyện sao?" Giang Phi lần nữa gật đầu. "Sư phụ ta cũng cứ như vậy người, hắn dạy dỗ ta, ta cũng liền như vậy." Lý Lạc Thu lời nói rất nhiều, giống như giao phó di ngôn như thế. "Ta tới đây, kỳ thật cũng không tại sao, sau khi trở về, bọn hắn nói có thể giúp sư phụ ta tẩy thoát ô danh. Sư phụ ta là người như thế nào, chính ta cũng rõ ràng, nhưng ta không thể nhận a." "Giang huynh đệ, ngươi hiểu chưa? Ta không thể nhận a. Sư phụ ta liền là một cái nát người, tham sống sợ chết, muốn thừa lúc vắng mà vào mới rất tính mệnh, có thể cái này bảo ta làm sao có thể nhận? Coi như lại nhiều người nhìn thấy, ta cũng không thể nhận, bởi vì là hắn nuôi lớn ta à. Giang huynh đệ, ngươi hiểu chưa? Hắn là sư phụ ta a." Lý Lạc Thu cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ kỳ biểu tình, chỉ có thanh âm trầm thấp một mực truyền ra. Lý Lạc Thu nói, nếu như sư phụ của hắn đối với hắn rất tốt, mặc kệ trong mắt người ngoài như thế nào hỏng, nhưng tại hắn Lý Lạc Thu trong mắt, sư phụ hắn liền là một người tốt. Giang Phi an tĩnh nghe, giống như người chính là như vậy, coi như lại thế nào hiểu được rất rõ đại lý, có đôi khi cũng là sẽ thiên vị, cũng không thể không lệnh. Nếu là đổi tình cảnh, đổi lại hắn là Lý Lạc Thu, khả năng hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn. Chân chính đại công vô tư, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu? Lý Lạc Thu nói hắn mệt mỏi, nói nhiều năm như vậy, hắn không muốn nói thêm, dưới mắt cơ hội này bày ở chỗ này, hắn không thể bỏ qua. Cho dù là một chút xíu cơ hội, hắn đều không thể bỏ qua. "Giang huynh đệ, xuất phát trước ta tìm người tính qua, ta lần này sợ là trở về không được, dù sao đều là chết, đến lúc đó có thời điểm nguy hiểm, ngươi chạy phía trước ta à." Lý Lạc Thu là tìm một cái coi bói mù lòa hỗ trợ tính toán, nói là cho tốt mấy lượt bạc, mới một kết quả như vậy. Bất quá cái kia mù lòa cũng không có đem lời nói tuyệt, nói Lý Lạc Thu sẽ có quý nhân tương trợ. Giang Phi nghe được tin tức này, trước tiên liền là cảm thấy Lý Lạc Thu bị lừa. Đường đường một cái tu sĩ, vẫn là luyện khí tầng 4, thế mà lại tin tưởng đoán mệnh cái này nói chuyện. Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, cho dù có thể tính, cũng không phải là cái gì người có thể tính ra, với lại đại giới cũng sẽ không là mấy lượng bạc đơn giản như vậy. Trong ký ức của hắn, đoán mệnh cùng mù lòa hai thứ này giống như liền là một cái phù hợp, vẫn phải sẽ nói ra, kháng bị đánh loại hình. Bất quá có thể lắc lư đến một người tu sĩ, cái kia mù lòa cũng coi là nghề này nghiệp bên trong người nổi bật. Làm Giang Phi đem ý nghĩ này nói lúc đi ra, Lý Lạc Thu vẫn là không cảm thấy bị lừa. Khả năng bị Giang Phi điểm này thông, Lý Lạc Thu đã hiểu tới. Chẳng qua là không có thừa nhận mà thôi. Bởi vì thừa nhận lời nói, thật sẽ rất kém. Đêm hôm ấy, Giang Phi cảm giác được, cái kia người thú vị lại trở về. Kỳ thật cũng không có làm sao thú vị, nói cho cùng, cũng bất quá là một cái người cơ khổ thôi. Giang Phi bắt đầu cảm thấy, phương thế giới này có lẽ căn bản cũng không có cái gì chư thiên thần vật. Nếu là có, hẳn là liền sẽ không có nhiều như vậy người cơ khổ đi. Vận mệnh cái này hô a, tiến đến, liền không dễ dàng như vậy đi ra. Có thể đào ra đi, có thể leo ra đi, nhưng không có người nguyện ý nhìn xem ngươi ra ngoài. Bọn hắn tình nguyện níu lấy ngươi, nắm lấy ngươi, cũng không nguyện ý tin tưởng ngươi có thể dẫn bọn hắn ra ngoài. Chương 51, giảng quân số Giang Phi vốn có thể không đến, cũng không có người ép buộc hắn đến, nhưng hắn không muốn hối hận. Sư tôn thọ nguyên đã không sai biệt lắm, tăng thêm thụ thương nguyên nhân, có lẽ sống không được bao lâu. Yến quốc lần này nguy nan, đối sư đồ hai người mà nói, cũng là một cái cơ hội. Cho dù tìm không thấy thái tử, Yến quốc cũng sẽ giao phó nhất định thù lao, người sư tôn kia còn có liều mạng kim đan kỳ khả năng. Nếu là không đến, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Giang Phi không muốn hối hận, cho nên hắn tới. Lý Lạc Thu cũng tới, hắn chỉ là vì cho sư phụ của hắn tẩy thoát tội danh. Còn lại ba người đều đánh lấy riêng phần mình bản tính. Chu lão là bởi vì thọ nguyên sắp hết, muốn cho hậu thế lại chữa chút ban cho. Cái kia luyện khí tầng 2 tu sĩ họ Trần, mục đích không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là đơn thuần muốn ma luyện một cái. Tiên tiên võ giả họ Khổng, mục đích không có quá nhiều, muốn tiến thêm một bước, bước vào luyện khí kỳ mà thôi. Mỗi người mục đích cũng không giống nhau, bởi vì lợi ích, cho nên bọn hắn đứng chung một chỗ. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ chi hành động, 5 người đã gặp được nhiều lần yêu vật, bất quá đều là chút tiểu đả tiểu nháo, không có một cái nào yêu vật là có thành tựu. Nhưng đối với cái kia Khổng họ Vũ người tới nói, cái kia trải qua kinh lịch, so với hắn đời này chỗ trải qua nguy hiểm đều muốn nhiều. Võ giả bắt đầu hối hận, hắn bắt đầu kêu to lấy muốn trở về, một mực nói, càng không ngừng nói. Rời đi doanh địa mới bất quá một ngày, liền đã có người bắt đầu sinh thoái ý đây đối với một cái sĩ khí chính vượng đội ngũ tới nói, là một cái sự đả kích không nhỏ. Nhưng khổng họ Vũ người nghĩ linh tinh rất nhanh liền kết thúc. Là Chu lão ra tay. Gừng càng già càng cay, Chu lão đem võ giả giáo huấn một trận, phát hiện không có có hiệu quả sau. Hắn quả quyết đem khổng võ giả trói lên, ném tới một đồng rắn, côn trùng, chuột, kiến bên trong. Hiệu quả nổi bật. Đội ngũ rốt cục khôi phục lại ban đầu trạng thái. Bởi vì đều là luyện khí cùng võ giả trình độ, còn chưa tới nơi tích cốc tiêu chuẩn, mỗi người trong bọc đều chuẩn bị đủ lương khô. Với lại Yến Quốc trả lại mỗi người đều chuẩn bị một viên hồi xuân đan, lúc cần thiết cứu mạng dùng. Đan dược này có thể thiêu đốt tiềm lực của con người, cho dù là sắp chết cũng có thể sống lâu một hồi, tranh thủ thu hoạch được cứu mạng cơ hội. Có thể Chu Lao nói, Yến Quốc cho cái đồ chơi này chính là cho người bình thường dùng, liền là chuyên môn cho thái tử đám người dùng, như loại này phẩm giai thấp đan dược, đối luyện khí kỳ trở lên tu sĩ cơ hồ không có tác dụng gì. Ngoại trừ cái kia khổng họ Vũ người bên ngoài, những người còn lại cơ hồ không chút đem đan dược này coi ra gì. Đội ngũ tại Chu lão dẫn đầu dưới tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Giang Phi đều có đang quan sát chung quanh hết thảy tất cả. Vùng rừng rậm này, liên miên bất tuyệt đại sơn, cùng nhân tộc bình thường sinh hoạt thế giới cũng không khác gì nhau. Nhân tộc nơi đó có, nơi này cũng có, thậm chí còn có chút thực vật trái cây, là Giang Phi cho tới bây giờ chưa thấy qua. Sơn thủy, cây cối, đều là giống nhau, nếu như không có những cái kia đột nhiên nhảy ra tập kích bọn họ yêu vật, vậy liền tiết kiệm nhiều việc. Tại không có đường trong rừng rậm, Chu lão tựa hồ không có mê thất qua phương hướng, hắn có đôi khi sẽ đi đi lại ngừng ngừng, nhưng rất nhanh liền có thể tìm tới phương hướng. Kỳ thật cái kia cái gọi là phương hướng, Giang Phi cũng không biết có hay không đi nhầm. Có thể ngoại trừ Chu lão, cũng không có người có dẫn đường năng lực. Chu lão nói cái mũi của hắn so yêu vật muốn linh, trên đường này có đồ vật gì đi qua, hắn vừa nghe liền biết. Tại thế đạo này, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, cũng không phải cái gì đại bản lĩnh, chỉ là chút có thể sinh tồn được cho vật đã. Nhưng chính là dựa vào những này hơn người cho vật, Chu lão sống được so rất nhiều người đều muốn thoải mái. Mỗi người đều bội phục cái này chỉ nửa bước tiến vào quan tài tu sĩ, mà Chu lão cũng rất hưởng thụ những này sùng bái ánh mắt. Ta cái này cái mũi thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, Yến Quốc những người kia à, thế nhưng là tới cửa khóc xin quỷ ta xuất thủ, ta không đáp ứng, bọn hắn liền muốn treo cổ tại cửa nhà nhà, ta xem xét đây không phải biện pháp, vẫn là mềm lòng đáp ứng bọn hắn. Chu lão lúc nói, cơ hồ là dùng cái mũi đến xem người, biểu lộ gọi là một cái phách lối. Thật sự là hắn cũng có phách lối bản sự, tăng thêm ngựa khí nói đến tương đối bình thản, cũng không ai phản cảm. Bất quá càng lớn nguyên nhân là Chu lão thực lực đủ cứng. Giang Phi đối yêu khí cảm giác cũng xem là tốt, hắn có thể cảm giác được Chu lão luôn luôn có thể chính xác lách qua những cái kia khó giải quyết yêu vật. Có thể tiếp tục như vậy thủy chung không phải biện pháp. Bọn hắn không có mục tiêu, chỉ có thể ở bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi tán loạn, giống không có đầu con rồi đang tìm phân. Ngày thứ tư thời điểm, năm người tao ngộ một đầu đại yêu, khí tức ước chừng không dưới luyện khí tầng 4. Cái kia đại yêu là chủ động công tới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Năm người cùng triển khai chiến đấu. Trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng lấy Giang Phi một chiêu cao sơn lưu thủy hoàn mỹ thu quan. Đại yêu ngã xuống, lưu lại một thân bảo. Dùng Giang Phi lời mà nói liền là xuất hàng. Luyện khí kỳ mấy người đều tập mãi thành thói quen, chỉ là cắt một chút yêu vật thì sung làm dự bị lương thực. Có thể cái kia khổng họ Vũ người lại bắt đầu làm yêu, hắn từ đại yêu thi thể lấy xuống rất nhiều linh kiện, nói là muốn đều mang về. Chan đây làm lắp một bao khỏa, võ giả hiện tại cái này cách ăn mặc tựa như đi ra dạo chơi ngoại thành tới. Sửu nhân cũng là muốn thay phiên làm, lần này đến phiên Lý Lạc Thu xuất thủ. Lý Lạc Thu đánh người võ giả kia một trận, năm người lại bắt đầu lên đường. Nhưng cùng ngày ban đêm, đội ngũ đang nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, sáng sớm hôm sau phát hiện người võ giả kia đã không thấy. Cái kia họ Trần tu sĩ vô đùi nói ra, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người này cũng quá lô mãng, cầm đồ vật hắn tự mình một người làm sao trở về. Giang Phi nhìn xem Chu lão hỏi, muốn tiếp tục đi sao? Lý Lạc Thu ngược lại là không nói gì. Chu lão không có tùy tiện lên tiếng, hắn nhìn một vòng còn lại ba người khuôn mặt, lại là trầm ngâm một lát sau mới chậm rãi nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Cứ như vậy, người võ giả kia bị bỏ xuống. Trong đội ngũ xuất hiện giảm quân số, có thể mỗi người trên mặt đều không có dư thừa biểu lộ, thậm chí cái kia họ Trần tu sĩ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trần tu sĩ nói ra, tại man hoang chi địa đều như thế lòng tham, đồ tốt là nhiều, có thể cũng phải có mệnh cầm a. Chu lão cũng biểu thị tán đồng, nhìn xem Giang Phi cùng Lý Lạc Tu nói, các ngươi cũng chú ý một chút, đừng mê tâm hồn. Khi đi ngang qua một chỗ vách đá thời điểm, Giang Phi phát hiện một viên rất là yêu diễm trái cây, màu đỏ thắm, sáng giống như là lửa. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Chu lão cũng đang cảm thán, tốt một cái thiên tài địa bảo. Đáng tiếc cái này thiên tài địa bảo là vật có chủ. Cái kia trái cây chủ nhân là đầu yêu vật, là một đầu đại đến đáng sợ cự mãng, tu vi chỉ sợ chẳng yếu đi đâu. Nhặt mắt dọc màu vàng nhìn chằm chằm bốn người, thật dài thân rắn lượn vòng lấy, đem cái kia trái cây bảo hộ đến xích sao. Nhìn cái kia phun lưỡi rắn, cùng bày ra tới tư thế, chỉ sợ cái này đại mãng là liều chết đều phải che chở bảo vật này. Giang Phi nghe sư tôn nói qua, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ có một ít cường đại yêu vật trông coi. Bọn chúng sẽ trông coi bảo vật, làm thời cơ chín muồi lúc, bọn chúng liền sẽ nuốt mất bảo vật, thu hoạch phần này giữ gìn nhiều năm kỳ ngộ. Bốn người bên trong đều không người nhận biết cái quả này, có thể đều có thể nhìn ra đây tuyệt đối là cái bảo bối. Giang Phi dẫn đầu lắc đầu, không cần thiết gây phiền toái, đi thôi. Chu lão có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp lấy lời nói tiếp, tốt à, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Lạc Thu lắc đầu, vẫn không có cho ra bất cứ ý kiến gì. Ngược lại là cái kia Trần Tu Sĩ mặt mang không cam lòng nói, chúng ta bốn người hợp lực, vẫn là có thể. Trần Tu Sĩ nói rất nhiều, đáng tiếc không ai nghe hắn. Tu vi yếu nhất chính là không có quyền nói chuyện. Huống hồ mục đích của bọn hắn là cứu người, không phải tới tìm bảo. Nhưng cũng là một ngày này ban đêm, Trần Tu Sĩ không thấy. Giống cái kia khổng họ Vũ người không thấy. Có thể khiến người kỳ quái là, Trần Tu Sĩ thiếp thân bội kiếm còn lưu tại cái này, hành lý cũng vẫn còn, nhưng người lại biến mất. Chương 52, quốc vận lại thiếu mất một người. Có thể lại thế nào thần kinh không ổn định người cũng đã nhìn ra, Trần Tu Sĩ cũng không phải là đi lấy cái kia trái cây. Chỉ định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có thể rõ ràng có người thay phiên trực đêm, lại vẫn cứ không ai nhìn thấy Trần Tu Sĩ là thế nào biến mất. Lần này, Chu lão cái mũi phảng phất mất linh. Hắn nghe thấy rất lâu, cũng không có nghe ra cái gì đến. Trần Tu Sĩ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, bọn hắn tại phụ cận tìm một vòng, cái gì cũng không tìm được. Cho dù là tìm tới điểm thi cốt, một điểm hài cốt, cũng sẽ để bọn hắn an tâm một điểm. Thế nhưng là cái gì cũng không có. Một cố không biết sợ hãi bao phủ lại ba người còn lại. Lý Lạc Thu giống như đã tiếp nhận cái kia mù lòa cho hắn tính toán mệnh, hắn nói mạng của mình nhanh đến, bất kể hắn là cái gì như quỷ xà thần, tới một cái, hắn liền chặt một cái. Chu lão không có vừa mới bắt đầu sáng sủa, lời nói cũng biến thành thiếu đi. Chu lão nói, chư vị, dưới mắt đều tới đây, còn có người nghĩ đến muốn trở về sao? Giang Phi nói, đến đều tới. Lý Lạc Thu tiếp lấy lại nói, không thể một chuyến tay không. Cứ như vậy, đội ngũ tiếp tục đi tới. Gượng chống lấy ra đầu, hướng về kia không biết hắc ám tiến lên. Tại ngày thứ 16, lúc ban ngày phát sinh một sự kiện, bọn hắn lại gặp một kiện bảo vật. Cùng trước đó khổng họ Vũ người cùng Trần Tu Sĩ biến mất trước đó, bọn hắn đều không có đi lấy cái kia bảo vật. Có thể ba người đều cảm thấy, buổi tối hôm nay sợ là sẽ phải có việc tìm tới cửa. Trong đêm, ba người đều nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, có thể không ai chìm vào giấc ngủ. Luyện khí kỳ tu sĩ không cách nào làm đến một mực dùng linh khí nâng cao tinh thần, bọn hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nhưng bọn hắn càng cần hơn đề phòng. Ước chừng vào lúc canh ba, Giang Phi loáng thoáng nghe được một chút thanh âm kỳ quái, giống có cái gì tại mài răng, tựa hồ có đồ vật gì tại ở gần, càng ngày càng gần. Một cỗ tanh hôi mùi truyền vào đến trong miệng mũi, yêu khí càng thêm nồng đậm. Giang Phi muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng không biết làm sao, hỗn loạn, hắn muốn phát ra điểm thanh âm đến đánh thức Chu lão cùng Lý Lạc Thu. Có thể cuống họng phảng phất bị ngăn chặn, làm sao cũng không kêu được. Đột nhiên, lồng ngực đột nhiên truyền đến một trận cảm giác nóng bỏng, cỗ này nóng bỏng để Giang Phi lập tức mở hai mắt ra. Xem xét, một cái mọc ra thân người mặt mèo xấu đồ vật đều nhanh áp vào trên mặt hắn. Cái này yêu vật hình dạng dáng dấp gọi là một cái quái, thân thể còn xuống, như cái lao nhân, cũng hoàn toàn chính xác mọc ra người tay chân. Có thể gương mặt kia hoàn toàn liền là một trương hoa cúc mèo sắc mặt, nhe răng trợn mắt, giữ tợn đến cực điểm. Càng chết là cái này yêu vật phun ra khí sẽ cho người buồn ngủ. Lồng ngực cái kia cảm giác nóng bỏng lại lần nữa truyền đến, với lại so trước đó càng thêm mãnh liệt. Mèo kia mặt lao nhân tự hồ bị cái gì kích thích, liền lùi mấy bước, tựa hồ muốn phải thoát đi. Giang Phi cũng rốt cục đoạt lại thân thể quyền chi phối. Không nói nhiều, trực tiếp cao sơn lưu thủy, phi long tới mặt, đón thêm một chiêu tự sáng tạo đại uy thiên long. Mèo kia mặt lao nhân tốc độ cũng là cực nhanh, bất quá tại Giang Phi trọn vẹn liền chiều dưới, lưu lại một cái móng vuốt, chạy thoát rồi. Lúc này, Chu lão cùng Lý Lạc Thu mới bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy thân. Hắn a, kém chút liền cái này yêu vật nói. Chu lão hỏa khí chính là lúc nóng nhất, hùng hùng hổ hổ, cái này yêu vật thế mà còn hôn mê người. Sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên như thế bất ức. Lý Lạc Thu hai tay cũng tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được yêu vật kia có bao nhiêu khó chơi. Chu lão nói yêu vật kia mới vừa bước vào luyện khí kỳ, nếu không phải cái kia yêu pháp tà môn như vậy, coi như đến nhiều mấy cái đều không đủ hắn đánh. Không sợ chính diện dùng sức mạnh, liền sợ giở trò, ba người kém chút ngay tại cái này là tuyển. Nếu như không phải cái kia, làm Giang Phi đem trong lồng ngực còn tại cái kia phát nhiệt đồ chơi lấy ra lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Là một chuỗi Phật châu. Năm đó là nghĩ đến lưu cái kỷ niệm, không nghĩ tới. Chu lão vừa nhìn thấy cái này Phật châu, mắt đều nhọn, nhào tới kêu lên, "Tiểu huynh đệ cái này Phật châu ở đâu ra? Đổi sao? Ta dùng công pháp và ngươi đổi." Có thể mặc cho Chu lão nói thế nào, trao đổi vật lại phong phú, Giang Phi cũng không có đáp ứng. Dù sao chỉ như vậy một cái tưởng niệm đồ vật. Chu lão liên tục than thở đạo đáng tiếc, hắn nói cái này Phật châu xem xét liền là đắc đạo cao tăng lưu lại. Hắn trước kia tại trong chùa miếu gặp qua, nghe nói là khu hung trừ tà chi lợi khí. Đắc đạo cao tăng sao? Giang Phi lẩm bẩm cái từ này, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia mới luyện khí tầng 4 hòa thượng là như thế nào cùng đắc đạo cao tăng mấy chữ này liên quan lên. Rõ ràng cũng chỉ là một cái rất phổ thông tử con đầu. Nếu là không như vậy xen vào việc của người khác, hẳn là hiện tại còn sống a. Khả năng mèo kia mặt lão nhân cũng sợ cái này Phật châu, trong mấy ngày kế tiếp, cái kia làm người buồn nôn mèo yêu cũng không có xuất hiện nữa. Ngày thứ 21, ba người rốt cục có thu hoạch, bọn hắn gặp một cái khác giúp ra đến người cứu viện. Hết thể 5 người, càng chuẩn xác mà nói là 4 bộ thi thể, còn có một cái nam nhân hấp hối, dựa vào cái kia hồi xuân đang chống đỡ cho tới bây giờ. Cứu ta! Nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, trong mắt của nam nhân một lần nữa dấy lên đối nhau khát vọng, hắn dây rủi lấy hướng ba người bỏ đến. Chu lão cũng không nói nhảm, đi lên liền hướng trong miệng nam nhân lấp một viên hồi xuân đan, sau đó lập tức hỏi, có hay không thái tử tin tức? Cứu ta! Chu lão cũng không nói nhảm, trực tiếp liền là hai cái bàn tay. Có hay không thái tử tin tức? Tất cả mọi người đều nhìn ra được nam nhân này sống không được, chỉ là dựa vào đan dược dược hiệu kéo dài hơi tàn thôi. Dược hiệu thoáng qua một cái, vẫn là được đường. Có thể người tới nơi này, hoặc nhiều hoặc thiếu đều đã ôm lên quyết tâm quyết tử, đi qua Chu lão một phen hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý thuyết phục, nam nhân lưu lại hắn di ngôn, hy vọng ba người có thể cho thê tử của hắn mang cái tin trở về. Liên một cái lời nhắn, không nhiều, liền mấy chữ, lại tìm hộ người trong sạch đi, chiếu cố tốt nhi tử ta là được. Năm người đã chết, trước khi chết nói ra thái tử đám người tin tức tốt, thái tử đám người còn sống. Tin tức xấu, năm người này liền là ý đồ cứu thái tử bị giết. Tin tức xấu, bốn tên vương tự bị cho ăn yêu thai, không bao lâu liền muốn biến thành yêu vật. Tin tức tốt, không có cái khác tin tức xấu. Trước mắt thái tử đám người ngay ở phía trước cách đó không xa trong một cái sơn động, theo nam nhân kia cung cấp tình báo, trấn giữ cũng không có rất nghiêm. Khả năng nơi này đã xâm nhập man hoang chi địa, cách xa nhân tộc biên giới, những cái kia yêu vật cũng không chút coi ra gì. Cái này năm cá nhân thực lực cũng là kém một chút, tài cao nhất một cái vừa luyện khí tu sĩ, còn lại đều là tiên thiên cùng sau thiên võ người. Có thể thực lực mặc dù kém, nhưng có đôi khi vận khí liền là kỳ quái như thế, bọn hắn một đường đi đến nơi này, cũng đã nhận được thái tử tin tức. Sau đó hảo vận liền dùng hết. Hết thảy đều là trùng hợp như vậy, Giang Phi bọn hắn cũng vừa tốt đi đến nơi này, cũng đã nhận được thái tử tin tức. Hết thảy tất cả, cho Giang Phi cảm giác liền là, vận mệnh đem bọn hắn đều dẫn hướng thời khắc này, từng đầu nhìn không thấy dây, tại dẫn dắt đến bọn hắn đến. Chu lão nói, đây là Yến quốc quốc vận à, thái tử xem ra là mệnh không có đến tuyệt lộ, cái kia Yến vương chỉ định là xử cái gì thủ đoạn. Chu lão cũng nói, cũng mặc kệ thủ đoạn gì, đây đều là tại cải mệnh. Tiến vương lao đầu kia sợ là sống không được bao lâu. Chương 53, chẳng lẽ đây chính là... Chương 53, mệnh cùng vận, hai thứ đồ này vốn là nhìn không thấy, sợ không được, có thể bọn chúng liền là tồn tại. Cung khổ người nói, ta không tin số mệnh, ta muốn cải biến đây hết thảy. Những cái kia phú quý bình an người rất là bình thường nói, đây là số mệnh, trời sinh như thế. Chu lão nói mấy người bọn hắn mệnh đều cùng thái tử bọn hắn cột vào một khối doài, hiện tại chạy không thoát, chỉ có thể liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Một ngày này ban đêm, mỗi người đều đang chuẩn bị lấy. Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện kế hoạch, còn có viên kia tùy thời chuẩn bị phó tâm muốn chết. Lý Lạc Thu tay run đến rất lợi hại, suýt nữa ngay cả song đao đều bắt không được. Hắn nói, Giang huynh đệ, ta hiện tại sợ đến gấp nhà, nguyên lai làm anh hùng là khó như vậy đó à, ta còn tưởng rằng rất đơn giản. Giang Phi biết Lý Lạc Thu là sợ. Sợ không phải chết, sợ chính là dũng khí bật lên không được. Lý Lạc Thu nói hắn hai ngày này tổng mơ tới sư phụ hắn tới đón hắn, hắn cũng sống không lâu. Giang huynh đệ, nếu như ta chết rồi, ngươi nhất định phải trở về nói cho hiến quốc người, ta Lý Lạc Thu cùng sư phụ ta đều không phải là hèn nhát. Chu lão cũng ở bên cạnh nghe, bất quá hắn ngược lại là không nói gì, khả năng trước khi tới đã sớm giao phó xong di ngôn á. Giang Phi nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta chết. Giang Phi đột nhiên lại không nói. Chết về sau, cái gì cũng không nhìn thấy, di ngôn thật còn hữu dụng sao? Bất quá, nếu như ta chết, các người giúp ta đi biên thủy trấn, nói cho một cái gọi La Hữu người, hắn là sư phụ ta, nói cho hắn biết, ta không thể tuân thủ ước định. Còn có, Giang Cao trấn Phan Tam, nơi đó cũng giúp ta nói một tiếng, nói cho hắn biết đừng lại chờ ta, ta có việc phải bận rộn, trở về không được. Giang Phi lại nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng hắn cũng không nghĩ ra còn có cái gì muốn bổ sung. Chu lão cười mang lấy, người trẻ tuổi kia, từng cái, chuyện gì đều có ta lao đầu từ phía trước bên cạnh đỉnh lấy đâu, cái gì chết ta chết. Lý Lạc Thu thở dài, nói, Chu lão sư phó, ngài sống lớn như vậy số tuổi, nói câu không dễ nghe, đều đủ bốn, nhưng hai ta mới nhiều thiếu tuổi à, ta mới 50 không đến à, còn có hơn nửa đời người có thể sống đâu. Chu lão cũng không nóng giận, ngược lại là cười hì hì, hóa ra nơi này nhất lựa chính là ta. Cái này rất kỳ quái, thật rất kỳ quái. Rõ ràng ba người đều còn sống, lại bắt đầu giao đái thân hậu sự. Rõ ràng ba người đều còn sống, lại tướng đã hẹn. Lẫn nhau ước định, bất kể là ai chết rồi, dù là đã chết lại bất ức, trở về người nhất định phải nói, người kia là chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Một đêm này, là cái cuối cùng bình tĩnh đêm. Ngày thứ hai buổi trưa, mặt trời cao chiếu, ước định cẩn thận hành động tại đều đâu vào đấy tiến hành. Chu lão nói cái này giữa trưa thời khắc, chính là yêu khi yếu kém nhất thời điểm, là động thủ thời cơ tốt nhất. Ba người đi tới cái kia giam giữ lấy con tin sơn động. Cách hang núi kia còn có tốt một khoảng cách, liền đã cảm thấy yêu khí đập vào mặt, chỉ là cái này yêu khí, liền đem ba trên mặt người còn sót lại một chút tiếu dung triệt để tiêu diệt. Chu lão mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói: "Hai vị tiểu hữu, một chuyến này sợ là không đơn giản, nhìn cái này yêu khí, nơi này đầu nói không chính xác có trúc cơ đại yêu. Trúc cơ kỳ đại yêu, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ, liền là vô giải tồn tại. Cứ thế từ bỏ, về đi cầu viện. Trúc cơ kỳ nhất định phải để trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tới đối phó, mà bọn hắn đã cùng chịu chết không khác. Có thể tên đã trên dây không phát không được." Cứ như vậy thối lui, mỗi người đều không cam tâm. Với lại lưu cho thái tử đám người thời gian không nhiều lắm, bị cho ăn yêu thai, không bao lâu liền muốn biến thành yêu vật. Bây giờ đi về với mình, đến lúc đó cứu trở về đi một cái đã trở thành yêu vật thái tử thì có ích lợi gì? Giang Phi lần thứ nhất chân thật như vậy cảm giác được, cái kia nhìn không thấy vận mệnh, đem hắn đẩy đến giờ khắc này. Bản nên xuất hiện ở nơi này, hẳn là kim đan kỳ tu sĩ mới đúng, không phải ba người bọn hắn luyện khí kỳ. Không có người đưa ra muốn trở về, còn là dựa theo lấy nguyên kế hoạch tiến hành. Canh giữ ở trước sơn động mấy cái yêu vật bị bọn hắn tùy tiện giải quyết hết. Hết hạn cho tới bây giờ đều phi thường thuận lợi. Từ Giang Phi canh giữ ở núi cửa động, miễn cho đoàn người một khối bị yêu vật cho bao hết sủi cảo. Với lại Giang Phi kiếm chiêu thuộc về lực sát thương to lớn, đại khai đại hợp cái chủng loại kia cũng không thế nào thích hợp tại chật hẹp trong sơn động chiến đấu. Chu lão tại vào động trước, vô vô Giang Phi bà bay, tiểu hữu, chớ bán chúng ta a. Giang Phi nói, người đã chết thi thể tại, ta sẽ không chạy, các ngươi yên tâm đi. Lý Lạc Thu tay run đến lợi hại hơn, nhưng hắn vẫn không có nói ủ rũ lời nói, hướng phía Giang Phi nhẹ gật đầu, liền đi theo Chu lão vào động đi. Rất thuận lợi đến vượt qua Giang Phi tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng lần này hành động cứu viện sẽ rất nhanh nên đến một tin tức tốt, nhưng hắn cái này nhất đẳng, liền là qua nửa ngày. Trong lúc đó đến rất nhiều yêu vật muốn về động, có thể đều chết tại Giang Phi dưới kiếm. Giang Phi có loại cảm giác kỳ quái, hắn giống như biến thành tháp phòng trong trò chơi tháp, yêu vật một đợt lại một đợt đến, có thể đều chết tại nước chảy dưới thân kiếm. Ban đêm thời điểm, bên ngoài sơn động, bốn phía đều là yêu vật tiếng gào thét trầm thấp. Giang Phi dưới chân đã chất đầy yêu vật thi thể, phảng phất trở thành một tòa núi nhỏ, đem hắn cao cao lùi ở phía trên. Vẫn không có yêu vật đột phá đạo này từ một người một kiếm tạo thành phòng tuyến. Chết tại nước chảy dưới kiếm liền có hai đầu luyện khí đại yêu, bất quá Giang Phi vận khí cũng không tệ lắm, cái này hai đầu đại yêu tu vi cũng không cao. Đêm thứ nhất cứ như vậy đi qua, Chu lão cùng Lý Lạc Thu vẫn là không có đi ra. Thất bại. Ý nghĩ này lặp đi lặp lại tại Giang Phi trong đầu xuất hiện, nhưng chuyện tới trước mắt đã không có thời gian dư thừa cho hắn suy tính. Yêu vật không ngừng tiến công, mặc dù đều là chút rất nhỏ yếu, nhưng số lượng nhiều tới trình độ nhất định, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Giang Phi cả người đều là màu đỏ, đó là yêu vật máu. Hắn cũng không biết giết nhiều thiếu yêu vật, hắn chỉ biết là không ngừng huy kiếm, không ngừng vung. Một kiếm, lại một kiếm. Thằng đến tay của hắn đột nhiên bị bắt lại. Tiểu Hữu, là chúng ta. Thanh tỉnh một điểm. Giờ phút này, Chu lão cái kia thanh âm giản mua như là âm thanh thiên nhiên, Giang Phi cũng coi là tới một lần cây gỗ khô phùng xuân cảm giác. Giang Phi vẫn còn có chút không xác định mà hỏi thăm, Chu lão sư phó. Ân. Chu lão gật đầu mạnh một cái, sau đó ngắm nhìn một phía, nhìn trước mắt bị máu nhuộm đỏ thổ địa, mặc dù kiến thức rộng rãi, cũng đông chốc bị kinh hãi. Bất quá tình thế nguy cấp, cũng không phải kinh ngạc thời điểm, Chu lão tranh thủ thời gian nói ra, nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời đi trước. Giang Phi đờ đẫn xoay người, hắn nhìn thấy Lý Lạc Thu. Lý Lạc Thu không có chết, nhìn qua chỉ là chật vật một điểm. Cảm nhận được Giang Phi ánh mắt, Lý Lạc Thu về lấy một cái tiểu dung, một cái tương đương nụ cười khó coi. Ngoại trừ Lý Lạc Thu bên ngoài, Giang Phi còn chứng kiến hai người, hai cái thân thể bị áo choàng bao bọc người. Thành công không? Mặc dù Chu lão chưa hề nói, có thể nụ cười trên mặt đã bán rẻ hắn. Hiện tại bọn hắn biến thành năm người. Rời đi sơn động thời điểm, tất cả mọi người đều nghe được hậu phương cái kia rung trời tiếng giống. Chương 54, Viễn siêu thường nhân thái tử ba người đều trở về, xuất phát trước kêu những cái kia di ngôn, hiện tại xem ra ngược lại là có chút tức cười. Rời đi sơn động, tìm được một đầu dòng suối, một bên nghỉ ngơi, một bên thanh tẩy. Giang Phi hỏi Chu lão, trong sơn động đầu đến cùng gặp cái gì? Chu lão chỉ là lắc đầu không đáp, cười khổ mà nói, ngươi sẽ không muốn biết đến. Chu lão dư quang xẹt qua cái kia người khoác áo choàng hai người, lời nói ở giữa nhiều chút cố kỵ, tựa hồ sợ hai người những cái kia làm cho người bất an hồi ức bị một lần nữa câu lên đến. Giang Phi cũng không có truy vấn ngọn nguồn, có thể Lý Lạc Thu lại tiết lộ một chút nội dung. Lý Lạc Thu nói hắn ở bên trong thấy được rất nhiều người, rất nhiều nửa người nửa yêu người. Có người thân thể lại mọc ra yêu vật khí quan cùng đặc thù. Những cái được gọi là linh kiện giống như là khâu lại tại người thân thể bên trên, có cố quái dị không nói ra được. Đều là bị bắt tới tướng sĩ, thậm chí còn có không thiếu tu sĩ. Cho dù tâm trí cứng cỏi như tu sĩ bực này tồn tại, cũng bị dày vò đến không thành hình người. Lý Lạc Thu nói, những người kia nắm lấy chân của hắn, càng không ngừng gọi hắn cho một thông khoái. Người đối nhau khát vọng là rất mãnh liệt, Giang Phi không biết những người kia đến cùng đã trải qua cái gì, mới sẽ nói ra lời như vậy. Hắn không tưởng tượng nổi như thế hình tượng. Những cái được gọi là yêu thai, nhìn qua tựa như một cái đại chủng tử, đen thui, một đoàn núc ních côn trùng. Cứu ra hai người kia, đúng là bọn họ chuyến này chính chủ. Thái tử gia, cùng vị kia công chúa. Còn lại cái kia hai tên vương tử, Lý Lạc Thu không muốn đề cập quá nhiều. Chỉ nói là, chết rồi, đều đã chết. Lúc nói lời này, Lý Lạc Thu tay lại là dừng không ngừng run rẩy. Tại cái kia tối vô thiên ngày trong sân động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đều không trọng yếu là người cứu ra. Thái tử cùng công chúa rất gầy, gây đến bộ mặt đường cong rất rõ ràng, hốc mắt hăm sâu, nhưng vẫn như cũng nhìn ra được cái kia xuất chúng hình dạng. Ba người đều chuẩn bị rất nhiều lương khô, có thể thái tử ra chỉ là khoát tay áo, nói, không được, không ăn, đợi ta chậm rãi à. Công chúa nhìn xem những cái kia thì khô, càng là trực tiếp phun ra. Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng, bay ở trước mặt bọn hắn có hai cái vấn đề lớn nhất. Thứ nhất, thái tử cùng công chúa thân thể đã xuất hiện yêu vật hóa. Thứ hai, yêu vật truy binh nhanh muốn đuổi tới. Đơn giản rửa mặt qua đi, thái tử đổi lại một thân trang phục. Ba vị đại ân không thể báo đáp, đợi trở lại yến quốc, nhất định có thâm tạng. Chu lão cùng Lý Lạc Thu lập tức gửi, Giang Phi cũng không ngoại lệ. Vất vả lâu như vậy, không phải liền là chờ lấy câu nói này sao? Chu lão hậu thế có thể thu được tốt hơn đãi ngộ, cho dù tại Chu lão sau khi đi, yến quốc cũng chắc chắn chiếu cố một hai. Lý Lạc Thu sư phụ cũng có thể thu hoạch được một cái chính danh, một cái hư giả chính danh, có thể đây cũng là hắn một mực theo đuổi. Giang Phi đang nghĩ, sư tôn tấn thăng kim đan kỳ tài nguyên, đợi sau khi trở về, cũng sẽ nước chảy thành sông a. Sự kiện còn không có kết thúc, có thể ba người đều thấy được cái kia sắp xảy ra mỹ hảo. Đào vong hành trình bắt đầu, có thể ngày đầu tiên, bọn hắn liền chém giết rất nhiều yêu tộc truy binh. Thái tử không hổ là thái tử, mặc dù không vào luyện khí, mới tiên tiên võ giả tu vi, một tay kiếm thuật lại làm đến xuất thần nhập hóa. Với lại đã trải qua những cái kia gặp chắc trở, tại thái tử ra trên mặt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đổi phế vẻ mặt như đưa đám. Hắn giống như liền là một người không có chuyện gì, giết lên yêu vật đến tuyệt không nương tay. So sánh dưới, tay không tấc sắt công chúa ngược lại là lộ ra vướng víu rất nhiều. Tại bốn người phối hợp xuống, đợt thứ nhất yêu tộc truy binh bị đều tiêu diệt. Công chúa từ không nói lời nào, giống như một người câm giống như. Giang Phi nhìn ra được, Kỳ thật công chúa là bị rất lớn kích thích, nàng không phải sẽ không nói chuyện, mà là không muốn nói. Duy chỉ có thái tử cùng nàng lúc nói, mới có gật đầu cùng lắc đầu loại hình giao lưu. Ngày thứ hai, năm người nên đón càng nhiều yêu vật truy binh. Không có quá nhiều khó khăn chắc trở, bọn hắn thành công tiêu diệt những cái kia yêu vật. Vào lúc ban đêm, yêu vật lần nữa tập kích bọn hắn, có thể kết quả vẫn như cũ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đều là như thế. Mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc thiếu đều thêm không thiếu vết thương, bất quá còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Đối diện cái kia như thủy triều yêu vật, chưa từng xuất hiện thương vong đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Có thể chuyện không tốt còn đang phát sinh. Thái tử ra cánh tay bắt đầu xuất hiện điểm điểm chấm đỏ, phía trên yêu khí dị thường nồng đậm. Chu lão nói là yêu thai đang từ từ hủ thực thái tử ra thân thể, tiếp tục như vậy không bao lâu. Công chúa tình huống tạm thời còn không rõ, thân thể của nàng bị áo choàng chỗ che đậy, căn bản nhìn không ra cái gì. Có thể tất cả mọi người đều biết ở bên trong là như thế nào một bộ thân thể. Đường trở về so lúc đến càng khó đi hơn. Bởi vì muốn lách qua yêu vật, Chu lão cái mũi đều nhanh dùng báo hỏng, toàn bộ mũi đỏ rực, như cái uống rượu quá nhiều lao già hỏng hẹm. Đến thời điểm dùng hơn 20 ngày, dạng này đường vòng pháp, sợ là trở về muốn càng lâu. Chu lão nói, yêu thai cố nhiên đáng sợ, nhưng yến quốc cảnh nội năng nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, chỉ cần trở lại biên tùy trấn, liền nhất định còn có biện pháp. Thái tử gia nghe xong, chỉ là cười cười. Lúc này mới ngày thứ tư, thái tử gia sắc mặt trở nên càng kém, trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện một chút kỳ quái lân phiến. Cái kia lân phiến giống như sinh trưởng ở trong thịt đầu, thái tử muốn nổ, lại đau nhức đến không cách nào ra tay. Chu lão nói, thái tử gia, đừng rút, thì sẽ mục nát, nắm chặt thời gian đi đường đi, trở lại biên thủy trấn liền tốt. Thái tử còn không có bao nhiêu biểu thị, công chúa nghe lời này, toàn bộ thân thể đều tại không tự giác run rẩy bắt đầu. Một cái chính vào niên thiếu, có thời gian quý báu thiếu nữ, đây hết thảy đối với nàng tới nói, quá mức nặng nề. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, yêu vật truy binh càng ngày càng nhiều. Thái tử gia thân thể cũng một ngày trời kém. Ngày thứ sáu, tình huống vẫn như cũ. Chu lão sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn nói, ta cái này cái mũi cũng coi như đủ linh, những cái kia yêu vật làm sao lại hết lần này tới lần khác có thể tìm tới cửa đâu. Ta rõ ràng đều tránh đi, vì cái gì? Rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái kia khả năng duy nhất tính. Thái tử cùng công chúa trong thân thể yêu thai. Cái kia yêu thai phảng phất tựa như một cái biển báo giao thông, một mực cho những cái kia yêu vật cung cấp chỉ dẫn. Tiếp tục như vậy, bọn hắn là không thoát khỏi được truy binh. Mấy ngày liên tiếp truy sát cùng đi đường, đã để mỗi người mỏi mệt không chịu nổi. Nếu tới cái tu vi cao yêu vật, bọn hắn tất cả khí lực liền xem như uổng phí. Vẫn phải toàn bản giao tại cái này. Thái tử ra trên mặt hiện lên một đạo ngân sắc, hắn đẩy ra quần áo trên người, đối Giang Phi đám người nói ra, đã rằng này, vậy liền đem thứ quỷ kia lấy ra. Làm sao lấy? Đây là một vấn đề rất khó khăn. Mấy ngày nay bên trong, các loại thuốc nôn biện pháp đều thử qua, có thể yêu thai phảng phất tựa như tại thái tử cùng công chúa trong bụng mọc dễ. Không dùng được biện pháp gì, đều không lấy ra đến. Thái tử ra chỉ Lý Lạc Thu đao, vừa chỉ bụng của mình, nói, cứ như vậy lấy ra. Thái tử ra ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là tại chuyện hiếm. Còn lại bốn người đều kinh ngạc nhìn xem thái tử. Không cách nào tưởng tượng, như thế nào một người mới có thể như vậy hời hợt nói ra những lời này. Đem bụng phá bỡ, người còn có thể sống sao? Giang Phi đột nhiên nghĩ đến một điểm, viên kia hồi xuân đan, thông qua kích sống tiềm lực của con người đến để sinh cơ càng thêm tràn đầy. Nói không chừng thật đúng là có thể. Chu lão nghe đề nghị này về sau, lắc đầu liên tục. Dùng Chu lão mà nói, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể mở ngực mổ bụng sau còn có thể sống, cho dù là tu sĩ cũng không thể. Lý Lạc Thu cũng không muốn động cái này tay. Cái này phong hiểm không ai chịu bước lên. Bất động, thái tử nói không chừng còn có thể chống đến về biên thủy trấn. Có thể động, cái kia hết thể liền trở thành không thể biết được. Thái tử từng cái liếc nhìn qua tất cả người, bao quát hắn muội muội của mình, cùng biến thành cái kia nửa người nửa yêu quỷ bộ dáng, chẳng đến thông quái, ba vị, chớ do dự. Coi như thất bại, ta Lý Định cũng tuyệt không hối hận, càng sẽ không oán hận ba vị. Thái tử nói xong, từ Chu lão trong tay túm lấy một cây tiểu đao. Được làm vua thua làm giặc, đây là từ xưa đến nay lão đạo lý, ba vị, thật chẳng lẽ muốn ta chính mình động thủ không thành. Chương 55, trắng sĩ chặt tay, trắng sĩ chặt tay, thường ngày cũng là nghe người ta nói mà thôi, thật nói muốn gặp qua, đoán chừng cũng không có mấy người. Nhưng trước mắt liền bày biện một ví dụ như vậy. Ví dụ sống sờ sờ. Như thế nào một người mới có thể làm ra lựa chọn như vậy? Giang Phi bỗng nhiên có loại quan nhị ra cạo xương liệu độc đã xem cảm giác. Lão sư phó, ngươi lớn tuổi, kinh lịch đến cũng nhiều. Thái tử đem chuôi này sắc bén tiểu đao hướng Chu lão trong tay như thế bị lại, giúp ta một tay, ta cận kề cái chết cũng không biến thành yêu vật kia. Chu lão do dự, quay đầu nhìn xem Giang Phi cùng Lý Lạc Thu, lại nhìn một chút không nói lời nào công chúa. Cuối cùng lại nhìn một chút đao trong tay. Ta sống trên trăm năm, sát sinh thấy máu sự tình làm không ít, có thể cứu người động đao còn là lần đầu tiên. Chu lão trầm ngâm một lát, cũng không nhiều lời, lúc này vỗ xuống tâm đến. Tốt, thái tử gia, bây giờ liền bồi ngươi điền một thanh. Kiên nhẫn một chút, đau đớn kêu đi ra cũng không có việc gì, không mất mặt. Thái tử chỉ là về lấy một nụ cười khổ, dù sao tốt tiêu dung đã lộ không ra ngoài. Chu lão gọi Giang Phi cùng Lý Lạc Thu nhiều chú ý tình huống xung quanh, vạn nhất tiếng kêu đưa tới yêu vật, thái tử cái mạng này liền xem như không công đưa ra ngoài. Giang Phi trịnh trọng gật gật đầu, Lý Lạc Thu cũng là. Chu lão động thủ, lưỡi đao sắc bén chậm rãi không có vào thái tử phần bụng. Thái tử gia người này cũng thật đủ kiên cường, tại hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái quả thực là không rên một tiếng. Một cây rắn chắc nhánh cây bị hắn cắn ở trong miệng, cái chán cùng cánh tay mạch máu kéo căng đến cơ hồ muốn phun ra máu, tứ chi tại rừng không ngừng run rẩy, có thể thái tử vẫn là khắc chế đối đau đớn phản xạ động tác, ngay cả sống cao tuổi rồi Chu lão đều nhăn nhăn mặt, gương mặt giàn mua kia hoàn toàn biến thành màu nước đắng. Đột nhiên, Chu lão tay tựa hồ đã sợ cái gì, hắn ngẩng đầu đối thái tử nói, "Thái tử gia, tiếp xuống có thể nhịn được điểm, bụng của ngươi bên trong cái đồ chơi này thật giống ngọc dễ." Thái tử không cách nào nói chuyện, đã đầu đầy mồ hôi, hắn chỉ có thể có chút gật đầu một cái. Giang Phi vẫn là nhìn không được, hắn quay đầu lại. Rõ ràng giết yêu vật lúc gặp máu càng nhiều, nhưng trước mắt này một màn tựa hồ có thể làm người sợ hãi. Giống như là trơ mắt nhìn làn da bị dần dần xé rách, loại kia khó chịu để Giang Phi rất khó chịu. Làm cái kia tra tấn người đồ vật bị lấy lúc đi ra, thái tử cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Cũng may mắn Chu lão chuẩn bị rất sung túc, hắn lấy ra một đống nho nhỏ côn trùng, đem những vật nhỏ này từng cái kèm ở thái tử vết thương, lại lên một chút màu trắng một phấn, cái kia máu chảy ồ ạt vết thương cái này mới dừng. Chu lão nói hắn cái này nhưng đều là bảo bối, những cái kia tiểu côn trùng có thể cho vết thương bà đến, thuốc bột cũng là hắn giữ lại bảo bối cứu mạng. Phản phục cường điệu, Chu lão tựa hồ muốn đem những vật phẩm này tầm quan trọng từng cái cường điệu cho thái tử nghe. Bất quá thái tử đã nói không ra lời, chỉ có thỉnh thoảng run rẩy chứng minh hắn còn sống. Thẳng đến một viên hồi xuân đan xuống dưới, thái tử sắc mặt mới chậm rãi tốt hơn chút nào hứa. Thái tử nói, không nghĩ tới ta đường đường trợ phụ, hôm nay cũng thể nghiệm một thanh sinh con đau nhức. Cái kia yêu thai sớm đã tại lấy lúc đi ra liền bị Lý Lạc thu chặt, không có đầu, chỉ có một thân hình, như cái quả thông bất quy tắc, với lại còn mọc đầy rất nhiều thật nhỏ xúc tu. Nghĩ đến đây loại đồ vật sẽ ở trong bụng, Chu lão nói chính hắn nhìn đều nổi da gà. Hiện tại vấn đề còn có một cái, đó chính là công chúa trong cơ thể còn có như thế một cái quỷ đồ vật. Một giới nữ lưu hạng người, mấy người cũng không có ý định nàng có thái tử như vậy cứng cỏi, thật không nghĩ đến công chúa đã sớm bị thái tử phá bụng một màn kia dọa cho ngất đi. Ban đêm hôm ấy, thái tử phát khởi sốt cao, hắn không ngừng nói xong mê sảng. Công chúa cũng là đến nay chưa tỉnh, tựa hồ thật bị dọa cho phát sợ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong sân động, lóe lên một đống nho nhỏ đống lửa. Chu lão nói thái tử ra người này, là hắn gặp qua là số không nhiều hắn tử. Giang Phi đột nhiên toát ra một câu, vậy ta đâu? Chu lão quan sát một chút Giang Phi, cũng bồi thêm một câu, ngươi canh giữ ở núi cửa động lâu như vậy cũng không có đi, theo ta quê quán nơi đó nói, thủ được ước định, cũng coi như đầu đàn ông sắt đá. Sau đó, Chu lão lại nhìn một chút Lý Lạc Thu, hào không làm bộ nói ra, ngươi chỉ có thể coi là nửa cái. Lý Lạc Thu cúi đầu, không có đỉnh trở về. Có thể là trong sơn động thời điểm phát sinh chút gì, bất quá Chu lão cùng Lý Lạc Thu đều không có nói rõ chi tiết lên nơi đó đầu kinh lịch, Giang Phi cũng không tốt hỏi. Mặc dù thái tử đã ngất đi, Chu lão những cái kia tán dương lời nói vẫn là liên tục không ngừng nói xong. Có thể là thiên đạo quy tắc đã là như thế, sinh ở đế người của vương gia, nhất định là đi không lên tu hành đường. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiên tiên võ giả, cảnh giới này đã là đế vương gia điểm cao nhất. Có được cả quốc gia tài nguyên, nhưng thủy chung không thể bước qua luyện khí một bước kia, khả năng cũng coi là thiên đạo một loại cân bằng a, bất quá Giang Phi lại cảm thấy, đế vương chết sớm chút, mới có thể tránh cho những cái kia làm mấy chục năm thái tử người xuất hiện. Không phải sớm muộn đến tạo phản. Cũng tỉ như trước mắt thái tử Lý Định, nhìn xem coi như tuổi trẻ, thế nhưng gần 40 tuổi người, tóc trắng cũng bắt đầu chậm rãi nhiều. Làm rất nhiều năm thái tử, kỳ thật cũng nhanh hết khổ, không nghĩ tới sẽ tao ngộ như thế một trận biến cố. Cái này đế người của vương gia, tốt số cũng tốt, không tốt thời điểm cũng thật sự là đủ long đong. Chu lão còn nói, thái tử có thể lấy một cái tiên thiên võ giả cảnh giới sống qua cái này không phải người tra tấn, hắn cũng phải biết cái trước chữa phục. Bất quá, Chu lão nhìn thoáng qua sau lưng còn tại mê man thái tử, thở dài, nói ra, thái tử gia có thể hay không chịu được, liền nhìn đêm nay. Giang Phi nói, coi như có thể chịu được, thể cốt hẳn là cũng sẽ có tổn hại a. Chu lão vung tay lên, không hề lo lắng nói, quan gia thiên tài địa bảo còn nhiều, rất nhiều, quay đầu đổi bộ liền xong rồi. Giang Phi hỏi, cái kia công chúa đâu? Trong cơ thể nàng yêu thai làm sao lấy? Chu lão trầm mặc một hồi lâu, mới lắc đầu, nói, không biết. Chu lão những cái kia tiểu côn trùng cùng thuốc bột đã dùng gần hết rồi, theo hắn lại nói, coi như công chúa có thể nhịn được, cũng không có thuốc trị nàng. Những thuốc này vốn là giữ lại mình bảo mệnh dùng, ai sẽ nghĩ tới những cái kia yêu vật sẽ chỉnh ra một màn như thế yêu thiêu thân đến. Giang Phi quay đầu lại, hắn nhìn xem cái kia đạo có quắp tại nơi hẻo lánh thân ảnh tiểu tiểu. Chu lão sư phó, liền không có biện pháp khác sao? Chu lão cười khổ nói, có thể nhanh lên trở lại biên thủy trấn liền là nhất biện pháp tốt, đừng nói công chúa, thái tử ra dạng này sóc này xuống dưới cũng sẽ sụp đổ mất. Lý Lạc Thu trầm mặt thật lâu, lúc này cũng rốt cục nói một câu, công chúa trong cơ thể còn có yêu thai, tiếp tục như vậy vẫn là không thoát khỏi được những cái kia yêu vật. Đúng vậy a. Chu lão thở dài một tiếng, lúc cần thiết, có thể muốn chia ra đi. Lời này nghe được Giang Phi sững sờ, hắn hiểu được đây là ý gì. Con rơi, tựa như muốn lưu lại người đoạn hậu, chỉ cần công chúa trong cơ thể yêu thai chưa trừ diện, yêu vật truy binh liền không thể thoát khỏi. Kỳ thật cái này kỳ thật cũng là tráng sĩ chặt tay một loại, chỉ là Giang Phi đột nhiên chú ý tới, Chu lão sau lưng thái tử tựa hồ thành tỉnh lại, giống như cũng nghe đến bọn hắn nói lời. Chương 56, tráng sĩ tay cụt ngày thứ 7, lúc sáng sớm, ánh nắng vẫn như cũ chiếu không tiến cái này khu rừng rậm rạp. Có thể thái tử vẫn là chống đỡ đi qua. Chu lão nói không sai, thái tử người này có lẽ thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Vẹn vẹn cách một đêm, thái tử liền đã có thể ăn chút hiếm nát thì khô. Thái tử gạt ra một cái nụ cười khó coi, nói, kỳ thật thật không đói bụng, cũng không ăn không có khí lực nha. Mà công chúa cũng bắt đầu từ từ ăn chút thức ăn, nhưng càng nhiều thời điểm là tại uống nước đỡ đói. Theo lý thuyết hôm nay là cái rất tốt thời tiết, nếu như vận khí cũng có ngày khí tốt như vậy, thì tốt hơn. Vẫn như cũng là không ngừng đi đường, nhưng lần này tốc độ chậm rất nhiều. Công chúa liền là một cái hoàn toàn người bình thường, đối mặt yêu vật, nàng không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Thái tử trước đó còn có thể giúp đỡ chút bận điệu, hiện tại cũng bởi vì đau đớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này biến thành ba người chiếu cố hai người, hơn nữa còn đến một bên bảo vệ người, vừa cùng yêu vật cùng nhau. Giang Phi cho là mình đã đủ lạc quan, nhưng vẫn là bị tầng này tầng mù mịt ép tới hít thở không thông. Đang đến gần hoàng hôn thời điểm, yêu vật tới, thành quần kết đội yêu vật. Ba tên tu sĩ làm thành một vòng tròn, đem không có chiến lực hai tên ốm yếu vây vào giữa. Cứ như vậy, cùng yêu vật trọn vẹn chiến gần nửa canh giờ thời gian. Ở giữa không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Giang Phi nói tay của hắn đều tê, Chu Lão nói cả người hắn đều tê, mà Lý Lạc Thu càng là không chịu nổi, hắn bị một cái yêu vật đánh lén, nhất thời không có phát giác, cánh tay phải bị gặm đi một khối thịt lớn. Lý Lạc Thu đau đến nghe răng trợn mắt, lại vẫn tử chiến không lùi, cánh tay phải không động được, liền dùng răng cắn lấy một thanh đao, sửng sốt khiêng đi qua. Đến lúc cuối cùng một đầu yêu vật bị Giang Phi chặt tại dưới kiếm lúc, nhìn xem cái kia khắp nơi trên đất yêu vật thi thể, ba người nhìn nhau một chút, sau đó lớn tiếng cười bắt đầu. Chu Lão nói hắn đã thật lâu không có như vậy thông khoái, lần trước như thế tận hứng thời điểm, vẫn là lần trước. Giang Phi thu kiếm vào vỏ, bày một cái anh tuấn tư thế, nói: "Ta chém 210 cái." Lý Lạc Thu nghe răng trợn mắt cười nói: "Ta nhiều người 80." Chỉ có Chu lão lắc đầu liên tục nói: lão lạc, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi dài." Bất quá đi qua cái này vừa ra, Chu lão đối Lý Lạc Thu hơi có chút đổi mới, hắn đối Lý Lạc Thu mới đánh giá là so với cái kia nương môn chít chít đổ trời tốt hơn nhiều. Ban đêm tiến đến thời điểm, yêu vật xuất hiện lần nữa, với lại so với một lần trước càng nhiều. Bất quá Giang Phi bên này rốt cục rất nhiều, bọn hắn tìm sân động, canh giữ ở cửa hang cùng yêu vật đánh thật lâu. Lần này không có nhiều cố kỵ như vậy, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Có thể vẫn là có người bị thương, vẫn là Lý Lạc Thu. Có thể là bởi vì cánh tay phải thương thế duyên cớ, những cái kia yêu vật đem tiến công áp lực toàn bộ đặt ở Lý Lạc Thu bên này, dẫn đến gia hỏa này lại thụ chút nội thương. Đánh cho vẫn là rất sung sướng, có thể ba người đều không cười được. Ai cũng không biết những cái kia yêu vật vẫn sẽ hay không lại đến. Đêm hôm ấy, không giống nhau sơn động, cũng lóe lên một đoàn đống lửa. Công chúa kéo dài tiếng hít thở đang phập phồng, nàng ngủ thiếp đi, cũng không phải là tâm lớn, mà là người quá mệt mỏi. Mỗi người tinh lực đều nhanh đến cực hạn, tu sĩ cũng là như thế, huống chi là một người bình thường. Thái tử ra bưng bít lấy vết thương, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Thái tử trước tiên mở miệng: "Ba vị tiên trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta Lý Định không phải tu sĩ, nhưng cũng nhìn ra được những cái kia yêu vật càng ngày càng mạnh. Giang Phi cũng không có những cái kia ảo tưởng không thực tế, hắn biết tiếp tục như vậy, tất cả người đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại mới ngày thứ 7, đường trở về còn rất dài. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn không kiên trì được quá lâu." Giang Phi liếc một cái bên cạnh Chu lão, hắn nhớ tới đêm qua Chu lão nói những lời kia. Đem công chỗ ném, dạng này ai đều có thể sống sót, thế nhưng là Chu lão liên tục thở dài, tựa hồ không nguyện ý làm cái này xử nhân. Lý Lạc Thu cũng giống cái đà điểu, khép mắt làm bộ đang nghỉ ngơi. Cũng thế, ngay tại lúc này, ai sẽ nguyện ý nói những cái kia tăng tức giận đâu? Giang Phi không có trốn tránh, hắn biết trốn tránh là không có ích lợi gì, hắn cũng không thích che giấu. Đã dạng này, vậy quá tử cũng phải lôi xuống nước. Giang Phi nhìn xem thái tử, nói: "Tối hôm qua nói lời, ngươi đều nghe thấy được a?" Thái tử sững sờ, hắn có lẽ là không nghĩ tới Giang Phi sẽ nói đến như thế trực tiếp. "Nghe thấy được a?" Thái tử mặt hiện lên vẻ bị thương, có thể nàng là ta thân sinh muội muội à, nàng từ nhỏ đến lớn đều là ta nhìn lớn lên, ngươi để cho ta làm thế nào quyết định à? Giang Phi không có quá nhiều biểu lộ, chỉ nói là sớm tối đều muốn làm quyết định. Thái tử nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại làm đấu tranh tư tưởng. Giang Phi biết đây là cảm giác gì, một bên là thân nhân, một bên là sinh mệnh của mình, rất khó lựa chọn. Thật là khó chọn sao? Chỉ cần hơi tự tư một điểm, tự tư một chút xíu. Làm thái tử mở hai mắt ra lúc, trong mắt vô cùng thanh tịnh, có thể Giang Phi lại từ bên trong thấy được không nhẫn hòa kiên định. Ba vị tiên trưởng. Thái tử lời nói mới vừa bận ngẩng đầu lên, Chu lão tựa hồ đã ý thức được sẽ nói gì tiếp. Lão nhân này trực tiếp đứng người lên hướng bên ngoài sơn động đi, vừa đi vừa nói: "Có chút quá mót, ta đi tiểu tiện một cái." Lý Lạc Thu lúc này cũng không chứa nghỉ ngơi, cũng theo Chu lão đi ra ngoài, lưu lại một câu: "Ta cũng quá mót, làm bạn, chờ ta một chút." Rõ ràng đều là đã sống rất nhiều năm người, cũng đều là một thân bản lĩnh tu sĩ, có thể hết lần này tới lần khác lúc này lại nói bên ngoài đen, muốn kết người bạn đi tiểu tiện. Thái tử cũng là người biết chuyện, hắn không có vạch trần. Bất quá tại hai người rời đi về sau, Thái tử đối Giang Phi xưng hô thay đổi. "Tiên sinh, Lý Định có một thỉnh cầu." "Ngươi nói?" Thái tử nói: "Hộ tống muội muội ta về Đế quốc." Giang Phi khe khẽ lắc đầu, nói: "Ta làm không được." Giang Phi biết mình bao nhiêu cân lượng, lấy thực lực của hắn, tại đất man hoang này tự vệ còn có thể mang theo như thế một cái yêu vật bảng chỉ đường, cũng không phải là một mình hắn có thể làm được. "Vậy liền." Thái tử cắn răng, do dự thật lâu mới tiếp tục nói ra: "Đổi muội muội ta đi đến cuối cùng đoạn đường, thực sự đến lúc kia, tiên sinh tự động rời đi chính là." "Tiên sinh, cần gì ta đều có thể cho." Phong Vương Phong Tức cũng không nói chơi, Lý Định tuyệt vô hương ngôn. Những lời này sau khi nói xong, Thái tử phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Thái tử người này thật rất kiên cường, cứ việc thanh âm của hắn đều đang run rẩy, hốc mắt một mảnh đỏ bừng, nhưng hắn không có rơi lệ. Giang Phi không biết Thái tử cùng công chúa tình cảm sâu bao nhiêu dày, bởi vì ở cái thế giới này, hắn không có huynh đệ tỷ muội, hắn không cách nào cảm nhận được huyết thống chí thân bên trong tầng kia quan hệ. Nghe nói là gây mất xương, còn biết liên tiếp thịt, làm sao cũng đoạn không được quan hệ. Giang Phi có thể cảm thụ, nhưng không có cách nào bản thân đi thể hội, nhưng hắn trải qua bằng hữu mất đi. Cái loại cảm giác này rất khó chịu, thật rất khó chịu. Giang Phi trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Có thể, nhưng ta có điều kiện." Tiên sinh một mực nói chính là
ta muốn chúc cơ kỳ tấn thăng kim đan tài nguyên, mà lại là nhất định có thể tấn thăng thành công tài nguyên, đem những này đều cho sư phụ ta, hắn cứ gọi La Hữu, hắn tại Biên Thủy trấn. Thái tử sau khi nghe xong, ngược lại là lộ ra dễ dàng một chút. Kim đan kỳ đại năng cũng không phải cái gì nát cải trắng, nói nhất định thành công cũng giả chút, nhưng ta có thể đáp ứng tiên sinh, ta chắc chắn tận cố gắng lớn nhất. Giang Phi gật gật đầu, nói, đi, việc này ta tiếp. Tiên sinh, xin nhận lý định cúi đầu. Thái tử cương ép đứng người lên, từ sắc mặt của hắn xem ra, chỉ là cái này động tác đơn giản đều sẽ để vết thương vô cùng đau đớn, có thể thái tử vẫn là làm như vậy. Thái tử đứng thẳng người, hướng phía Giang Phi có chút không người. Giang Phi sững sờ, nói, không phải quỳ bái một cái sao? Thái tử, a, cái này. Chương 57, tráng sĩ chân gãy thái tử vẫn là đi, tại trời còn chưa sáng thời điểm, cùng Chu lão còn có Lý Lạc Thu cùng đi. Lý Lạc Thu cùng Giang Phi một giọng nói, khá bảo trọng. Trước khi đi, Chu lão lặng lẽ nói cho Giang Phi, nói, công chúa nữ hoa kia ta xem là sống không được bao lâu, nghe lão ca một lời khuyên, ngươi cũng đừng chơi cái gì anh hùng cứu mỹ nhân, nên chạy thời điểm liền tranh thủ thời gian chạy a. Chu lão để Giang Phi một đường đi về phía nam đi, coi như tránh không khỏi những cái kia yêu vật, chỉ cần phương hướng không sai, sớm muộn đều có thể đi trở về đến trường thành. Giang Phi nghe xong, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, lưu lại một câu bảo trọng về sau, Chu lão đỡ lên thái tử đi. Giang Phi đứng tại trước sân động, nhìn xem ba người bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Lúc sáng sớm, mặt trời như thường lệ dâng lên, ánh nắng vẫn là thấu bất quá cái kia dày đặc ngọn cây. Trong sân động, công chúa hai tay ôm đầu gối, nhìn xem cái kia đã diệt đống lửa, một mực nhìn lấy, lời gì cũng không nói. Giang Phi nói, thái tử bị thương rất nặng, nhất định phải mau trở về, bọn hắn đi trước một bước. Công chúa toàn bộ thân thể nặng tại áo choàng bên trong, không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói gì. Bầu không khí bị trầm mặc sở chiếm cứ. Thật lâu, công chúa thanh âm mới truyền vào Giang Phi trong tai. Gạt người cũng phải có điểm kỹ xảo, ta không đốc. Giang Phi không có trả lời, hắn đứng người lên, đi tới cửa động chỗ quan sát sau khi, nói, lên đường đi, thừa dịp những cái kia yêu vật còn chưa tới. Công chúa trong thanh âm hơi kinh ngạc, ngươi phải mang theo ta. Ta đã đáp ứng thái tử, muốn dẫn ngươi về. Yến quốc. Giang Phi lúc nói lời này, trong giọng nói có một chút dừng lại. A. Công chúa nở nụ cười, ta đại ca không phải như vậy nói a. Giang Phi không có trả lời. Hai người đi ra khỏi sân động, tiếp tục xuất phát. Thứ năm người, biến thành hai người. Con đường phía trước có được hay không đi, Giang Phi cũng không biết, hắn chỉ biết là tiếp tục hướng về phương nam đi, khẳng định có thể trở lại trường thành. Chỉ cần trên đường gặp được cái khác ra tới cứu viện võ giả cùng tu sĩ, vậy liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Khi đi ngang qua một dòng suối nhỏ thời điểm, công chúa bước chân ngừng lại. Nàng nói muốn ở chỗ này tắm một cái. Giang Phi ngầm cho phép hành động này, hắn đứng ở một bên cánh gác. Không phải cái gì mỹ nhân đi tắm loại hình chẳng cảnh, công chúa chỉ là đơn thuần thanh giặt quần áo cùng trên thân nhiễm vết máu cùng bùn nhão mà thôi. Làm công chúa cởi cái kia áo choàng thời điểm, Giang Phi cũng là lần đầu tiên thấy rõ công chúa diện mạo thật. Dáng dấp tự nhiên hào phóng, cũng thật đẹp mắt, nhưng không tính đẹp đặc biệt, cũng chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành. Công chúa thậm chí so ra kém năm đó đưa linh ngọc cho Giang Phi vị kia ma môn thánh nữ. Công chúa chỉ là lớn lên so người bình thường đẹp mắt một chút thôi, cũng là một người bình thường. Có thể cái này người bình thường, nhưng lại có không chỗ bình thường. Giang Phi chú ý tới, công chúa cánh tay cùng phần gáy đều có một khối mất tự nhiên màu xanh. Với lại tại công chúa trên thân, Giang Phi đã ẩn ẩn phát giác được càng ngày càng nặng yêu khí. Đó là yêu vật hóa biểu tượng. Giang Phi tại thái tử trên thân gặp qua, nhưng từ thái tử trong cơ thể yêu thai bị lấy ra về sau, những bệnh trạng kia chuyển tốt rất nhiều. Nhưng công chúa một giới nữ lưu, khẳng định là không có thái tử như thế quyết đoán, với lại Giang Phi cũng không có chú lão thủ đoạn như vậy, có thể đem công chúa yêu thai cho lấy ra. Hoặc là nói, ăn chút khó ăn nhất đến thuốc nôn. Nhưng ngẫm lại coi như xong, dù sao cũng là hoa lớn trong nhà ấm đóa, đoán chừng đều không bị thi qua phân bón. Cảm nhận được Giang Phi ánh mắt, công chúa ánh mắt đột nhiên tập trung tới, nàng chỉ vào trên cánh tay mình thanh ban, nói, ta nhanh muốn biến thành yêu vật, đúng không? Giang Phi lắc đầu, sẽ không, trở lại Biên Thủy trấn liền tốt. Có đúng không? Sẽ trở lại. Công chúa rất là nghiêm túc nhìn xem Giang Phi cũng đang nhìn nàng. Giang Phi đột nhiên phát hiện, công chúa mắt phải đã biến thành giống thú mắt dựng thẳng đồng, tiếp tục như vậy nữa. Không nghĩ, nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vẫn là đi đường thực tế điểm. Công chúa đơn giản rửa mặt hoàn tất về sau, hai người lại tiếp tục lên đường. Tươi tốt rừng, căn bản không có người đi qua tung tích, càng là đi xuống, Giang Phi tâm liền càng chậm. Còn đi không bao lâu, sau lưng công chúa đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Giang Phi hỏi, cần nghỉ ngơi một chút không? Không cần. Là cá nhân đều nhìn ra được công chúa tại cắn răng kiên trì lấy, trong giọng nói có một cố đạo không rõ của cường. Công chúa hòa thái tử có điểm giống, nhưng giống đến không nhiều, không có cứng như vậy khí. Giang Phi vẫn là ngừng lại, cho đủ thời gian để công chúa đi nghỉ ngơi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tương đương hao tổn thời gian, thẳng đến buổi chiều thời gian, Giang Phi đoán chừng hai người bọn họ đều không đi ra bao xa. Lại một lần dừng lại nghỉ ngơi, Giang Phi cho công chúa một chút thịt làm đỡ đói. Rất khô rất khó ăn thịt khô, so nhai sắp đến không tốt đẹp được nhiều ít, ngoại trừ có thể chịu đói bên ngoài, Giang Phi thật sự là tìm không thấy có cái khác ưu điểm. Đổi lại bình thường cho chó ăn đều không ăn đồ chơi, giờ phút này trở thành sinh mệnh nhiên liệu. Giang Phi không cần ăn ăn cũng có thể sống sót, nhưng công chúa không được, nàng là một người bình thường, dù cho thân thể đã xuất hiện yêu vật hóa, có thể trước mắt vẫn là một người bình thường. Nhất định phải ăn cái gì mới có đi xuống khí lực. Công chúa không có giống thường ngày như thế ra mồm, nàng từng ngụm ăn thịt khô, không nuốt vào được liền uống nước cứng rắn nuốt xuống.
Lần này hào khí động tác cùng nàng hơi có vẻ thanh tú diện mạo phối hợp bắt đầu, có một loại kỳ quái tương phản cảm giác. Nuốt xuống những cái kia khó ăn thịt khô về sau, công chúa nhìn Giang Phi một chút, nói, ngươi không ăn sao?
Ta vẫn chưa đói.
Giang Phi không có tiếp công chúa đưa qua thịt khô, kiên trì lắc đầu không ăn.
Ăn đi, ta còn muốn dựa vào ngươi trở về đế quốc.
Công chúa thần sắc nhìn không ra có cái khác cảm xúc ở bên trong, chỉ là kiên trì để Giang Phi ăn được một chút. Giang Phi do dự một hồi lâu, mới từ trong bọc hành lý xuất ra một chuỗi đường hồ lô, đó là xuất phát trước sư tôn cho chuẩn bị hắn.
Ta có cái này.
Vốn là muốn giữ lại vụn trộm ăn, nhưng nhìn lấy công chúa cái này kiên cường, Giang Phi chỉ có thể đem cái này mức quả đem ra.
Công chúa.
Công chúa cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm, cái kia hai cái không giống nhau màu sắc con người phát ra ánh mắt để Giang Phi có chút bất an.
Mức quả vẫn là bị công chúa cướp đi.
Cướp đi đồng thời còn không quên nói lên một câu, ta liền biết ngươi không phải người tốt lành gì. Giang Phi đi ở phía trước, công chúa tại sau lưng vừa đi vừa ăn, cái kia mật đường mùi thơm theo cơn gió thổi tới trong lỗ mũi,
rất khó chịu.
Mặc dù không cần ăn, ngon miệng lưỡi chi dục còn là rất khó khắc phục. Có thể nương theo lấy cái kia mật đường mùi thơm, còn có công chúa trên thân cái kia nhàn nhạt yêu khí, có chút tanh hôi yêu khí. Mặc dù hương vị rất nhạt, có thể cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Bất quá công chúa tựa hồ không có chú ý tới điểm này, ăn liên tục vài ngày bị đắng, hiện tại nàng hoàn toàn say mê tại cây kia mức quả trên thân.
Nàng giống như thật,
không có phát giác được trên người mình hương vị biến hóa. Loại này yêu vật khí tức rất lớn trình độ ảnh hưởng tới Giang Phi phán đoán, có đôi khi hắn thậm chí cho là mình bị vô số yêu vật cho bao vây. Kết quả nhìn lại, là công chủ trên người yêu khí. Giang Phi rất khó chịu, loại này khó chịu không chỉ là thể xác tinh thần bên trên, còn có đến từ khíu giác tra tấn, phía dưới cùng chính văn có quan hệ, quyển sách này đối cảnh giới thiết lập là sử dụng thường quy tu tiên hệ thống cấp bậc, bản ý của ta là vì để mọi người thuận tiện nhớ. Hy vọng mọi người về sau không cần luôn đậu đen rau muốn cảnh giới gì thấp, cũng không cần đem sách khác cảnh giới cứng rắn thay vào tiền đến, dạng này xuống tới, chỉnh ta cũng lười giải thích, ngươi nhìn xem cũng mệt mỏi. Phía trước ta một mực có đang nói, cái thế giới này tu hành hệ thống là tương đối thấp, đối lại cũng một mực cường điệu qua chút cơ kỳ sẽ không nát đường cái, ngươi trực tiếp ép cái sách khắc sát thiên sát địa thiết lập xuống tới, ta cũng không giải quyết được. Khả năng quyển sách tiếp theo sẽ viết cái gì tiên giới thần giới cổ giới thái cổ thần giới, nhưng quyển sách này là sẽ không viết, cho nên chiến lược hệ thống sẽ không bằng. Ở chỗ này là phàm nhân chiếm đa số thế giới, luyện khí kỳ đã là mạnh vô cùng tồn tại, chút cơ kỳ càng tăng mạnh hơn, cho nên sư tôn La Hữu sẽ là một cái rất mạnh nhân vật, mọi người có thể cho là một cái đại thừa kỳ đến xem. Có người bằng hữu nói sách khác đi ra ngoài đi một vòng đều là một đống nguyên anh kỳ, cái gì phi thăng tiên giới về sau, nông vu đều là thái cổ thần hoàng cảnh giới, nhưng quyển sách này không có, quyển sách tiếp theo có thể sẽ có, nhưng bản này không có. Cho nên hy vọng mọi người đừng lại bộ nhập cái khác tác phẩm thực lực phân chia thiết lập, nếu là nhìn không quen, ta hoàn toàn có thể từ bỏ, dù sao cảnh giới loại này có thể ngẫu nhiên tạo ra, chính là mọi người sẽ không có tốt như vậy nhớ. Ta hoàn toàn có thể đem luyện khí kỳ đổi thành cái gì tiên vương cảnh, trúc cơ kỳ đổi thành tiên đế cảnh, dạng này có thể hay không cảm giác tốt một chút. Nếu như tán đồng lời nói có thể lưu cái bình luận, ta cuối tuần thời điểm đi từ bỏ. Ở chỗ này nói một tiếng không có ý tứ, bởi vì không có cân nhắc đến sách khác cảnh giới hệ thống khác biệt tính, dẫn đến mọi người đọc trải nghiệm trở nên kém. Thật xin lỗi a, cảm tạ các vị ủng hộ và khen thưởng, phi thường cảm tạ.